Hậu thổ cũng cực kỳ khẳng khái, không giữ lại chút nào vì Triệu Huyền nói rõ ràng nhục thân đại đạo. Triệu Huyền cũng là kiệt tận chính mình có khả năng, trình bày chính mình đối với nhục thân tu hành lý giải. Như thế để hậu thổ lấy làm kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện Triệu Huyền đối đến đạo này kỳ thật cũng cực kỳ am hiểu, mà lại rất nhiều nơi cùng vu tộc tu hành chi đạo có chút tương thông. Lúc này nàng đột nhiên kịp phản ứng, vì sao nàng lúc vừa tới sẽ cảm thấy Triệu Huyền thân phía trên khí tức cổ quái, chợt nhìn Triệu Huyền bất quá chuẩn thánh trung kỳ, nhưng có khác một cố khí tức, lại làm cho nàng lại cảm thấy Triệu Huyền chính là chuẩn thánh hậu kỳ. Muốn đến Triệu Huyền tại nhục thân phía trên thành tựu phi phàm, đã đem tu hành đến chuẩn thánh viên mãn cảnh giới. Phải biết nàng lần trước gặp Triệu Huyền lúc, Triệu Huyền mới chỉ đại la cảnh giới, bực này tu hành tốc độ, quả thực trước đây chưa từng gặp, khó trách có thể được chư thánh coi trọng như thế. Theo hai người không ngừng nghiên cứu thảo luận, liên quan nhục thân đại đạo tầng thứ càng ngày càng cao, ẩn ẩn vượt qua chuẩn thánh cảnh giới, để Triệu Huyền thu hoạch tương đối khá. Như vậy luận đạo, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, trong bất chi bất giác thời gian cực nhanh. Mà tại cái kia nhân tộc bộ lạc bên trong, cái kia trời sinh trọng đồng hài tử cũng giữa bất chi bất giác 10 tuổi. Mà liên tại hắn tròn 10 tuổi vào cái ngày đó, phụ thân của hắn cùng mẫu thân đột nhiên nói cho hắn biết, hắn cần phải đi tìm một vị tiên nhân bái sư. Hai tử, vị kia tiên nhân tự ngươi lúc mới sinh ra liền đến nơi đây, lại nói qua muốn thu ngươi làm đồ, chỉ là bởi vì ngươi khi đó quá nhỏ, liền chưa từng đưa ngươi mang đi dạy bảo, nói để ngươi 10 tuổi lúc, chính mình quyết định muốn hay không bái sư. Trọng đồng thiếu niên nghe vậy sửng sốt nửa ngày, trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. Phụ thân của hắn liền đem hắn lúc sinh ra đời dị tượng, còn có tiếp sau trong bộ lạc yêu nghiệt chi luận không có làm dấu giếm toàn bộ bẩm báo. Vị kia tiên nhân lai lịch càng là không phải bình thường, chính là bộ lạc bên trong cung phụng cái vị kia thiên quân. Che chở tộc ta vào năm, này ân sâu nặng. Trọng đồng thiếu niên gật gật đầu, tốt. Ta cái này liền đi bái sư. Tuy nhiên hắn cũng không hiểu vì sao vị này thiên quân muốn thu chính mình làm đồ đệ. Cũng không hiểu tương lai mình vị sư tôn này có thể dạy mình cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được phụ thân trong lời nói chờ đợi, đây là hy vọng hắn đi bái sư. Lấy hắn bây giờ tuổi tác, còn không biết trường sinh cầu đạo chi diệu. Sau đó trọng đồng thiếu niên liền cáo biệt phụ mẫu, một thân một mình rời đi bộ lạc, đi hướng tòa sơn cốc kia. Chờ hắn chính thức đi hướng tòa sơn cốc kia thời điểm, hắn mới đột nhiên giật mình, đã tòa sơn cốc này tại bộ lạc bên cạnh tồn tại lâu như vậy, mà vị kia thiên quân liền dừng lại ở chỗ này, vì sao qua nhiều năm như vậy hắn vậy mà không phát giác gì? Phải biết hắn mang theo bộ lạc bên trong bọn nhỏ bốn phía du đã mạo hiểm, chính là càng xa xôi đều đi qua, nhưng xưa nay chưa từng vào tòa sơn cốc này. Nói cách khác bọn họ vậy mà đối với chỗ này làm như không thấy. Lần này, thiếu niên rốt cục đối chính mình cái này tương lai sư tôn có chút hứng thú. Thiếu niên vừa mới đạp lên sân cốc, liền cảm giác thiên địa biến ảo. Rõ ràng chính mình y nguyên đứng tại chỗ, nhưng cảnh tượng trước mắt đông nhiên phát sinh biến hóa. Trước mắt tòa kia thường thường không có gì lạ sân cốc, lúc này trong mắt hắn phát sinh biến hóa cực lớn, hoa cỏ khắp nơi trên đất, linh thực trải rộng, linh khí pha trộn, vô số linh thú tiên cầm khoan thai cư trú ở chỗ này, nhìn thấy hắn cái này, người sống cũng không sợ hãi lui tránh, ngược lại mỗi người rất là tò mò đánh giá hắn. Nơi đây vốn là không có bực này phong quang, sân cốc này nguyên bản cũng chính là một tòa cực kỳ phổ thông sân cốc, nhưng bởi vì cái gọi là núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có long thì linh nghiệm. Triệu Huyền ở chỗ này ẩn cư 10 năm, tuy nhiên vẫn chưa chủ động đi làm cái gì, nhưng nơi đây vẫn là bị hắn chuẩn thánh cảnh giới khí thế ảnh hưởng, sinh ra đại lượng thiên địa linh cơ, linh khí hội tụ, sửa phong thủy, hóa thành tiểu hình phúc địa. Mà những cái kia thú chạy phi cầm, một số là nguyên bản thì sinh hoạt tại nơi đây, một số thì là cảm giác được nơi đây bất phàm từ đằng xa di chuyển mà đến. Thậm chí những năm này đi qua, những thứ này nguyên bản hồ đồ cầm thú hàng ngũ, cũng dần dần khai linh trí, sinh ra rất nhiều bất phàm đến. Thiếu niên cả gan tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh liền nhìn thấy hoa một chỗ sâu một mảnh ốc xá thấp thoáng ở giữa, hắn biết vị kia tiên quân liền ở chỗ này. Hắn đang muốn tiến lên, đã thấy một cái đạo đồng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ngăn cản động tác của hắn. Đạo đồng kia trên dưới đánh giá một phen thiếu niên, âm thầm gật đầu. Lão gia nói qua, nơi này bây giờ thường nhân đều vào không được, ngoại trừ cái kia vị đệ tử. Như thế nói đến, vị này hẳn là cái này đạo đồng chính là thanh sư biến thành. Bái kiến tiên quân. Thiếu niên liền vội vàng hành lễ. Thanh sư nghe vậy, nhãn châu xoay động, chơi lớn gan lên, đột nhiên hóa thành bản thể, một đầu to lớn như là tiểu sơn chín đầu thanh sư đột ngột xuất hiện tại trước mặt thiếu niên. Ngươi lại nhìn xem ta là thiên quân vẫn là ăn người đại yêu. Chương 94, thiếu niên bái sư, thanh sư dựa núi. Thanh sư vốn là vì thử một chút trước mắt đứa nhỏ này đảm lượng như thế nào, phải biết trước đó hắn lần thứ nhất gặp Hưu Sào Thị lúc, Hưu Sào Thị cũng đã gặp bản thể của hắn, lại cũng không sợ hãi. Kỳ thật hắn vẫn còn có chút lo lắng, vạn nhất đem chính mình lao ra cái này đệ tử cho hù chạy, vậy mình có thể hay không bị đánh. Nhưng hắn rất nhanh liền yên tâm, bởi vì trọng đồng thiếu niên sắc mặt cũng không bất kỳ biến hóa nào, ngược lại ánh mắt kia có chút cổ quái, có loại nhìn ngu ngốc giống như cảm giác. "Uy, ngươi chỗ này tiểu nhi vì sao không sợ?" Thanh sư có chút hề bại, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Chẳng lẽ mình cái này uy mãnh giữ tận ngoại hình, liền không thể sinh ra một chút uy hiếp chi được sao? Trọng đồng thiếu niên mở miệng nói, ta có thể nhìn đến. Thanh sư nghe vậy sững sờ, sau đó lăn khỏi chỗ, một lần nữa hóa thành đạo đồng, có chút kỳ dị tiến đến trước mặt thiếu niên, nhìn lấy cái kia song trọng đồng tử. Ngươi nói là, ngươi vừa mới gặp ta lúc, liền nhìn ra ta bản tướng. Thanh sư có chút khó có thể tin. Ngươi nói bản tướng cũng là cái kia mọc ra chín viên đầu sư từ sao? Thiếu niên hỏi. Thanh sư gật đầu. Thiếu niên cũng gật đầu, cái kia chính là. Thanh sư đạo đồng gãi đầu một cái, thì ra là thế. Vậy là ngươi ẩn cư nơi đây thiên quân sao? Thiếu niên hỏi. Thanh sư lắc đầu liên tục, không phải, không phải. Ta chỉ là lao ra nhà ta tọa kỵ. Chính mình chơi đùa dọa một chút người coi như xong, nếu là dám giả mạo chính mình lao ra, sợ là sẽ phải bị rút gần lột ra. Vậy ngươi dẫn ta đi tìm nhà ngươi lao ra. Thanh sư gật gật đầu, sau đó lại mang theo trần trở nói, chuyện vừa rồi, ngươi có thể hay không không cho lão gia giảng? Thiếu niên nháy mắt mấy cái, vừa mới chuyện gì? Thanh sư vui mừng gật đầu, không tệ, không tệ, ngươi so Hữu Sảo thị thằng ngốc kia hiếu thắng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hữu Sảo thị, có phải hay không cái kia giáo hóa nhân tộc tu kiến phòng ốc cái vị kia tiên hiền? Thanh sư gật đầu, đúng đúng đúng, cũng là hắn. Chờ ngươi nhập môn, hắn chính là ngươi đại sư minh. Thiếu niên nghe vậy, rung động trong lòng, nguyên lai mình tương lai sư tôn địa vị lớn như vậy. Từ khi Hữu Sảo thị phát minh phòng ốc mộ táng về sau, hai thứ này sự vật theo thời gian chuyển rời, dần dần bắt đầu ở nhân tộc nội bộ quảng bá, tuy nhiên hồng hoang đông đảo, lưu thông có chút khó khăn, nhưng gần đây vạn năm trôi qua, nhân tộc cũng dần dần thay đổi phong tục, theo ở hang cải thành dùng một thạch kiến tạo cư trú chỗ. Mà tùy theo lưu truyền ra đến chính là Hữu Sảo thị danh tiếng, hắn đã bị nhân tộc tôn làm tiên hiền thánh tổ. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai vị kia tiên hiền vậy mà sắp trở thành sư minh của mình. Ngươi lại ở chỗ này chờ lấy, lao ra ngay tại tiếp khách, ta trước đi hỏi một chút, nhìn lao ra hiện tại gặp ngươi không thấy. Thanh sư lung la lung lay hướng Triệu Huyền bên kia mà đi. Mà tại phòng xá một bên khác, Triệu Huyền cùng hậu thổ tổ vu cũng sớm đã bị thanh sư động tính bên này kinh động đến. Triệu Huyền lắc đầu, cái này ngu xuẩn sư tử cho là mình đang cùng người luận đạo liền không sẽ chú ý đến bên kia, há không biết do hắn vừa mới hành động toàn bộ đều bị chính mình nhìn ở trong mắt. Đạo hưu cái này tọa kỵ có chút ý tứ. Hậu thổ tổ vu khẽ cười một tiếng, còn có đứa bé kia chính là đạo hưu sắp nhận lấy đệ tử. Không tệ. Triệu Huyền gật gật đầu. Đạo hưu cảm thấy thế nào? Rất là bất phàm, trời sinh dị tượng, khí vận kinh người. Hậu thổ đánh ra rất là đúng trọng tâm, cũng không có quá phận tán dương, cũng không cần, nàng pháp dưới mắt, cái đứa bé kia trên người rất nhiều chỗ bất phàm căn bản không chỗ che thân. Thiếu niên kia tuy nhiên không lớn, nhưng thân phía trên khí vận hùng hậu, hiện lên màu vàng đỏ chi sắc, giống như là thiên địa sở trung, theo thời thế mà sinh. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, đạo hữu cũng không phải nhân tộc, vì sao đối với nhân tộc có nhiều trông nom? Kỳ thật vấn đề này, nàng rất sớm liền muốn hỏi. Bất quá là thụ nữ hoa thánh nhân nhờ vả mà thôi. Triệu Huyền nửa thật nửa giả nói. Hắn cũng không thể nói đó là bởi vì nhân tộc tương lai đều có thể, trông nom giáo hóa nhân tộc có thể có lợi a. Mà lại ăn ngay nói thật, hắn Triệu Huyền tuy nhiên đã từng là người, nhưng cũng không có loại kia làm việc nghĩa không chùn bước, mang nhân tộc quật khởi mạnh mẽ, chế bá chư thiên tâm tư. Nhưng thích hợp trông nom vẫn là có thể, cũng coi là còn nhân quả. Hậu thổ cũng không biết rõ Triệu Huyền suy nghĩ, nhưng Triệu Huyền cho ra lý do, nàng lại là tin. Khởi bẩm lão gia, đứa bé kia đến đây. Đúng lúc thanh sư lúc này đến đây. Người dẫn hắn đến đây đi. Triệu Huyền mặt không thay đổi gật gật đầu. Thanh sư gặp lão gia trừ cái đó ra không có còn lại phản ứng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình vừa mới làm việc, không có gây nên lão gia chú ý. Rất nhanh hắn liền đem cái kia trọng đồng thiếu niên dẫn tới Triệu Huyền trước mặt. Thiếu niên kia đầu tiên là nhìn Triệu Huyền một mắt, sau đó hành đại lễ cúi chào, nhân tộc phong dẫn xúc gặp qua thiên quân. Triệu Huyền nghe vậy gật gật đầu, đứng lên đi. Ngươi có thể đã biết việc này tiền căn hậu quả. Biết. Vậy ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Phong dẫn xúc vậy mà không có lập tức đáp ứng, ngược lại muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, không cần sợ hãi. Triệu Huyền sinh ra mấy phần hứng thú. Xin hỏi thiên quân muốn dạy ta cái gì? Triệu Huyền nghe vậy cười khẽ, vậy ngươi muốn học cái gì? Chữa trị nhân tộc, chỉ huy tộc nhân vượt qua cuộc sống tốt hơn. Phong dẫn xúc mở miệng, nói năng có khí phách. Có thể. Triệu Huyền gật đầu. Phong dẫn xúc nghe vậy, lần nữa hạ bái, đệ tử gặp qua sư tôn. Thiện. Hôm nay ngươi lại đi về trước, theo ngày mai bắt đầu, mỗi ngày đến chỗ của ta học nửa ngày, còn lại nửa ngày đem tại bộ lạc phụng dưỡng phụ mẫu, tham dự lao động sản bát. Triệu Huyền phân phó nói. Phong dẫn xúc mừng rỡ gật đầu, sau đó hướng Triệu Huyền chào từ giã rời đi sân gốc, trở lại trong bộ lạc. Mà một bên thanh sư cũng đang muốn rời đi thời điểm, lại đột nhiên bị Triệu Huyền gọi lại. Thanh sư trong lòng nhảy một cái, đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên sau một khắc hắn liền nghe Triệu Huyền không mặn không nhạt âm thanh vang lên, ta gặp ngươi mỗi ngày không có việc gì, cả ngày bồi ta đợi ở chỗ này cũng có chút nhàm chán. Thanh sư trong lòng cái kia loại dự cảm xấu càng thêm mãnh liệt. Ta gặp chung quanh nơi này có thật nhiều vô chủ sân phòng, ngươi dù sao không có chuyện gì, liền lưng vài tòa núi về ta Nga Mi đạo trường đi. Thanh sư nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm có chút run rẩy, lão gia, lưng bao nhiêu hồi đi? Không cần bao nhiêu, trước vác một cái 100 tòa đi. Triệu Huyền thanh âm bên trong mặc dù mang theo ý cười, nhưng tương tự có loại không thể cãi lại vị đạo. Thanh sư trong lòng tiêu rên, trên mặt lại mang theo ý cười. Được rồi, lao ra, ta cái này đi, đừng nói 100 tòa, chính là 1.000 tòa, chỉ cần lao ra lên tiếng, tiểu nhân cũng đem hết khả năng. Tốt. Vậy liền 1.000 tòa. Triệu Huyền cười. Thanh sư cả người sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng được, sau đó vẻ mặt hốt hoảng rời đi. Đạo hữu làm gì như thế làm khó hắn? Hậu thổ nhịn không được cười nói. Ngược lại không phải vì khó hắn, hắn một thân tu vi đều là ăn tới, thể nội tiên đan dược lực chống chất, căn bản chưa từng toàn bộ tiêu hóa, lại để hắn ăn chịu đau khổ, có chỗ tốt. Hắn sợ là lĩnh hội không đến đạo hữu chân ý a. Hậu thổ lắc đầu. Lĩnh không lĩnh hội đều không cái gì liên quan, chỉ phải nghe lời thuận tiện. Triệu Huyền không để bụng, đúng rồi, ta còn không có hỏi, tổ vu vì sao đột nhiên rời đi bộ lạc đến nơi này? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 95, địa đạo diễn biến, truyền đạo thụ nghiệp. Hậu thổ nghe vậy, thần sắc biến đến cực kỳ phức tạp, có mê mang, cũng có thương xót. Ta có thể cảm giác được vu tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Hậu thổ tổ vu thở dài một tiếng. Vạn năm kỳ hạ gần, nàng lại vào lúc này rời đi vu tộc, bốn phía du lịch. Thấy thế nào cũng không quá hợp thời nghi, nhưng chân thực nguyên nhân chỉ có nàng tự mình biết. Từ đầu đến cuối nàng đều không thích tranh đấu, thậm chí đối với chiến đấu cực kỳ mâu thuẫn, chỉ là bởi vì chủng tộc ràng buộc, tình huynh muội để cho nàng không cách nào thoát ra sự tình bên ngoài. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng đối với vu tộc tương lai nhận biết càng thêm rõ ràng, đầu não cũng càng thêm thanh tỉnh, đối với Vu Yêu hai tộc đại chiến kết quả kém xa các huynh trưởng lạc quan như vậy. Trước đó nàng vẫn chỉ là mơ mơ hồ hồ có cảm ứng, nhưng đợi nàng lấy giải sầu làm lý do rời đi Vu tộc bộ lạc về sau, loại dự cảm này ngược lại càng thêm rõ ràng. Nàng cảm nhận được đến từ thiên đạo ác ý. Loại này ác ý nhằm vào cũng không phải là nàng cá nhân, mà chính là nhằm vào toàn bộ Vu tộc. Có lẽ duy nhất có thể ngăn cản thai kiếp buông xuống phương thức, liền để cho Vu Yêu nhị tộc không lại giao chiến. Nhưng đó căn bản không có khả năng, không nói đến bây giờ Vu Yêu nhị tộc đã kết thành tử thủ, cho dù là Vu tộc bỏ qua, chỉ sợ yêu tộc cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha. Mà lại vô luận là cái gì cái chủng tộc, dã tâm cùng tham lam đều là vô bờ bến, làm đại địa chi chủ, liền muốn làm thiên đình chi chủ. Trường thiên, liền muốn lại trường địa. Chủng tộc chi tranh, không chết không thôi. Triệu Huyền nghe vậy thầm than một tiếng, quả nhiên đến một bước này, nhưng hắn lại không nói gì, loại sự tình này hắn cũng cho không là cái gì đề nghị. Nhiều năm như vậy đại chiến xuống tới, ta chỉ có thể cảm giác được Vu tộc càng ngày càng một chút nào yếu ớt, sinh tụ vài vạn năm, có lẽ một trận đại chiến liền sẽ tổn thất hầu như không còn, mà đại chiến cho chúng ta mang đến chỗ tốt gì? Hậu thổ tự lẩm bẩm, trên mặt thương xót chi sắc càng nặng, tựa hồ không có cái gì, chỉ có thống khổ cùng tai nạn, bầu trời tàn phá, đại địa vết thương, vô số sinh linh bởi vì chúng ta mà tử vong, ước triệu ưu hồn không chỗ nương tựa. Tuy ý do sương ngày đốt, ảm đạm tiêu tán. Nói, hậu thổ vừa xài bước ra, biến mất tại nguyên chỗ. Triệu Huyền cũng theo một bước phóng ra, theo trong sơn cốc đi ra, đi vào hậu thổ tổ vu bên cạnh thân, cùng một chỗ đứng ở một tòa tiên sơn đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới vô tận hồng hoang. Hậu thổ chỉ những cái kia bốn phía phiêu đãng cô hồn dã quỷ, ta cái này cùng nhau đi tới, thu lấy vô tận sinh linh tàn hồn, những thứ này tàn hồn yếu ớt như là hạt bụi nhỏ, cũng không như tiên tu nguyên thần như vậy cứng cỏi kiên cố, chỉ là đụng một cái thì tán. Ta mặc dù thu lấy không ít, nhưng cũng không chỗ an trí bọn họ. Hậu thổ xuất ra một cái cốt địch, cái kia cốt địch bị nàng dùng để thịnh trang vô tận đũ hồn, Triệu Huyền chỉ thấy cái kia cốt địch bên trong nổi lơ lửng vô tận ánh sáng, tựa như hàng hà chi xa, đếm mãi không hết. Tổ Vu đại đức. Triệu Huyền hướng hậu thổ cúi đầu, hắn là thật tâm bội phục, vừa mới hậu thổ giảng mỗi một câu, hắn đều có thể cảm nhận được cực kỳ chân thành tha thiết tình cảm, loại kia phát ra từ nội tâm từ bi, để hắn không khỏi tin phục. Hậu thổ mất mát lắc đầu, ta mỗi ngày đều lấy pháp lực ôn dưỡng những thứ này tàn hồn, nhưng là chuyện vô bổ, dù là cẩn thận như vậy, thời gian lâu dài, những thứ này u hồn vẫn là tại không ngừng tiêu tán, cho nên đó cũng không phải kế hoạch lâu dài. Triệu Huyền nghe vậy trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi, tổ Vu thật nghĩ cho những thứ này u hồn một cái thỏa đáng an trí. Hậu thổ tổ Vu sững sờ, chẳng lẽ đạo hữu có biện pháp? Triệu Huyền không có trả lời, ngược lại túi người theo bên chân hái một đóa hoa nhỏ. Hồng hoang vạn linh, ngoại trừ chúng ta như vậy được nói, tìm được trường sinh, vạn kiếp bất tử, còn lại vô luận thọ chiều dài ngắn, đều là như hoa này thảo, có sống dài thời điểm, có nở rộ thời điểm, tự nhiên cũng liền có điều linh thời điểm. Hậu thổ gật gật đầu, đúng là như thế, toàn bộ hồng hoang, ước triệu sinh linh, chính thức có thể vĩnh sinh bất tử, lại có thể có bao nhiêu đâu? Đối với đại đa số sinh linh mà nói, thậm chí một chút ít trời sinh sống lâu chủng tộc, cuối cùng quy tộc cũng là tử vong. Hoa này một đời, xuân sinh, hạ vinh, thu khô, đông diệt. Nhưng là đợi đến năm sau, hoa này chi chủng nhưng lại có thể mọc rễ nảy mầm, lại hiện ra thịnh cảnh. Triệu Huyền một bên nói, một bên sử dụng tạo hóa chi đạo, làm đến này tòa đỉnh núi phía trên vô số hoa cỏ lấy tốc độ khủng khiếp, kinh lịch sinh trưởng, phồn vinh, điêu linh, tịch diệt mỗi cái quá trình, sau đó rắn chắc, rơi xuống đất, mọc rễ, nảy mầm, lặp lại lần nữa trước đó kinh lịch. Hậu thổ như có điều suy nghĩ, đạo hữu có ý tứ là, sinh linh tựa như cỏ này một đồng dạng, sinh lão bệnh tử, mặc dù không thể thay đổi, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, cũng có khôi phục làm lại thời điểm. Triệu Huyền gật gật đầu, lý nên như thế, tuần hoàn có đạo, nước chảy không hư, chỉ là như hôm nay nói không được đầy đủ, âm dương không rõ, địa đạo vô chủ, chúng sinh luân hồi không chỗ, cho nên cô hồn dã quỷ khắp nơi trên đất. Sau đó hắn lại vì hậu thổ nói rõ ràng đại đạo, theo địa đạo luân hồi diễn biến, đến sinh tử tạo hóa điên đảo, lại đến thái cực âm dương lẫn nhau. Hắn đem chính mình ở phương diện này đại đạo cảm ngộ không giữ lại chút nào, toàn bộ đỡ ra, chỉ hy vọng có thể đối hậu thổ có chỗ trợ giúp. Lúc này hắn chỉ có thể may mắn, mình cùng Trấn Nguyên Tử tương giao thật dày, nhiều lần luận đạo, cho nên đối với địa đạo lý giải sớm đã xưa đâu bằng nay. Bằng không hắn cũng giảng không ra cái như thế về sau. Vạn vật lúc có luân hồi, mà lại cái này luân hồi vừa vặn nên tại hậu thổ trên thân, những thứ này hắn không cách nào sửa đổi, nhưng hắn hay là hy vọng có thể đủ khả năng cho ra trợ giúp. Không vì cái gì khác, đơn giản là hắn sau khi biết đất chính là một vị chính thức lòng có đại từ bi người. Hậu thổ nghe được nghiêm túc, chờ Triệu Huyền kể xong, trong lòng có chút hiểu được, trên mặt hiện ra một chút ý cười. Đa tạ đạo hữu giải hoặc. Hậu thổ đối Triệu Huyền một lễ. Triệu Huyền vội vàng tránh đi, từ mà không bị, đây chỉ là chính ta một số cảm ngộ, hy vọng có thể đến giúp tổ vu. Ta thu hoạch rất nhiều. Hậu thổ lắc đầu. Triệu Huyền muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, chờ hắn đưa mắt nhìn hậu thổ rời đi nơi đây về sau, Triệu Huyền tại nguyên chỗ đứng sừng sững thật lâu, im lặng không nói. Sau đó hắn cũng chỉ là thở dài một tiếng. Lao ra. Thanh sư khẽ gọi một tiếng, để hắn lấy lại tinh thần. Thế nào? Triệu Huyền hỏi. Phong dẫn xúc đã tới. Thanh sư nhỏ giọng nhắc nhở, hắn mơ hồ có thể cảm giác được Triệu Huyền hào hứng tựa hồ không cao, nhưng hắn cũng không biết nguyên nhân. A. Để hắn vào đi. Triệu Huyền thu thập xong tâm tình, hắn biết rõ hậu thổ sau cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, nhưng cái lựa chọn này đến tột cùng là tốt là xấu, hắn cũng không nói lên được. Nhưng có lẽ dạng này cũng không tệ, chí ít cũng coi là cho Vu tộc lưu lại một đường sinh cơ. Hắn cùng hậu thổ tương giao rất ít, nhưng chính là cái này chỉ có hai lần gặp nhau, lại làm cho hắn đối vị này từ đáy lòng cảm thấy kính nể. Bái kiến sư tôn. Phong dẫn xúc đến, để Triệu Huyền triệt để đem tâm nghị chuyển tới bên này, cái này đệ tử tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại cực có chủ kiến, mà lại ngộ tính thiên phú vô cùng tốt. Mỗi ngày tuy nhiên chỉ có nửa ngày thời gian, Phong Duẫn Súc không chỉ có muốn học chữa trị giáo hóa chi đạo, còn muốn chiếu cố tu hành. Thời gian tuy nhiên chặt một chút, nhưng hắn tiến cảnh lại là một chút không chậm. Cái này khiến Triệu Huyền tâm tình vui vẻ, gặp phải một cái thông minh đệ tử, luôn luôn khiến người ta vui mừng sự tình, thật nếu để cho hắn đối mặt một thằng ngu, dù là hắn tính tình ôn hòa, chỉ sợ cũng chịu không được. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 96, Thánh Hiền thủ lĩnh, Bàn Sơn đại thánh. Cơ hồ cùng Hữu Sảo thị một dạng, cái này Phong Duẫn Súc đồng dạng là theo thời thế mà sinh, cho nên tiến hành tu hành, tốc độ quả là nhanh đến kinh người. Coi như bình thường tiên tiên sinh linh tu hành tốc độ cũng không bằng bọn họ nhanh, dù sao có lúc theo hầu tốt, chỉ có thể nói khởi điểm cao, tiềm lực lớn, không nhất định đều tu hành đầy đủ nhanh. Đương nhiên, loại tình huống này rất ít. Nhưng Hữu Sảo thị loại này theo thời thế mà sinh thiên địa sủng nhi, khí vận gia thân, cho nên tiến hành tu hành quả thực so uống nước ăn cơm còn đơn giản còn nhanh. Có thể nói là được trời ưu ái. Mà cùng Hữu Sảo thị so sánh, Phong Duẫn Súc khí vận càng thêm nồng hậu dày đặc, lại thêm trước đó thu Hữu Sảo thị làm đồ đệ lúc, Triệu Huyền kỳ thật cũng không có ở bên người dạy bảo, mà chính là toàn bộ nhờ chính hắn tu hành. Nhưng Phong Duẫn Súc bây giờ đãi ngộ nhưng là hoàn toàn khác biệt. Mỗi ngày đều có thể đạt được Triệu Huyền tận tâm chỉ bảo, như thế tăng lên không nhanh mới thật gọi ly kỳ. Phong Duẫn Súc tựa như một mảnh khát khô thật lâu sa mạc, nộ này cam lâm, liền điên cuồng thu nạp hết thảy, dường như bao nhiêu thứ đều có thể bị hắn hấp thu hết. Vô luận tu vi hay là học thức, đều là ngày ngày tăng trưởng. Mấy năm về sau, Phong Duẫn Súc tại bộ lạc bên trong danh tiếng càng lớn, tăng thêm lại là thiên quân đệ tử. Cho nên hy vọng cực cao, sau đó liền thuận lý thành chương nhận lấy bộ lạc thủ lĩnh vị trí. Hắn bằng vào theo Triệu Huyền nơi này học được bản sự, đem bộ lạc chữa trị ngay ngắn rõ ràng, đồng thời ngày càng hưng thịnh. Cái này lại làm đến hắn hiện danh càng sâu, thậm chí truyền đến phụ cận cái khác nhân tộc trong bộ lạc. Càng ngày càng nhiều người biết, hắn là trên trời rơi xuống thánh hiển, sẽ chỉ huy nhân tộc đi hướng càng thêm phồn vinh tương lai. Sau đó, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng Phong Duẫn Súc chỗ bộ lạc di chuyển sáp nhập. Triệu Huyền đối với cái này vui thấy kỳ thành, cũng cực kỳ vui mừng. Bên này Triệu Huyền cùng Phong Duẫn Súc hai người, sư đồ tương đắc, trò chuyện vui vẻ. Mà một bên khác Thanh Sư thì thảm rồi, từ hắn bị phạt hướng Nga Mi dựa núi, hắn liền mỗi ngày chưa từng ngừng qua. Nơi đây khoảng cách Nga Mi cũng không gần. Cho dù là lấy hắn đại La Kim Tiên tức lực, cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể vừa đi vừa về một chuyến. Huống chi hắn còn đến trên lưng một ngọn núi, Hồng Hoang núi thật không đơn giản, dù là cũng không phải là tiên sơn, chỉ là phổ thông núi, nhưng cũng cùng địa khí tương liên, rời núi rời cũng không phải là núi, chính là địa thế, cái gọi là thế lớn mà lực nặng. Muốn động địa thế, cần có thần thông, bình thường người căn bản làm không được, cho dù hắn là đại La cảnh giới, chuyển một ngọn núi cũng không dễ dàng. Cho nên trải qua mấy ngày nay, hắn qua được cực kỳ thê thảm, lại vẫn cứ Triệu Huyền không có lên tiếng để hắn dừng lại, hắn thì phải tiếp tục chuyển. Cứ thế mãi, Hồng Hoang bên trong bắt đầu lưu truyền, có một vị Bản Sơn đại thánh, cực kỳ ghê gớm, mỗi ngày lấy rời núi làm vui, tốt tập hợp thiên hạ danh sơn. Cái này Bản Sơn đại thánh, không người biết hắn theo hầu lai lịch, chỉ biết bản thể chính là một cái hung hãn chín đầu thanh sư, thần thông quảng đại, phụ núi mà đi, xuyên bờ sông qua cốc lại có thể như giống trên đất bằng, không ăn thịt người tâm óc khỉ, không thích rượu và đồ nhắm sắc đẹp, thì thích rời núi. Nhưng cái này vẫn như cũ không phải thanh sư danh tiếng vang xa chân chính nguyên nhân. Bản Sơn đại thánh có thể chân chính danh động tứ phương, thật sự là bởi vì vị này quá mức hào phóng. Cái kia dọc theo đường đại yêu tiểu quái mọi người đều biết, chỉ cần nói vài câu lời hữu ích, chiếm được Bản Sơn đại thánh niềm vui, đại thánh một cao hứng, tiện tay liền có thể thưởng phía dưới tiên đan bảo dược. Cái này còn thật không phải nói mò, thanh sư mặc dù chỉ là tọa kỵ, nhưng luận tại Nga Mi Sơn ăn cửu chuyển kim đan số lượng, lại có thể là nhiều nhất. Cái này mấy ngàn năm bên trong, hắn đợi tại Nga Mi Sơn phía trên, cửu chuyển kim đan bực này cực phẩm tiên đan, Triệu Mặc liền ban thưởng không ít, mà hơi cấp bậc thấp bát chuyển thất chuyển tiên đan, thì càng là vô số kể. Dù sao thất chuyển bát chuyển tiên đan, tuy nhiên phẩm chất đồng dạng, nhưng thắng tại luyện chế đơn giản, phung phí thiên tài địa bảo số lượng thiếu, tỷ lệ thành đan cao, Triệu Mặc tùy tiện luyện ra mấy cái lô, liền có thể để môn hạ đệ tử ăn được thật lâu rồi. Bực này đan dược cùng càng tầng dưới hơn lần bảo đan linh đan, đều là dùng để cung cấp Nga Mi Sơn môn hạ đồng tử tu hành dùng. Bởi vì những cái kia đồng tử phần lớn tu vi thấp, liền là cho tuyệt phẩm tiên đan, cũng ăn không được. Chín đầu thanh sư làm môn chủ tọa kỵ, tự nhiên cũng được rất nhiều, mấy cái này 7-8 chuyển tiên đan, chính hắn căn bản lười nhắc ăn, thật sự là trướng mắt, mà lại ăn cũng không hiệu quả gì. Nhưng ở hắn nơi này không lọt nổi mắt xanh đồ rất rưởi, tại những cái kia đại yêu tiểu quái trong mắt lại là vô thượng chân phẩm. Ăn được một viên có thể chống đỡ trăm năm khổ tu. Sau đó, cái này Bản Sơn đại thánh tên tuổi càng phát ra vang dội. Người ngốc nhiều tiền, nói đến chính là con hàng này. Triệu Huyền một bắt đầu cũng không rõ ràng, lúc này, thẳng đến có một ngày, Phong Duẫn Súc theo ngoài sơn cốc, mang đến tin tức, nói lên Bản Sơn đại thánh cố sự, hắn cái này mới rõ ràng. Trong lúc nhất thời Triệu Huyền cũng là dở khóc dở cười, hắn để cái này nghiệt chướng đi rời núi. Không nghĩ tới lại vẫn có thể chuyển ra cái vang dội tên tuổi đến. Nói đến, cái này thanh sư mặc dù làm xuống chuyện tốt bực này, nhưng còn thật không có lời biếng, những năm qua này, mỗi ngày rời núi không ngừng, căn bản không dám dừng lại nghỉ, bây giờ cái này rời núi chỗ tốt cũng dần dần thể hiện ra, hắn vốn là phù phiếm như có như không cảnh giới tu vi, vậy mà một cách lạ kỳ vững chắc ngưng từ lên. Triệu Huyền gọi tới thanh sư, gặp hắn một mình đã vững chắc không ít, đi qua lần này đánh suy nghĩ, cả người tròn trịa một thể, cũng không tiếp tục là loại kia hạt cắt nắm cảnh giới. Trong lòng âm thầm gật đầu. Nghe nói ngươi ở bên ngoài sông ra danh tiếng thật lớn, còn hào Bản Sơn đại thánh. Triệu Huyền trên mặt cười nhẹ nhàng, ngươi ngược lại là gan lớn, chính là ngươi lão gia ta, cũng không có lớn như vậy khẩu khí, dám xưng đại thánh, ngươi lại là tiền đồ. Thanh sư nghe vậy cả người có chút ngộng, lão gia, chuyện này không trách ta à? Không trách ngươi, cái kia chẳng lẽ trách ta? Triệu Huyền nhấp một ngụm trà, ngữ khí không mặn không nhạt. Cái kia cũng không trách lão gia, đều là trên đường cái kia mấy tiểu yêu, không có thấy qua việc đời, tùy ý mục tê. Ta nào dám nên, nhưng là bọn gia hỏa này đáp ứng thật tốt, quay đầu thì cho hô ra ngoài. Thanh sư một mặt phiền muộn. Đám kia tử ngu xuẩn, hôm nay sợ là hại chính mình lại phải bị phạt. Có thể chính mình lần trước chịu phạt còn không có kết thúc đâu. Những ngày qua, rời bao nhiêu núi đi Nga Mi, lại có năm tòa, liền đến 100 số lượng. Thanh sư vạch lên đầu ngón tay tính toán một phen. Ngươi ngược lại là không có lời biếng. Tiểu nhân nào dám? Thanh sư khéo léo rất, lắc đầu liên tục. Ngươi lại đi thôi. Rời núi không được ngừng. Bất quá sau này lại để cho ta nghe thấy ngươi bốn phía tiêu xài đan dược, về sau liền đừng nghĩ lại từ ta chỗ này đến hưởng. Triệu Huyền thật cũng không cố ý trách phạt hắn, chỉ là dùng lời dọa hắn liền coi như thôi. Bất quá núi này vẫn là phải tiếp tục rời, bởi vì hắn phát hiện hiệu quả rất là không tệ. Thanh sư bận bịu gật đầu không ngừng xưng phải, sau đó nhanh như chớp như chạy. Một bên Phong Duẫn Xúc không khỏi âm thầm nhíu môi, gia hỏa này cũng là cái ăn không cái đánh, hắn đoán chừng tên này về sau tất nhiên sẽ còn tái phạm. Bất quá hắn đổ là thật thích cái này sư tử, tuy nhiên choáng váng chút, nhưng thiên tính rực rỡ, bản tính thuần lương, cũng không ỷ vào thân phận tu vi làm sàng làm bậy. Có lúc trong bộ lạc gặp phải nguy hiểm cùng phiền phức, hắn còn chủ động ra tay giúp đỡ. Ngoại trừ cái kia thích rêu rao ma bệnh, thực sự không pháp trị, còn lại cũng còn tốt. Chương 97, vạn năm chim ưu, thủy hỏa chi tranh. Yêu tộc, Thiên đỉnh. Thiên đế Đế Tuấn, ngồi cao vân đài, trên đại điện, yêu tiên đại năng vô số, hôm nay hội tụ một đường. Đế Tuấn cùng Hy Hòa ngồi tại tầng trên cùng, kém một tầng phía trên chính là Đông Hoàng Thái Nhất, đại thần Phục Hy, yêu sư Côn Bằng, yêu thánh Bạch Trạch. Xuống lần nữa chính là Kế Mông, Anh Chiêu, Quỷ Sa chờ một đám đỉnh cấp đại yêu. Ở chỗ này, vẹn vẹn là chuẩn thánh tầng thứ đại tu sĩ liền có mười mấy vị, thấp hơn đại la kim tiên viên mãn cảnh giới căn bản không có tư cách ngồi ở chỗ này. Lần trước cùng Vu tộc nhất chiến, ta yêu tộc biểu hiện ra vấn đề rất nhiều, cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận tuy mạnh, nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đế Tuấn thần sắc nghiêm trọng, trận chiến kia, yêu tộc tổn thất nặng nề, nói đến, trận chiến kia nhưng thật ra là yêu tộc lược thua một bậc, nếu không phải đạo tổ xuất thủ, chiến quả khó liệu. Vẹn vẹn trận chiến này, yêu tộc chiến tử yêu tiên vô số, đại la cảnh giới liền có vài chục vị nhiều, cái này có thể để Đế Tuấn tốt một trận đau lòng. Yêu tộc số lượng là nhiều, nhưng không ngăn nổi như thế tiêu hao. Chúng ta còn cần cực kỳ diễn luyện, chuẩn bị lần tiếp theo đại chiến. Trận chiến này ta yêu tộc chỉ có thể thắng, không thể thua. Bệ hạ yên tâm, ta yêu tộc chư tiên chưa từng thư giãn mảy may. Phục Hy lên tiếng nói, đại trận này diễn luyện chính là hắn tự mình phụ trách, dù sao luận trận đạo, yêu tộc bên trong không ai bằng hắn, chính là Đế Tuấn cũng không được. Lần trước nhất chiến hao tổn chiến lực, có thể từng khôi phục lại. Đế Tuấn lại hỏi, cái này chiến lực chỉ là đại la kim tiên cảnh giới cỡ này đại yêu, nhiều lắm là lại bao quát thái ớt cảnh giới yêu tiên, đến mức căng hạng, hắn không có như vậy quan tâm. Bởi vì làm đại trận cần thiết chủ lực cũng là đại la thái ớt hàng ngũ. Bệ hạ không cần vì thế sầu lo, tự bệ hạ hạ lệnh lấy đại trận bao phủ thiên địa, ngăn cách chư thiên tinh lực, ta yêu tộc thu hoạch rất nhiều, những năm này đi qua, ta yêu tộc thực lực không chỉ có sớm đã khôi phục, đồng thời còn hơi có tăng trưởng. Bạch Trạch khí định thần nhàn, ngăn cách chư thiên tinh lực, cho thiên đình mang tới chỗ tốt là cực lớn, thích hợp nhất yêu tộc tu hành chính là ánh trăng cùng chu thiên tinh thần ngôi sao lực. Ngược lại là thái dương tinh ngày quang chi lực, bởi vì quá mức bạo ngược hung mãnh, hạn chế rất nhiều, chỉ có thể thích hợp một số nhỏ hỏa hệ đại yêu tu hành. Lần này thiên đình bố trí xuống chu thiên tinh đấu đại trận, tiếp dẫn chu thiên tinh đấu chi lực tụ tập một chỗ, để mà dưới trướng một đám yêu tiên tu hành, cái này khiến yêu tộc mấy ngàn năm bên trong thực lực tăng trưởng cực kỳ cấp tốc. Cử động lần này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, đã suy yếu hạn chế vu tộc phát triển, lại tăng cường yêu tộc thực lực. Đế Tuấn thần sắc lúc này mới thư giãn xuống tới, trong lòng thật to thở dài một hơi, nhưng coi như thế, hắn đối vu tộc cũng không có nắm chắc tất thắng. Sự kiện kia làm được như thế nào? Hắn nhìn chằm chằm Bạch Trạch, yêu thánh Bạch Trạch, lấy trí kế vô song mà nổi tiếng, tại yêu tộc bên trong càng có quân sư danh tiếng, uy vọng cực cao, cũng rất được Đế Tuấn chi tín nhiệm. Mà lần này chỗ nghị sự tình, chính là Đế Tuấn tự mình phân phó hắn đi làm. Bạch Trạch nghe vậy, nhìn thoáng qua bên trong đại điện rất nhiều yêu tiên đại năng, muốn nói lại thôi. Đế Tuấn khoát khoát tay, không sao, ta biết rõ bản lãnh của ngươi, muốn đến việc này hẳn là cũng sắp có cái kết quả, mà lại nơi này đều là ta yêu tộc chủ cột vững vàng, không có chuyện gì không thể đối với người nói. Đế Tuấn ra vẻ rộng lượng, để bày ra chính mình đối chư vị yêu tộc đại năng tín nhiệm cùng coi trọng. Mặc kệ lời này có bao nhiêu thực tình, nhưng ít ra cái này tư thái, để một đám yêu tiên nhóm đều cảm giác thật thoải mái. Bạch Trạch nghe lời này, liền minh bạch Đế Tuấn đây là muốn hắn đem vài ngàn năm trước liền bắt đầu mưu đồ sự kiện kia nói cho mọi người. Vu tộc mạnh, cường tại thập nhị tổ vu thành trận, đô thiên thần sát, nghiêng trời lệch đất, mà lại cái này thập nhị vị tổ vu, một thể giống nhau, phối hợp ăn ý, muốn phá trận, cơ hồ không có kẽ hở. Bạch Trạch mở miệng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phá mất cái này đô thiên thần sát đại trận biện pháp. Như thế nào phá? Phục Hy nghe vậy không tự chủ được ngồi thẳng thân thể. Luận trận đạo, cái này Bạch Trạch khi nào có thể so ra mà vượt chính mình. Nhưng bây giờ Bạch Trạch lại nói có biện pháp phá trận. Muốn biết mình từ khi gặp qua loại kia vô thượng hung trận, liền nghiêm túc lĩnh hội, tìm kiếm phá trận chi pháp, nhưng kết quả cũng không quá lý tưởng. Phục Hy huynh đệ đừng nội, ta nói cái này phá trận chi pháp, không phải theo trận đạo tới tay, chính là trận đạo bên ngoài. Bạch Trạch cười khẽ, đã thập nhị tổ vu mới có thể thành trận, liền nghĩ biện pháp để bọn hắn không thể tạo thành hoàn chỉnh đại trận chính là, trận pháp này tự sụp đổ. Sao mà khó vậy? Yêu sư Côn Bằng đột nhiên lên tiếng, bây giờ vu yêu nhị tộc còn không được khai chiến, cho dù chúng ta muốn phục kích vây giết lạc đàn tổ vu, chỉ sợ cũng không được. Ai nói thì nhất định cần ta chờ động thủ. Để chính bọn hắn động thủ chẳng phải là càng tốt hơn. Chân ngòi ly gián. Những cái kia tổ vu ở giữa tình nghĩa thâm hậu, chỉ sợ cũng rất khó đi. Côn Bằng còn không tin, chỉ cảm thấy bực này phương pháp sơ hở trong chỗ, mà lại hòa ngoại xâm chưa tiêu, tổ vu ở giữa cho dù thật sinh ra hiểm khích, nhưng cũng sẽ không triệt để bất hòa. kỳ thật cũng không phải là không có cơ hội, ta phụng bệ hạ chi lệnh, tại vài ngàn năm trước liền bắt đầu bố cục nhu đồ, ta phát hiện cái kia Trúc Dung cùng cộng công hai vị tổ vu, một nước một hỏa, bởi vì đại đạo chi tranh, thiên tính không hợp, chỉ là bởi vì có đế giang áp chế, hậu thổ khuyên nhủ, này mới khiến hai người hành quân lặng lẽ. Nhưng chỉ cần dạng này liền đầy đủ, những năm gần đây, ta tại hai người trong bộ lạc, nhiều phía dưới ám tử, không lưu dấu vết bước lên hai cái bộ lạc mâu thuẫn, tuy nhiên mỗi lần cũng chỉ là lướt qua liền thôi, dương cung mà không phát. Nhưng cần biết rõ tích lũy thành nhiều, thời gian lâu dài, cái này mâu thuẫn của hai người tích lũy liền sẽ càng ngày càng sâu, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền sẽ triệt để bạo phát. Mọi người nghe vậy đều âm thầm líu lưỡi, nhưng cũng không khỏi không bội phục cái này Bạch Trạch, vì đặt thành nhu đồ, vài ngàn năm trước liền bắt đầu bố cục nhu đồ, mà lại bất động thanh sắc, lâu như vậy đi qua, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói việc này. Người này tâm cơ chi sâu, thực sự khiến người ta sợ hãi. Tốt, rất tốt. Bạch Trạch quả thật chính là ta yêu tộc cố vấn, chỉ cần có thể thành công bước lên nhị vu tranh chấp, bất luận kết quả như thế nào, ngươi đều làm được. Tổn thất có thể để cho đồng quy vu tận, tự nhiên càng tốt hơn, nếu là một chết một bị thương, đồng dạng tại ta yêu tộc có lợi. Đế Tuấn cười và nói. Đương nhiên, hắn còn chưa nói lớn nhất loại sau tình huống, cái kia chính là nhị vu tranh chấp, lại bị kịp thời ngăn cản, tổ vu không tổn hao gì. Nhưng cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, loại thời điểm này ngược lại cũng không cần nói bực này nhụt chí ngữ điệu. Gặp mọi việc an bài thuận lợi, Đế Tuấn trong lòng cao hứng, liền làm cho người bày rượu thiết tiến, chiêu đãi đám người. Không khí hiện trường ngược lại là cực kỳ nhiệt liệt. Bất quá không ai chú ý tới, ngồi ở trong góc yêu sư Côn Bằng, thần sắc cảm đạm không rõ. Luận thực lực, hắn Côn Bằng không yếu, cũng chỉ gần với Đế Tuấn thái nhất hai người. Luận địa vị, hắn nguyên bản chiếm cứ Bắc Minh, thu lớn nhỏ yêu tộc, vì chúa tể một phương, lại sáng tạo yêu văn, vì yêu tộc chi sư. Nhưng cũng tiếc, Đế Tuấn thế lớn, cùng thái nhất liên thủ đem chân áp, hắn bị ép vào thiên đình. Mà lại tự nhập thiên đình về sau, Đế Tuấn đã từng hứa hẹn sự tình, bây giờ cũng đều là tùy ý qua loa mà qua, một đám chuẩn thánh đại yêu bên trong, địa vị hắn ngược lại nhất là xấu hổ. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 98, trời ban chi hỏa, hỏa chủng nguy cơ. Có thể nói, qua nhiều năm như thế, Côn Bằng tại thiên đình sống cũng không hề như ý, trong lòng đối với Đế Tuấn đám người ý kiến cũng càng lúc càng lớn, chỉ là Đế Tuấn thế lớn khó chế, hắn cũng không thể tránh được. Vu yêu chi tranh, kỳ thật hắn cũng không coi trọng yêu tộc, vu tộc chính là nhất tộc, số lượng mặc dù ít một chút, nhưng cực kỳ đoàn kết, chiến đấu hung hãn không sợ chết. Thế nhưng là yêu tộc tên là nhất tộc, kỳ thực trong tộc lại phân các đại chủng tộc, đều vì mình chủ, duy nhất điểm giống nhau bất quá đều là yêu mà thôi. Các tộc ở giữa có nhiều xung đột, đại chiến cùng một chỗ, tâm có hiềm khích, liền không thể thông lực phối hợp, đồng bào nghi ngờ lẫn nhau, mà không dám chết hết lực. Cho nên gặp chiến thất bại, vừa gặp ngăn trở liền quân tâm bất ổn. Mà yêu tộc bên trong những thứ này các đại năng, kỳ thực cũng là đều mang tâm tư. Người khác không biết, cái kia Bạch Trạch tuy nhiên xem ra trung thành tuyệt đối, vì Đế Tuấn làm việc, cẩn trọng, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng hắn lại biết rõ, này người tâm tư nhất là thâm trầm, lại bởi vì chủng tộc thiên phú, có thể hướng lợi tránh hại, cho nên am hiểu nhất bo bo giữ mình chi đạo. Phục Hy chỗ lấy nguyện ý lưu tại yêu tộc, một là bởi vì hôm nay đỉnh khí vận, có trợ giúp tu hành, thứ hai, hắn cùng mọi nữ hoa thánh nhân, chung quy là yêu tộc, tuy nhiên nữ hoa thánh nhân đã chứng đạo thành thánh, nhưng là cái này cùng yêu tộc nhân quả vẫn là muốn trả lại. Thái nhất mặc dù trên danh nghĩa cùng Đế Tuấn trung trưởng thiên đình, nhưng kỳ thực không thế nào quản sự, chỉ là nhất tâm tu hành. Nếu bàn về trời sinh khí vận, Đông Hoàng Thái nhất còn tại Đế Tuấn phía trên, dù sao có thể được hỗn độn chung sẽ lẫn, bực này cơ duyên chính là liền thánh nhân đều hâm mộ, cho nên hắn cũng tập trung tinh thần, tìm kiếm cái kia thành thánh chứng đạo chi pháp. Đến mức còn lại đại yêu, phần lớn cũng đều là bởi vì ham thiên đình chi khí vận. Tranh thức công chính liên minh, hết thảy vì yêu tộc người, ít càng thêm ít. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều không nhìn thấy yêu tộc một đám người ô hợp làm sao có thể thắng. Yêu sư đang suy nghĩ gì? Phục Hy bưng tiên ngưỡng, đi đến Côn Bằng trước mặt, đã thấy hắn lúc này sắc mặt biến hóa, rõ ràng đang xuất thần. Côn Bằng giật mình, nhưng sắc mặt không hiện, há, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận chi diệu. Nhìn không được đã xuất thần. Phục Hy nghe vậy cũng không nghi ngờ lẫn nhau, ngược lại ngay tại chỗ cùng thảo luận khởi trận nói tới. Tiến ẩm kết thúc, Đế Tuấn cùng Hy Hòa trở lại trong tầm cung. Cung tràn đầy phấn khởi Đế Tuấn khác biệt, Hy Hòa gần đây một mực trầm mặc ít nói. Vừa mới bởi vì ngoại sự ảnh hưởng, Đế Tuấn cũng không có chú ý, nhưng bây giờ hắn cũng đã nhận ra. Thế nào? Cũng không biết Lục Gáp qua được như thế nào. Hắn vị sư tôn kia lại đối với hắn như thế nào? Khi Hòa tự lẩm bẩm. Đế Tuấn lắc đầu, ngươi muốn nhiều như vậy làm cái gì? Hắn cái kia sư tôn người chính là thánh nhân tự mình chọn lựa, đương nhiên sẽ không quá kém. Ta. Khi Hòa muốn nói lại thôi. Đế Tuấn sắc mặt nghiêm túc lên, im ngay. Đã lúc trước quyết định đem hắn đưa đi, bây giờ liền tốt nhất đừng sinh ra bất luận cái gì liên quan. Quản chi ngươi nghĩ cũng không được. Khi Hòa nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, thở dài một tiếng, cuối cùng không nói gì thêm. Ngươi lại giải sầu, nếu là ta yêu tộc có thể thắng, khi đó ta định không ngăn cả ngươi. Đế Tuấn ngữ khí hòa hóa lại. Nhớ ngày đó bọn họ giục phía dưới 10 con, bây giờ 9 cái vẫn lạc, duy nhất còn sống một cái kia lại không thể lưu tại dưới gối. Sao mà thật đáng buồn. Hồng Hoang đại địa, Phong Dẫn Súc chỗ nhân tộc bộ lạc. Cái này bộ lạc từ khi Phong Dẫn Súc bị đẩy lên thủ lĩnh vị trí về sau, liền nhanh chóng phát triển, tại Phong Dẫn Súc chữa trị dưới, có loại vui vẻ phồn vinh cảm giác. Nhân khẩu càng phát ra nhiều hơn, trong đó cũng ra có nhiều vấn đề, nhưng đều bị Phong Dẫn Súc lấy quả quyết sáng suốt rất nhiều cử động, từng cái giải quyết tiêu trừ. Nhưng hôm nay trong bộ lạc, bầu không khí có chút không ổn. Bởi vì trong bộ lạc nhiều năm bất diệt hỏa chủng dập tắt, liên quan tới lửa sử dụng, nhân tộc rất sớm lại bắt đầu. Ngay từ đầu nhân tộc đối với loại này táo bạo kinh khủng sự vật là cực kỳ hoảng sợ, bởi vì thứ này phần lớn sinh ra tự quần quần thiên lôi rơi đánh khô một thời điểm, bởi vậy lửa này cũng được xưng là thiên hỏa. Ý là cái này chính là trời ban thánh vật. Bất quá, đi qua thời gian rất dài học tập cùng tìm tòi, nhân tộc đối với lửa hoàng sợ dần dần biến mất, sau đó là sùng bái, sau cùng sẽ chậm chậm học sẽ sử dụng. Bọn họ phát hiện phổ thông giã thú cũng hoặc là tiểu yêu đối với hỏa diễm đều có một loại thiên nhiên e ngại cảm giác, cho nên hỏa diễm lần thứ nhất bắt đầu bị vận dụng cho xua đuổi giã thú. Còn nữa vật này còn có thể cấp mọi người mang đến ấm áp, bởi vậy giúp nhân tộc vượt qua nguyên một đám gian nan mà dài dằng dặc trời đông giá rét, để nhân tộc bởi vì lạnh lẽo mà tử vong sự tình giảm mạnh. Đây chỉ là nhân tộc đối với hỏa diễm lúc đầu sử dụng phương thức sưởi ấm cùng xua đuổi giã thú. Sau đó lại cho tới bây giờ, Phong Duẫn Súc tiếp nhận bộ lạc về sau, bắt đầu cưỡng chế bộ lạc bên trong người, đều lấy hỏa diễm thiêu đốt đồ ăn, dùng ăn thực phẩm chín. Tuyệt đối đừng coi là sự kiện này rất đơn giản, tại trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nhân tộc đã thành thói quen sinh ăn, đối với bực này thực phẩm chín vị đạo cũng không quen. Mà lại muốn nướng chín đồ ăn, cần phải hao phí mọi người nhiều thời gian hơn, rườm rà mà chậm chạp. Nhưng Phong Duẫn Súc lại là cưỡng chế phổ biến, dựa theo sư Tôn Triệu Huyền thuyết pháp, thực phẩm chín càng thêm an toàn, có thể giảm bớt tật bệnh phát sinh. Mà lại nhân tộc muốn càng tiến một bước, liền nhất định phải kết thúc ăn lông ở lô thời đại, đem mình cùng dã thú hàng ngũ khác nhau ra. Phong Duẫn Súc rất tán thành, cho nên hắn liền tận hết sức lực phổ biến việc này. Nhưng việc này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực cũng không dễ dàng, nhân tộc sinh ăn lịch sử cực kỳ dài lâu, lúc này đổi ăn thực phẩm chín, chính là triệt để thay đổi phong tục, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy phiền phức. Nhưng may ra Phong Duẫn Súc bây giờ hy vọng rất cao, mà lại tất cả mọi người biết rõ hắn chính là trên trời rơi xuống thánh hiển, cho nên đều lựa chọn tin tưởng hắn. Giữ vững được một đoạn thời gian, Phong Duẫn Súc lại cải tiến đồ ăn xào nấu phương pháp, để thực phẩm chín vị đạo thật to cải thiện, tăng thêm thực phẩm chín chỗ tốt cũng dần dần bắt đầu hiện lộ ra. Dùng ăn thực phẩm chín lúc này mới bắt đầu dần dần tránh thức đạt được tất cả mọi người tán đồng. Mà lại loại này cuộc sống hoàn toàn mới thói quen cũng dần dần bắt đầu hướng chung quanh cái khác nhân tộc bộ lạc truyền bá. Nhân tộc sở trường cũng là giỏi về học tập, bởi vì mà một khi hình thành tục lệ, truyền bá lên liền dễ dàng rất nhiều. Hôm nay, bộ lạc bên trong hỏa chủng dập tắt, cái này khiến bộ lạc bên trong tất cả mọi người rất bối rối. Cái gọi là hỏa chủng, chính là thiên lôi đập nện thảo một sinh ra thiên hỏa lúc. Nhân tộc liền thu thập thiên hỏa, mời về bộ lạc bên trong, xem như hỏa chủng, chuyên môn ăn bài một người, lúc nào cũng tăng thêm nhiên liệu lớn củi, cam đoan này hỏa chủng năm bất diệt. Đây cũng là một cái bộ lạc trọng yếu nhất tài phú chi, bốn hỏa chủng. Nhưng là hôm nay, bộ lạc bên trong hỏa chủng dập tắt. Đây chính là toàn bộ lạc hỏa diễm nơi phát ra. Bất luận là sưởi ấm vẫn là nấu nướng đều cần hỏa diễm. Ở thời đại này, hỏa diễm là một loại thần thánh sự vật, bởi vì đây là trời ban chi hỏa, chỉ có thể từ bộ lạc thống nhất tế tự cùng nắm giữ, cá nhân là không thể nắm giữ hỏa chủng. Cho nên toàn bộ lạc liền chỉ có nơi này nắm giữ hỏa diễm. Muốn lấy được mới hỏa chủng, hoặc là đợi đến lần tiếp theo thời tiết giông tố, nhưng cũng không nhất định có thể gặp được mỗi ngày lửa. Hoặc là cũng là đi gần nhất nhân tộc bộ lạc mượn hỏa chủng, nhưng cho dù là gần nhất bộ lạc, cách nơi này cũng rất xa, thời gian ngắn căn bản không thể nào làm được. Đối với bộ lạc mà nói, đây là một kiện thiên đại sự tình. Sau đó, bọn họ rất nhanh liền tìm được làm vì thủ lĩnh Phong Duẫn Súc. Chương 99, Thần thông chi diễm, văn minh chi hỏa. Phong Duẫn Súc mang theo trong bộ lạc các nam nhân ra ngoài săn bắt, lúc này vừa trở về. Hắn mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng bởi vì theo Triệu Huyền tu hành đã lâu, bây giờ đã có tu vi tại thân. Cho nên xa so với người bình thường phải cường đại. Cho nên mỗi lần hắn thu hoạch con mồi từ trước đến nay đều là bộ lạc bên trong nhiều nhất, thật to hóa giải bộ lạc bên trong đồ ăn áp lực. Cái này khiến trong bộ lạc người càng phát ủng hộ hắn, ai không muốn một cái cường đại thủ lĩnh đâu. Có thể bảo hộ tộc nhân an toàn, còn có thể để tộc nhân rời xa đói khát. Lúc này nhân tộc còn dừng lại tại trung săn trung ăn giai đoạn, bộ lạc thủ lĩnh bên trong một cái lớn nhất quyền hành cũng là nắm giữ phân phối sinh hoạt vật tư quyền lực. Cho nên, người nào cống hiến càng lớn, liền càng có thể bị tôn kính. Phong Duẫn Súc vừa mới trở lại bộ lạc, vừa khát lại đói, còn chưa kịp tới nghỉ ngơi một chút, liền nghe được trong bộ lạc tất cả các trưởng giả đến đây cầu kiến. Phong Duẫn Súc lập tức minh bạch, bộ lạc bên trong chỉ sợ là xảy ra đại sự gì. Nếu không những trưởng giả này tuyệt đối sẽ không đội vàng như thế kết bạn mà đến. Hắn đội vàng nên ra ngoài, chỉ thấy bộ lạc bên trong mấy vị trưởng giả, sắc mặt khó coi, tràn ngập lo lắng cùng bất an. Chuyện gì xảy ra? Thủ lĩnh, trong bộ lạc Thánh Hỏa hỏa chủng dập tắt. Có một vị lao giả đoạt mở miệng trước. Phong Duẫn Súc nghe vậy sửng sở, tại sao lại dập tắt? Hỏa chủng không phải cần phải có người chuyên môn trông giữ sao? Trông coi người dưới sự khinh thường, quên tăng thêm lương tuổi. Phong Duẫn Súc nghe vậy gật đầu, kỳ thật hắn cũng không có người khác trong tưởng tượng hoảng loạn như vậy. Hắn sắc mặt nhìn không tốt, cũng không phải là bởi vì hỏa chủng sự tình, mà là bởi vì có người đại ý thất trách. Thủ lĩnh, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta đi nơi nào tìm kiếm mới hỏa chủng? Gần nhất không có thiên hỏa sinh ra, mà lại chính là khoảng cách gần nhất bộ lạc cũng rời rất xa. Đến một lần, chỉ sợ bộ lạc tổn thất sẽ rất thảm trọng. Bây giờ đúng thời tiết tốt cũng tại dần dần trở nên lạnh, bộ lạc bên trong đối với lửa nhu cầu ngay tại dần dần tăng lớn. Nếu như không thể kịp thời thu hồi mới hỏa chủng, cái kia đối với bộ lạc mà nói, chính là một trận tai họa thật lớn. Phong Duẫn Súc khẽ cười một tiếng, các ngươi không cần phải gấp, lựa sự tình để ta giải quyết chính là, các ngươi lại trở về đi. Sau đó ta liền đem hỏa chủng mang tới. Mọi người nghi ngờ nhìn lấy tựa hồ một chút cũng không nóng nảy Phong Duẫn Súc, trong lòng rất là không hiểu. Nhưng thủ lĩnh đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể đàng hoàng lui về. Phong Duẫn Súc thật không có đem sự kiện này coi là chuyện đáng kể, một cái hỏa chủng mà thôi, đối với bộ lạc bên trong những người khác mà nói, đây có lẽ là một kiện phiền phức ngập trời sự tình, nhưng đối bây giờ đã theo sư tôn bước vào tu hành hắn tới nói, cảm giác được vấn đề căn bản không có nghiêm trọng như vậy. Chính mình tuy nhiên trước mắt còn sẽ không sử dụng thần thông nhóm lửa, nhưng hắn biết sư tôn nhất định sẽ, đối với sư tôn thần thông quảng đại mà nói, quả thực không cần tốn nhiều sức. Phong Duẫn Súc không nhanh không chậm đi lên sân gốc, cầu kiến Triệu Huyền. Đệ tử bái kiến sư tôn. Triệu Huyền ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng có chút kỳ quái, làm sao lúc này tới? Có chuyện gì? Trời đã sắp tối rồi, trước kia lúc này thời điểm Phong Duẫn Súc cũng sẽ không tới, hôm nay ngược lại là ly kỳ. Sư tôn, đệ tử bộ lạc bên trong hỏa trùng dập tắt, ta là tới mời sư tôn thi triển thần thông nhóm lửa. Đệ tử trước mắt còn sẽ không bực này thần thông. Phong Duẫn Súc mở miệng. Triệu Huyền nghe vậy trầm ngâm một lát, dạng này a. Tốt. Triệu Huyền nhấc vung tay lên, trong tay xuất hiện một chỉ lớn chừng bàn tay bình ngọc, cái kia trong bình ngọc liền đúng lúc có một bó nhỏ ngọn lửa, ngay tại bốc lên thiêu đốt, đây là thần thông chi hỏa, thiêu đốt chính là pháp lực, cũng không cần tầm thường lương tuổi, liền có thể thiêu đốt thật lâu. Phong Duẫn Súc mừng rỡ tiếp nhận hỏa chủng, tạ ơn sư tôn ban thưởng hỏa chủng, cái này liền không cần lo lắng tối nay bộ lạc không có lửa có thể dùng. Chính mình quả nhiên không mong đợi sai, chính mình tuy nhiên còn sẽ không bực này thần thông, nhưng đối sư tôn mà nói là quá quá đơn giản. Hắn đang muốn cáo từ rời đi, Triệu Huyền lại đột nhiên mở miệng, "Đồ nhi, vi sư lại hỏi ngươi." Phong Duẫn Súc sững sờ, vội vàng khoanh tay mà đứng, uy củ đứng vững. "Lần này trong bộ lạc hỏa chủng dập tắt, ngươi có thể tới tìm ta, nhưng nếu là có một ngày ta không ở nơi này, ngươi lại nên như thế nào?" Phong Duẫn Súc nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói, "Sư tôn, bực này có thể nhóm lửa khống hỏa thần thông có thể khó học." Triệu Huyền lắc đầu, cũng không khó. "Cái kia đệ tử bây giờ khả năng học được." Phong Duẫn Súc hiếu kỳ nói. Triệu Huyền lại gật đầu, "Tự nhiên có thể học. Vi sư chưa từng dạy ngươi các loại pháp thuật, chỉ là lo lắng để ngươi phân tâm, muốn cho ngươi trọng đạo mà khinh thuật, đánh xuống hùng hậu căn cơ. Những pháp thuật này ngươi nếu là học được, có thể bỗng dưng nhóm lửa, khống hỏa, dập lửa, đồng dạng còn có thể biến ra nước đến, khống chế dòng nước. Lòng muốn sự thành, đây cũng là pháp thuật chi kỳ, tu đạo chi diệu." Phong Duẫn Súc gật gật đầu, "Vậy ta liền học được cái này thần thông, nếu là lần sau bộ lạc bên trong hỏa chủng lần nữa dập tắt, đến lúc đó đệ tử liền có thể chính mình thi triển thần thông." Triệu Huyền nghe vậy mỉm cười, "Nguyên lai là dạng này a. Nhưng nếu là có một ngày, ngươi cũng không ở đây, ngươi dù sao chính là ta Nga Mi Sơn Linh Hư phái đệ tử, sớm muộn muốn đi theo vi sư về sơn môn. Khi đó lại nên làm cái gì?" Phong Duẫn Súc nghe vậy sững sờ, nhưng còn không đợi hắn trả lời, Triệu Huyền tiếp lấy lại hỏi, "Nhưng mà này còn chỉ là ngươi một cái bộ lạc. Mà nhân tộc bên trong giống ngươi như vậy bộ lạc khó có thể tính toán, không biết bao nhiêu. Bọn họ nếu là gặp phải loại tình huống này lại cái tiết như thế nào giải quyết đâu?" Phong Duẫn Súc trong lòng chấn động mãnh liệt, cả người đều sửng sốt, hắn từ trước đến nay tự xưng là thông minh, cũng cực có chủ kiến, nhưng là hiện tại hắn có chút mê mang, bởi vì hắn phát hiện mình đối mặt sư tôn đặt câu hỏi, chính mình vậy mà không thể cho ra một câu trả lời hài lòng. "Trở về đi, đem hỏa trùng mang về, để các tộc nhân của ngươi sưởi ấm nấu ăn, chớ có để bọn hắn sốt ruột chờ." Triệu Huyền cười cười, sau đó phất phất tay áo, đem Phong Duẫn Súc trực tiếp đưa đến sơn cốc bên ngoài. "Thần thông dịch học, thiên hỏa còn có thể tìm ra, nhưng văn minh chi hỏa lại là hiếm thấy a." Triệu Huyền nhẹ nhàng cảm thán một câu. "Chỉ là tên đệ tử này của mình còn tại bẫy, còn không biết mình mới là hiện nay nhân tộc bên trong cái kia lớn nhất một viên hỏa trùng. Chờ cái gì thời điểm Phong Duẫn Súc viên này hỏa trùng tránh thức đốt thiêu lúc thức dậy, chính là hắn lúc rời đi. Bất quá, muốn đến cũng sắp." Phong Duẫn Súc cầm lấy trang đựng hỏa diễm bình ngọc, cả người đứng tại sơn cốc miệng cốc thật lâu, sau đó mới ngơ ngơ ngác ngác trở lại bộ lạc. Hắn đem hỏa trùng giao cho các tộc nhân nhìn lấy một lần nữa bay lên hỏa diễm, nhất thời một mảnh vui mừng. Nhưng lúc này Phong Duẫn Súc vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần đến, chỉ là thủy chung nhìn chằm chằm cái kia đạo một lần nữa bay lên hỏa diễm, nhìn đến xuất thần. Trước kia hắn chỉ đem cái này hỏa diễm thiêu đốt xem như một kiện chuyện đương nhiên, nhưng hôm nay hắn mới phát hiện nguyên lai lửa này tốt như vậy nhìn, thần bí như vậy, khiến người ta mê muội mà hướng về. Hắn cẩn thận mà đưa tay chỉ thò vào trong ngọn lửa, hỏa diễm liếm láp ngón tay, nhất thời để hắn sinh ra một trận đau đớn kịch liệt cảm giác. Chỉ là, tuy nhiên cảm giác đau đớn, nhưng hắn lại đột nhiên nở nụ cười. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 100, đánh lửa, thiên hàng công đức. Ngày thứ hai, Phong Duẫn Súc sớm liền tới đến trong sân cốc. Nhìn thấy Triệu Huyền câu đầu tiên chính là, "Sư tôn, đệ tử hôm qua về suy nghĩ một đêm, nhưng cũng không có thể tìm tới giải quyết chi pháp. Còn mời sư tôn chỉ điểm giải hoặc." Triệu Huyền cười cười, "Muốn phải giải quyết vấn đề này, ngươi đầu tiên phải hiểu, hỏa diễm đối với nhân tộc tới nói, đến cùng là cái gì? Tại bây giờ nhân tộc, bọn họ tuy nhiên đều tại dần dần sử dụng hỏa diễm, nhưng bọn hắn đối với hỏa diễm nhận biết lại là không đúng. Bọn họ đem hỏa diễm xem như thánh vật, coi như vật trời ban, đi sùng bái, đi tế tự, giống như thần minh. Nhưng bọn hắn không biết, hỏa diễm cũng chỉ là hỏa diễm mà thôi. Cho nên, việc ngươi cần cũng không phải là đi tìm một loại thần kỳ, vĩnh viễn sẽ không dập tắt hỏa diễm, tuy nhiên hoàn toàn chính xác tồn tại loại này hỏa diễm, nhưng cái này cũng không hề có thể giải quyết ngươi đối mặt vấn đề. Ngươi cần chính là như thế nào dùng phàm nhân có thể nắm giữ phương pháp đi sinh ra hỏa diễm, không dựa vào pháp lực, không dựa vào thần thông, không dựa vào trời lúc. Làm người người đều có thể sinh hoạt thời điểm, ngươi sẽ còn lo lắng trong bộ lạc hỏa chủng dập tắt sao?" Phong Duẫn Súc nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhảy cấm nói, "Sư tôn, ta minh bạch nên làm như thế nào?" Triệu Huyền gật gật đầu, "Vậy liền đi làm đi." Rất nhanh Phong Duẫn Súc liền bắt đầu công việc lu đủ lên, hiện tại hắn mỗi ngày ngoại trừ muốn tới Triệu Huyền bên này tu hành, còn phải tốn phía trên rất nhiều thời gian đi suy nghĩ, như thế nào mới có thể sáng tạo một loại có thể làm cho phàm nhân tùy thời tùy chỗ đều có thể sinh ra hỏa diễm phương pháp. Vấn đề này đối với hắn mà nói, cũng không đơn giản, tuy nhiên hắn hiện tại đã có thể làm dùng pháp lực thần thông, nhóm lửa khống hỏa chỉ trong một ý nghĩ, nhưng cái này không chỗ dùng chút nào. Lại qua rất lâu, Phong Duẫn Súc mỗi ngày trầm tư suy nghĩ, nhưng kết quả để hắn rất thất vọng, hắn thử rất nhiều phương pháp, cuối cùng lại đều không thành công. Cái này khiến hắn vô cùng thất lạc, thậm chí còn chạy đến Triệu Huyền trước mặt hỏi thăm, có phải hay không hỏa diễm vốn là thiên bẩm, phàm nhân căn bản không có khả năng nắm giữ dạng này lời nói ngu xuẩn. Thẳng đến có một ngày, buồn bực ngán ngẩm hắn nằm tại dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi, loại cây này bị tộc nhân đặt tên là toại mục, toại người lửa vậy. Chỗ lấy danh tự là bởi vì nhánh cây này diệp tươi đỏ như lửa. Hắn chính nhắm mắt trầm tư, lại nghe thấy có một con chim không ngừng mổ đánh thân cây, phát ra khiến người ta phiền chán thanh âm. Đang lúc hắn phiền phức vô cùng, dự định xuất thủ đuổi đi cái kia chim lúc, đã thấy cái kia chim bộ dáng cổ quái, hắn trạng thái như ngạc, mỏ chim cứng rắn như sắt, mổ đánh thân cây thời điểm, vậy mà để kia cây một phát ra từng đạo hỏa tinh. Phong Dẫn Súc nhìn lấy cái kia từng đạo hỏa tinh, trong lúc nhất thời linh cảm như nước thủy triều, sau đó thuận tay xếp phía dưới một cái nhánh cây, chui vào thân cây bên trong, quả nhiên cũng có hỏa quang nở rộ. Phong Dẫn Súc đống nhiên cười ha hả, ta đã biết, ta biết nên làm như thế nào. Lúc này, xa ở trong sơn cốc Triệu Huyền, khẽ đặt chén trà xuống, sau đó cũng nhịn không được bật cười, trong tươi cười tràn đầy vui mừng. Chuyện phát sinh ngày hôm nay, tại nhân tộc trong lịch sử cũng có ghi chép, viết: Man Hoang chi địa, có một tên thoại, khuất bàn mê mang. Có thánh hiền đến, cầu lửa không được, hơi thở tại dưới cây. Có chim như quát, mổ cây thì sáng sủa lửa ra. Thánh nhân cảm giác chỗ nào, bởi vì dùng tiểu chi chui lửa, số tọa nhân. Tại Phong Dẫn Súc đánh lửa thành công ngáy mắt. Thiên đạo xúc động, lượng lớn công đức từ trên trời giáng xuống, Triệu Huyền được 3 phần, Phong Dẫn Súc được còn thừa 7 phần, mà cái này 7 phần bên trong lại có một bộ phận trực tiếp tràn vào Phong Dẫn Súc trước mặt cái kia đạo bay lên trong ngọn lửa. Đạo này ngọn lửa lập tức phát sinh thủy biến, theo phàm hỏa thành hừng hực bất diệt người đạo chi hỏa. Tại một ngày này, nhân tộc rốt cục bước vào một cái toàn giai đoạn mới, mà Triệu Huyền cũng có thể mơ hồ cảm giác được nhân đạo khí vận điên cuồng tăng vọt một đoạn. Mà việc này dẫn phát thiên đạo chấn động, 6 vị thiên đạo thánh nhân cũng tại lúc này cảm ứng được, ào ào kinh ngạc bắt đầu bấm đốt ngón tay, thế mới biết xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, đệ tử của ta, quả nhiên bất phàm. Lặng yên không một tiếng động liền làm xuống bực này đại sự. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên thánh nhân cố nén ý cười, nhưng thực sự nhịn không được. Mà tại Thủ Dương Sơn Thái Thanh thánh nhân thì là tiện tay thôi toán một phen, sau đó mỉm cười, ánh mắt ý vị kéo dài, cũng không nói gì thêm. Nguyên Thủy thánh nhân khuôn mặt biểu lộ, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là nhìn một chút phía dưới một đám đệ tử, sau đó âm thầm lắc đầu. Trước kia hắn còn cảm thấy mình những đệ tử này đều rất không tệ, cho dù là nhất không làm hắn vui lòng Hoàng Long chân nhân cũng rất tốt. Nhưng hôm nay, nhìn đến Triệu Huyền về sau, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình mấy cái này đệ tử, tựa hồ cũng không thế nào không chịu thua kém. Nữ Hoa thánh nhân cao hứng nhất, có điều nàng càng nhiều hơn chính là vì nhân tộc mà cao hứng. Nhân đạo khí vận tăng trưởng, mang ý nghĩa nhân tộc tương lai sẽ càng thêm ánh sáng. Đương nhiên, đối với Triệu Huyền nàng cũng rất là hài lòng. Chỉ ít Triệu Huyền là thật đang không ngừng giáo hóa nhân tộc, mà lại hoàn thành cực kỳ tốt, tốt đến để cho nàng đều cảm giác có chút kinh ngạc. Chỉ có thể nói tiểu bối này đích thật là cái phúc duyên thâm hậu, chỉ nhìn hắn môn hạ mấy cái kia đệ tử liền có thể nhìn ra một chút manh mối. Đến mức thân ở phương Tây đất nghèo phương Tây hai vị thánh nhân, sắc mặt có chút khó coi, bực này công đức khí vận, nếu để cho bọn họ Tây phương giáo tốt biết bao nhiêu. Sư huynh, ta nhìn nhân tộc này cũng có chút bất phàm, chỉ là trước kia chúng ta đều chưa từng chú ý tới. Chuẩn Đề thánh nhân nói. Tiếp dẫn thánh nhân gật gật đầu, dù sao cũng là nữ hoa thánh nhân sáng tạo chủng tộc, có thể làm cho nàng trực tiếp công đức thành thánh, nói rõ tiềm lực không tầm thường, nhất định có chỗ độc đáo của nó. Vậy chúng ta về sau có lẽ có thể từ đó chọn lựa một số đệ tử, đem đạo truyền nhập nhân tộc bên trong đi. Chuẩn Đề thánh nhân như có điều suy nghĩ, như Kim Tây Phương truyền đạo cũng không tính thuận lợi, Tây Phương sinh linh thưa thớt, căn bản không đủ chèo chống Tây Phương giáo phát triển. Sau này có lẽ có thể tại nhân tộc trên dưới bỏ công sức. Đương nhiên, ở trong đó cũng liên lụy rất nhiều, cần phải cẩn thận. Chuẩn Đề lời này vừa nói xong, sau đó hai người bọn họ đột nhiên nghĩ đến, cái kia Thái Thanh thánh nhân tựa hồ là lập nhân giáo thành thánh. Tiếp dẫn thánh nhân cùng Chuẩn Đề thánh nhân liếc nhau, ánh mắt chớp động, chấn động trong lòng. Chuẩn Đề thánh nhân ngữ khí khô khốc, ngươi nói vị kia là không phải vào lúc đó liền nhìn ra cái gì? Tiếp dẫn thánh nhân lắc đầu, không thể nói, không cần phải nói, vị kia thật có chút đáng sợ. Chuẩn Đề thánh nhân đồng dạng thở dài, tuy nhiên cùng là thánh nhân, nhưng là thánh nhân cũng có cao thấp, mà vị kia Thái Thanh thánh nhân thì có vẻ hơi sâu không lường được. Nguyên Thủy tuy mạnh, nhưng còn có dấu vết mà lần theo, có thể Thái Thanh thánh nhân thực sự giấu quá sâu, sâu đến không thể gặp cơ sở. Cho nên, truyền đạo sự tình vẫn là thận trọng chút đi. Tiếp dẫn thánh nhân lần nữa căn dặn Chuẩn Đề, liên quan đến thánh nhân, không phải do hắn không thận trọng, nhất là Thái Thanh thánh nhân sớm đã lập xuống người dạy. Nghiêm ngặt tính toán ra, người ta từ vừa mới bắt đầu liền đem địa bàn cho vòng, chỉ là bọn hắn cũng không từng phát giác thôi. Cái nào sợ người ta bây giờ còn chưa làm sao truyền đạo, nhưng ngoại nhân nếu là dám đi vào tranh đoạt, chỉ sợ phiền phức tình không có dễ dàng như vậy thiện. Chuẩn Đề thánh nhân gật gật đầu, sư huynh yên tâm đi. Ta biết. Ngược lại là cái kia Triệu Huyền, có chút ý tứ. Lần trước Côn Lôn luận đạo, tựa hồ thì có hắn đi. Tiếp dẫn nghĩ nghĩ, trong đầu đống nhiên nhớ lại một người. Chương 101, Tây Đèn Pháp Bảo, U Minh Huyết Hải. Phong Dẫn Súc lúc này cũng tìm được Triệu Huyền. Bởi vì đánh lửa, thiên hàng công đức, mà cái kia đóa ngọn lửa cũng bởi vì nhiễm nhân đạo khí vận, dung nhập công đức mà hóa thành nhân đạo chi hỏa. Cái này nhân đạo chi hỏa rất có ý tứ, nó đối với nhân tộc vô hại, đối với nhân tộc mà nói, lửa này thương tổn còn không bằng phàm tục chi hỏa, dù là phàm nhân cũng có thể chạm vào không thương tổn, nhưng đối với chủng tộc khác lại có hiệu quả. Phong Dẫn Súc tìm đến Triệu Huyền nguyên nhân cũng là vì này lửa mà đến, bởi vì hắn có thể cảm giác được ngọn lửa này rất là bất phàm, lại cũng không biết nên xử trí như thế nào. Nay lửa chính là nhân đạo văn minh chi hỏa, tân hỏa tương truyền, nhân đạo bất diệt, thì này lửa bất diệt, nhân đạo hưng thịnh, thì này lửa cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Chính là ngươi sau này chứng đạo căn bản. Triệu Huyền đối Phong Dẫn Súc nói, ta giúp ngươi luyện chế một món pháp bảo, chuyên môn để mà thịnh trang này lửa. Ngươi muốn cái gì dạng? Phong Dẫn Súc nghĩ, đèn đi. Tuy nhiên sư tôn ngươi nói, ta đốt lên nhân đạo chi hỏa, để nhân tộc bước vào một cái giai đoạn mới. Nhưng ta cảm thấy ta làm, tựa như cái kia cây đèn ánh sáng, không có ý nghĩa, bất quá, ta cũng tin tưởng, đèn này chi rõ ràng, có thể sáng thiên cổ. Tốt. Vậy liền đèn đi. Triệu Huyền gật đầu, đèn này lúc này lấy đồng vị tòa, vừa vặn ta lần trước tại đại sư bá lão nhân ra người chỗ đó đòi chút. Thủ Dương Sơn cùng nhân tộc cùng một nhịp tở, việc quan hệ nhân tộc khí vận, bởi vậy nơi này sản xuất thủ sơn chi đồng, cực kỳ thích hợp đoán tạo nhân đạo chí bảo. Cái kia nhân đạo chí bảo không động ấn chính là ở chỗ này thai nghén, cũng chỉ có nơi đây chi đồng mới có thể chịu đựng lấy nhân đạo khí vận. Đồng dạng chất liệu cũng rất khó nhận thụ ở nhân đạo chi hỏa bá đạo. Triệu Huyền nói, sau đó theo trong tay áo lấy ra to bằng đầu người một khối thủ sơn chi đồng, lại lấy xiển giáo khí đạo chi thuật, đem luyện thành đuôi đèn. Đợi đuôi đèn luyện tốt, hắn nhẹ nhàng vung tay áo bảo, đoàn kia ngọn lửa thuận thế bay lên, sau đó rơi vào đèn đồng chỗ ngồi. Quả nhiên, cái này nhân đạo chi hỏa một chạm đến đuôi đèn, cả hai liền thuận lý thành trương hòa làm một thể, vốn là màu xanh đồng tòa, lập tức biến thành màu vàng đỏ chi sắc. Chắp tay trời chính giữa, hào quang chiếu đại thiên. Triệu Huyền thấy thế hài lòng gật đầu, lúc này mới đem cái kia cây đèn đưa cho Phong Duẫn Súc, cực kỳ bảo quản, ngươi đạo liền ở đây trên đèn. Phong Duẫn Súc nghe vậy trịnh trọng đem đèn tiếp nhận. Lại nghe Triệu Huyền nhược hữu sở chỉ nói, cần biết ngàn năm phòng tối, một đèn tức sáng. Sau đó thời gian bên trong, Phong Duẫn Súc bắt đầu giảng dạy các tộc nhân sử dụng phạm tục thủ đoạn nhóm lửa, cũng chính là đánh lửa. Việc này dẫn đến vô số người kinh thán, có người nói Phong Duẫn Súc đã triệt để hàng phục hỏa diễm, cho nên mới có thể đem bực này thánh vật thu hoạch chi pháp tùy ý truyền thụ cho người khác. Phong Duẫn Súc thủy chung nhớ đến lúc trước sư tôn hỏi hắn mấy vấn đề, bởi vậy hắn không chỉ có tại bộ lạc của mình quảng bá loại phương thức này, còn cố ý khiến người ta đem loại phương pháp này truyền bá đến khác bộ lạc, khiến người ta học được nắm giữ loại này nhóm lửa chi pháp. Thanh danh của hắn càng lúc càng lớn, trước đó vẫn chỉ là hơi có hiền danh. Thế nhưng là đi qua lần trước quảng bá thực phẩm 9, lại cho tới bây giờ nhóm lửa chi pháp, uy vọng của hắn tăng vọt, làm đến xung quanh rất nhiều bộ lạc nhân tộc cao hào nhận định hắn chính là thánh hiền tại thế, cho nên không xa ngàn dặm xin bảo. Bộ lạc của hắn càng phát ra lớn mạnh, mà lại bọn họ cũng không lại gọi hắn là thủ lĩnh Phong Duẫn Súc, mà chính là lấy thoại nhân thị cách gọi khác, cũng xưng hỏa tổ. Mà thông qua việc này, Minh Tâm kiến tính, nhìn thấy đạo đồ thoại nhân thị tiến hành tu hành càng thêm mãnh liệt, giống như thần trợ, lấy tốc độ khủng khiếp vượt qua luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần giai đoạn, đi vào luyện thần phản hư cảnh giới, muốn đến không được bao lâu, liền có thể vượt qua này cảnh, tiến vào luyện hư hợp đạo, thậm chí trực tiếp chứng được tiên tiên quả vị, từ đó trường sinh tiêu dao, đứng hàng tiên ban. Bất quá, Triệu Huyền có ý để hắn đi chậm rãi chút, cơ sở đi được càng vững chắc chút, bởi vì hắn rõ ràng, thoại nhân thị tiềm lực so Hữu Xảo thị cao hơn. Hữu Xảo thị đến đại La Kim tiên cảnh giới cũng đã là cực hạn, nhiều lắm là đại La Kim tiên cảnh giới viên mãn, muốn bước vào chuẩn thánh tầng thứ gần như không có khả năng. Nhưng là thoại nhân thị một thân khí vận càng thêm kinh người, thiên đạo công đức càng thêm nồng hậu dày đặc, cơ hội hóa thành thực chất, tiến hành tu hành càng là làm ít công to, tương lai bước vào cảnh giới này tỷ lệ rất lớn. Nhất là trong tay hắn nhân đạo chi hỏa, cực kỳ huyền diệu, chỉ cần nhân đạo hưng thịnh, này lửa liền sẽ càng tăng lên, cứ thế mãi, hắn cũng sẽ cùng theo được lợi. Thiên đạo công đức hàng thể, nhân đạo khí vận gia trì, để hắn tương lai cơ hội một mảnh đường bằng phẳng. Triệu Huyền gặp hắn không chỉ có đem sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, lại tu hành cũng không để xuống, trong lòng cũng triệt để yên lòng. Bất quá, hắn cũng không có vội vã để thoại nhân thị cùng hắn về Nga Mi Sơn, mà chính là tùy ý hắn ở chỗ này, cực kỳ chữa trị bộ lạc. Thời cơ vẫn chưa tới. Thoại nhân thị bây giờ trần duyên chưa xong, còn cần trước kết nhân quả mới có thể lên núi. Tại một bên khác, từ lần trước tại nhân tộc cùng Triệu Huyền phân biệt về sau, hậu thổ tổ vu tiếp tục du lịch hồng hoang, mà lại một đường lên, chậm rãi trở về chỗ cũ Triệu Huyền đã từng nói qua những cái kia đại đạo chí lý. Hiện tại chính mình một bên hành tẩu hồng hoang, một bên trong lòng lĩnh hội đại đạo, cảm thụ càng thêm trực tiếp, bởi vậy một lúc sau, nàng đối tại thiên địa luân hồi chi đạo lý giải bắt đầu bất chợt tới bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nàng đi được càng ngày càng xa, nhìn thấy đồ vật càng ngày càng nhiều, thu nạp tại cốt địch bên trong ngũ hồn số lượng nhưng cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí đều nhanh muốn chứa không nổi. Một ngày này, nàng trời đưa đất đẩy làm sao mà đi tới U Minh huyết hải. Cái này U Minh huyết hải lai lịch cũng có chút bất phàm, chính là bản cổ đại thần vẫn lạc thời điểm, cái rốn biến thành. Cái kia huyết hải phương viên mấy trăm vạn dặm, bên trong sóng máu cuộn, tôn cá không thể, chim trùng không đến, thiên địa lệ khí tất cả đều tụ tại nơi đây. Hồng hoang mọi người đem nơi đây kêu là U Minh huyết hải. Hậu thổ chỗ lấy đi tới nơi này, nói đến còn có mấy phần trùng hợp. Nàng hành tẩu hồng hoang, mua chuộc vô tận cô hồn giá quỷ, cái này hồng hoang đại địa khắp nơi đều là tàn hồn, chí ít tại rất nhiều nơi đều là như thế. Nhưng là duy chỉ có ở chỗ này nàng phát hiện một số dị thường. Bởi vì nàng vẫn chưa ở phụ cận đây phát hiện có tàn hồn lũ phách. Tuyệt đối không có khả năng là bởi vì nơi đây chưa từng có sinh linh chết đi. Cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân, có người cũng tại giống như nàng, ngay tại thu nạp linh hồn. Sau đó nàng liền lần theo dấu vết để lại tìm đến nơi này. Đợi nhìn đến U Minh huyết hải bên trong tràng cảnh thời điểm, nàng mới hiểu được chính mình vì sao ở chỗ này phương viên mấy vạn dặm đều không nhìn thấy u hồn tan phách. Bởi vì những cái kia hồn phách đều bị Minh Hà lão tổ cho thu thập đi, hắn ngược lại không phải là cần những thứ này tàn hồn luyện chế pháp bảo gì, mà chính là đem bọn hắn đều chuyển hóa làm Atula nhất tộc. Nói lên cái này Atula nhất tộc lai lịch cũng cực kỳ lâu đời. Còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến lúc trước nữ hoa thánh nhân tạo người chứng đạo thành thánh thời điểm. Lúc trước Minh Hà lão tổ vì càng tiến một bước, gặp nữ hoa thánh nhân tạo người thành thánh, hắn liền lên bắt trước tâm tư, ý đồ thông qua loại này phương pháp để cho mình thu hoạch được đầy đủ công đức, nếm thử đi đầy đủ một đầy đủ cái kia thánh nhân quả vị. Thế nhưng là không như mong muốn, cái này Atula nhất tộc ngược lại là sáng tạo ra tới, công đức cũng đã nhận được, nhưng cuối cùng cũng không có để hắn đột phá. Cái này Atula nhất tộc cũng là một loại rất kỳ lạ sinh linh, nam xấu xí dữ tợn, nữ xinh đẹp như hoa, lại cực thích tranh đấu sát phạt, hung ác nhất. Mà hậu thủ gặp Minh Hà lão tổ đem những cái kia tàn hồn, không phân biệt thiện ác toàn bộ chuyển hóa làm Atula nhất tộc, nhất thời lòng sinh không đành lòng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 102, hậu thổ từ bi, thân hóa luân hồi. Minh Hà lão tổ chính là huyết hải hóa sinh, cái này huyết hải lại là bản cổ đại thần máu đen biến thành, nói thật lên, mà hậu thổ chờ một đám tổ vu chính là tinh huyết biến thành, cả hai ngược lại là giống nhau đến mấy phần chỗ. Minh Hà lão tổ biến hóa về sau, tại cái này huyết hải luyện huyết thần tử hóa thân 4.8 ức, cùng huyết hải dung hợp làm một thể, vô số hóa thân cũng có thể dẫn dắt huyết hải chi lực, sau khi chết một lần nữa ngưng tụ, cho nên lại có huyết hải khô khô, Minh Hà bất tử thuyết pháp. Cho nên, Minh Hà khả năng không phải thánh nhân phía dưới tối cường giả, nhưng tuyệt đối là thánh nhân phía dưới khó chơi nhất, khó giết nhất tồn tại. Trừ phi thánh nhân xuất thủ, dùng đại pháp lực trực tiếp đem cái kia huyết hải luyện khô, sau đó liền đem Minh Hà lão tổ diện sát đi, bằng không hắn còn thật không dễ dàng chết. Cái này huyết hải vốn là tụ nạp thiên địa ô huyết chỗ, toàn bộ hồng hoang hung lệ chi khí tất cả đều hội tụ tại huyết hải bên trong, cho nên cái này huyết hải cũng có thể không ngừng tân sinh. Chính là bởi vậy, hậu thổ tuy nhiên trong lòng không đành lòng, có lòng ngăn cản, nhưng cũng không có tùy tiện mở miệng. Nàng bay người lên trước, gặp qua Minh Hà đạo hữu. Minh Hà lão tổ dừng lại trong tay động tác, "Ồ, ngươi là?" "Hậu thổ đạo hữu." Minh Hà kỳ thật sớm liền phát hiện hậu thổ, tại cái này huyết hải bên trong, cảm giác của hắn năng lực mạnh đến không hợp thói thường. Bất quá, hắn trong lòng có chút nói thầm, cái này hậu thổ tổ vu không tại cái kia hồng hoang đại địa cùng yêu tộc tranh giành cái kia thiên địa chúa tể vị trí, chạy đến chính mình cái này U Minh huyết hải làm gì? Chẳng lẽ đám kia tổ vu nhàn rỗi không chuyện gì lại muốn chạy đến cùng mình tranh đoạt cái này U Minh chi địa? Hậu thổ gật gật đầu, đạo hưu đem những thứ này u hồn toàn bộ chuyển hóa làm tu la, mà lại bất luận thiện ác, từ đó trầm luân hung sát huyết sát chi đạo, chỉ sợ không tốt. Minh Hà lão tổ đi được là sát đạo, nhu cầu lấy sát chứng đạo, cho nên liền mang hắn sáng tạo a tu la nhất tộc, đồng dạng lây dính bực này khí tức, cho nên sinh ra ưa thích tranh đấu, ưa thích giết hại. Tại hậu thổ xem ra, dạng này cũng không tốt. Minh Hà lão tổ nghe vậy lại nở nụ cười, hậu thổ đạo hữu lời ấy sai rồi. Cho dù ta không thèm quan tâm những cái kia cô hồn dã quỷ, bên trong thiên địa cũng không bọn họ đất dung thân, như thế du đạm thiên địa, bọn họ còn muốn thụ cái kia âm hỏa thiêu đốt, dương phong ngăn trở, dần dần cũng chỉ có thể hồn phi phách tán. Bần đạo tuy nhiên đem bọn hắn chuyển hóa làm tu la nhất tộc, nhưng cũng coi là cho bọn hắn một cái mới lựa chọn cùng nương tựa. Cho nên tại sao đạo hữu nói không tốt sự tình? Hậu thổ tổ vu nghe vậy trong lúc nhất thời lại lúng ta lung túng không nói, bởi vì nàng không có cách nào đi phản bác Minh Hà lão tổ, mà lại Minh Hà lão tổ nói cũng đúng lời nói thật. Ngược lại là chính mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay mình cốt địch hình dáng pháp bảo bên trong có u hồn nước triệu, phồn thắng chu thiên tình đấu, nhiều như hàng hà chi xa. Những thứ này u hồn, không nên nói đã không gọi được là u hồn, rất nhiều người hồn thể sớm đã tổn hại, chỉ lưu lại một điểm chân linh. Những thứ này chân linh lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lam, nhiều như vậy làm sắc quang điểm hội tụ vào một chỗ, sáng lạn như tinh hà. Thế nhưng là bực này mỹ lệ tinh hà lại đến bất quá thời gian sức mạnh to lớn, cho dù lúc này cốt địch bên trong cũng có vô số u hồn, vô số chân linh đang không ngừng phai mờ. Hậu thổ liền như thế túi đầu nhìn rất lâu, sau đó thở dài một tiếng, khó trách Triệu Huyền đạo hưu hôm đó thần sắc như vậy kỳ quái, luôn luôn muốn nói lại thôi. Minh Hà lão tổ gặp hậu thổ trạng thái có chút kỳ quái, đạo hưu lần này đến vì sao? Chẳng lẽ tổ vu nhóm coi trọng ta cái này thâm sơn cùng cốc đi? Hắn lấy nửa đùa nửa thật giọng điệu nói ra, kỳ thật nội tâm đã cảnh giác lên, tuy nhiên cái này thập nhị tổ vu cực kỳ hung hãn, nếu là cùng tiến lên, hắn tất nhiên là đánh không lại, nhưng là muốn không biết sao chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất là cái này U Minh huyết hải chính là mình sân nhà. Hậu thổ lắc đầu, Minh Hà đạo hưu nói đùa, ta lần này đến chỉ là vì hồng hoang vạn linh tìm kiếm một đầu đường ra. Minh Hà lão tổ nghe vậy suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng, sắc mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng xem thường, cái này hậu thổ cho là mình là ai? Chính là Tử Tiêu cung bên trong vị kia đều chưa từng dám nói đến đây, cái này hậu thổ khẩu khí thật là quá lớn chút. Bất quá, hắn suy đoán hậu thổ tổ vu hẳn là thiện lương bản tính phát tác, thấy mình thu nạp tàn hồn, chuyển hóa tu la, cho nên có ý kiến. Đã thấy lúc này hậu thổ tổ vu đột nhiên cười rộ lên, cái kia trong tươi cười vô tận đau thương, vô tận từ bi, cũng có vô tận quyết tuyệt. Thiên địa lúc có chỗ luân hồi, hồng hoang vạn linh lúc có kiếp sau, tựa như cái kia hoa loại rơi xuống đất, năm sau xuân đến, thì hoa trên núi khắp nơi. Hậu thổ tự lẩm bẩm, nguyên lai Triệu Huyền đạo hữu sớm thì nhìn thấy màn này. Lúc này nàng đã triệt để hiểu rõ, cũng đột nhiên minh bạch sứ mạng của mình chỗ. Thậm chí nàng biết mình tiếp xuống lựa chọn, khả năng dẫn đến chính mình hoàn toàn chết đi, nhưng nàng tại lúc này vẫn là hạ quyết tâm, làm việc nghĩa không chùn bước. Thiên đạo không được đầy đủ, vạn linh không nơi nương tựa, địa đạo tàn quyết, luân hồi không chỗ. Hậu thổ cao giọng mở miệng, ta tổ vu hậu thổ. Hôm nay, nguyện tuân theo bản cổ phụ thần chi di chí, lấy thân hóa luân hồi, vì thiên địa chúng sinh, hồng hoang vạn linh tạo phía dưới chỗ luân hồi. Từ đó, thế gian chúng sinh bởi vì chế tạo thiện không tốt chư nghiệp mà có nghiệp báo, không đắc đạo người, đều là làm vào luân hồi, mà nhưng có kiếp sau. Dứt lời, hậu thổ tổ vu thân phía trên khí tức phun trào, vô số có quan hệ thiên địa luân hồi chi đạo cảm nộ sông lên đầu. Kỳ thật, hậu thổ lúc đầu ý đồ lấy đại pháp lực khai mở luân hồi, nhưng nàng chỉ làm một chút nếm thử, liền biết mình lực có chưa đến, bởi vì mà phía sau chỉ có thể lấy thân hóa luân hồi. Cái này tổ vu chi thân, chính là nàng cả đời tu vi đạo hạch chỗ, cũng chính là cái gọi là đạo quả, nhưng bây giờ nhất triều đều hóa thành nghiên vân. Chỉ là may mắn Triệu Huyền cho lúc trước nàng nói rõ ràng luân hồi chi đạo, để cho nàng đối với luân hồi cảm ngộ đầy đủ sâu sắc, thân hóa luân hồi lúc, từ đó lưu lại một đường sinh cơ, cái này mới không còn trực tiếp thân tử đạo tiêu, mà chính là lưu lại một đạo yếu đối nguyên thần ở bên, vẫn chưa cả người đều hóa thành luân hồi chi bản. Đều nói tổ vu không nguyên thần, nhưng hậu thổ có chút đặc thù, thập nhị tổ vu bên trong nàng chính là trễ nhất đản sinh, bị ma thần sát khí nhỏ nhất, cho nên sinh ra một đạo vô cùng yếu đối nguyên thần. Không nghĩ tới hôm nay đạo này nguyên thần vậy mà thành nàng sinh cơ chỗ. Kỳ thật nàng cũng không rõ ràng, cho dù nàng đạo này nguyên thần không thể giữ lại, sau cùng thiên đạo cảm niệm này công đức cũng sẽ một lần nữa theo luân hồi bản bên trong hóa sinh một đạo. Chỉ là khi đó cái tiêu đạo một lần nữa hóa sinh nguyên thần đến tột cùng có còn hay không là hậu thổ sẽ rất khó nói. Hậu thổ nhìn lấy chính mình yếu đuối nguyên thần, cảm thụ được huyết hải cái kia vô biên hung sát chi khí, trong lúc nhất thời sinh ra cảm giác vô lực, chính không biết nên như thế nào lúc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt. "Đạo hữu, ngươi lại tiếp tục cái kia chưa lại sự tình." Triệu Huyền thuần hậu thanh âm, mang theo khiến người ta yên tâm ý cười, xuất hiện tại hậu thổ bên cạnh thân. Tự Triệu Huyền sau khi nghe được đất loại kia đại thể, liền lấy đại pháp lực thi triển vô thượng độ thuật, lấy chính mình bình sinh tốc độ nhanh nhất chạy tới bên này. Triệu Huyền phất tay dùng pháp lực đem hậu thổ yếu đuối nguyên thần bảo vệ, để hắn không nhận cái này huyết hải sát khí trùng kích. Đồng thời cũng trong bóng tối phòng bị một bên Minh Hà lão tổ. Bất quá may ra, Minh Hà lão tổ tựa hồ cũng không ý định động thủ. "Đa tạ đạo hữu." Hậu thổ hư huyễn nguyên thần gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, "Từ đó luân hồi lúc có." Nói đến đây nàng quay đầu nhìn Minh Hà liếc một chút, tiếp tục nói, "Từ đó, luân hồi lúc có lục đạo. Vì Thiên Nhân đạo, Nhân Gian đạo, Tu La đạo, Súc Sinh đạo, Ngạ Quỷ đạo cùng Địa Ngục đạo. Lục đạo luân hồi, lập." Chỉ thấy cái kia nguyên bản biến ảo chập chờn luân hồi chi bàn, lúc này hóa thành lục đạo luân hồi, triệt để ổn định lại. Chương 103, các loại chứng đạo, địa đạo chi chủ. Lục đạo luân hồi lập xuống, thiên đạo chấn động, sau đó liền có hải lượng công đức hạ xuống, phân biệt tràn vào lục đạo luân hồi bản cùng hậu thổ nguyên thần bên trong. Số lượng còn tại nữ hoa thánh nhân tạo người công đức phía trên. Triệu Huyền chỉ cảm giác mình bên cạnh hậu thổ, thân phía trên khí tức điên cuồng tăng vọt, nguyên bản yếu đối nguyên thần, một đường càng qua đại la, vượt qua chuẩn thánh, sau cùng thẳng vào một cái thật không thể tin chi cảnh. Hắn tại hậu thổ tổ vu trên thân cảm nhận được một cỗ quen thuộc uy áp, đây là thánh nhân chi uy. Từ khí quần quần trăm vạn dặm, vô biên khánh vân bao phủ chân trời, chính là cái này U Minh huyết hải đều bị bực này dị tượng triệt để áp chế. Chúc mừng tổ vu đạt thành. Triệu Huyền khẽ cười một tiếng. Lúc này, hậu thổ đã là cái kia thực sự thánh nhân chi cảnh. Bất quá, hậu thổ tổ vu cái này thánh nhân cùng hắn sư tôn loại kia thiên đạo thánh nhân có chỗ khác biệt, chính là địa đạo thánh nhân. Khai thiên về sau, đại đạo biến mất, hóa sinh thiên địa nhân tam đạo, dựa theo lẽ thường địa đạo, ba đạo đều là có thánh nhân quả vị. Bất quá, thiên đạo có thiếu, vốn nên chín vị thiên đạo thánh nhân quả vị, sau cùng có thất thánh mà dừng. Hồng Quân cũng coi như, cho nên nói vì sao Hồng Vân lão tổ được cái kia đạo hồng mông tử khí cũng không thể chứng đạo, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì hắn thụ người mưu hại, kỳ thực cũng thụ thiên đạo quả vị có hạn. Mà so với thiên đạo, địa đạo càng thêm tàn phá, bởi vậy chỉ có một tôn thánh vị, hơn nữa còn là khác loại công đức chứng đạo. Bây giờ bị hậu thổ đoạt được, mà nhân đạo thì một lời khó nói hết, bởi vì hắn ngay từ đầu căn bản chưa từng hiển hóa, nữ hoa thánh nhân tạo người phía sau mới hiển hóa nhân đạo. Bất quá thánh nhân đoàn đất tạo người, đã sáng tạo ra nhân loại, nhưng cùng lúc cũng không thể tránh khỏi phân mỏng nhân đạo khí vận, cho nên lấy bây giờ nhân đạo chi khí vận, đã không có thể chống đỡ lên một tôn thánh vị. Hồng Quân lão tổ lấy thân hợp đạo, có thể xưng nửa cái thiên đạo chi chủ, hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, bù đắp địa đạo, kỳ thật cùng Hồng Quân lão tổ hợp thiên đạo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có thể xưng nửa cái địa đạo chi chủ. Nữ hoa thánh nhân bằng vào nhân đạo khí vận, chứng nhận thiên đạo thánh nhân, cũng miễn cưỡng có thể xưng nửa nhân đạo chi chủ. Cũng chính bởi vì cái này tam thánh cực kỳ đặc thù, cho nên nhận hạn chế cũng cực lớn, không thể giống còn lại mấy cái bên kia thánh nhân một dạng tùy ý hành tẩu hưng hoang. Hậu thổ thánh nhân lắc đầu, người ta vẫn là lấy đạo hữu tương xứng đi. Lần này còn muốn đa tạ ngươi. Hậu thổ ngược lại là không có nói lời nói dối, nàng là thật muốn cảm tạ Triệu Huyền, nếu không phải Triệu Huyền trước đó vì nàng nói rõ ràng đại đạo, nàng hôm nay chỉ sợ không có cách nào thuận lợi như vậy. Mà lại Triệu Huyền hôm nay còn cố ý chạy đến hộ đạo, bực này ân tình nhân quả không thể coi thường. Ta cũng không có giúp đỡ cái gì, đều là đạo hữu lòng có đại từ bi. Ta còn muốn thay Hồng Hoang và Linh, tạ qua đạo hữu. Triệu Huyền không dám giành công. Đúng vào lúc này, cũng có thánh nhân thanh âm tự vùng đất xa xôi mà đến, hậu thổ đạo hữu từ bi. Đây là cái khác thánh nhân xúc động, vì hậu thổ bực này đại từ bi, không biết sợ chỗ tin phục. Ào ào mở miệng cảm tạ cũng chúc mừng. Thái Thanh thánh nhân, Nguyên Thủy thánh nhân, Thông Thiên thánh nhân, Nữ Hoa thánh nhân, Tiếp Dẫn thánh nhân, Chuẩn Đề thánh nhân, không vừa rơi xuống. Vô luận bình thường nhiều lãnh đạo, lúc này đều bị hậu thổ bực này bá lực rung động. Mà lại bây giờ hậu thổ khác loại chứng đạo, cũng coi là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc tồn tại. Xứng đáng bọn họ câu này cảm tạ ngữ liệu. Mà Hồng Hoang phía trên, ngoại trừ 11 vị tổ vu vẫn ở tại kinh sợ bên trong bên ngoài, còn lại cái kia ước triệu sinh linh đều không tự chủ được quỳ phục trên mặt đất, bái tạ hậu thổ nương nương từ bi đại đức. Hậu thổ từng cái đáp lại qua còn lại lục thánh, chỉ là trên mặt cũng không có bởi vì đưa thân thánh nhân mà có một chút vui mừng, thậm chí mang theo nhàn nhạt ưu sầu. Triệu Huyền một nhìn liền biết đại khái hậu thổ đang lo lắng cái gì. Đạo hữu thế nhưng là tại lo lắng vu tộc. Hậu thổ thánh nhân gật gật đầu, không tệ, ta tuy được cái này thánh vị, nhưng cũng từ đây bị cái này thánh vị hạn chế, chỉ có thể sống động tại một tấc vương này, không được tùy ý hành tẩu hưng hoang. Mà lại chỉ có đến vị trí này, ta mới biết được vu tộc chi tương lai. Nói đến chỗ này, hậu thổ lắc đầu, có chút không đành lòng. Hậu thổ thánh nhân dù chưa nói xong, nhưng Triệu Huyền cũng hiểu được câu kia chưa nói xong địa đạo đến cùng chỉ cái gì. Thánh nhân cấp độ này cực kỳ đặc thù, duy đến đây cảnh mới chi thiên mệnh. Cho nên tại hậu thổ khác loại chứng đạo, đưa thân này cảnh thời điểm, mới hiểu được vu yêu nhị tộc suy chết chính là đại thế, không thể càng dễ. Dù là nàng bây giờ đã là thánh nhân cũng vô pháp sửa đổi. Huống hồ nàng bây giờ còn không thể tùy ý rời đi luân hồi chi địa, càng thêm không có khả năng cải biến vu tộc vận mệnh. Chỉ sợ nàng thân hóa luân hồi, ở trong đó còn có thiên đạo tính kế, mục đích thực sự chính là cái kia vu yêu nhị tộc. Đạo hữu làm sao biết đây không phải vu tộc một đường sinh cơ chỗ? Triệu Huyền dường như biết rõ nàng suy nghĩ, lại lắc lắc đầu nói. Hậu thổ nghe vậy im lặng thật lâu, sau đó nở nụ cười, ngươi nói đúng, là ta nghĩ đến kém. Bất luận như thế nào, đạo hữu đều có thể che chở tổ vu huyết mạch không dứt, cái này cũng đã là kết quả tốt nhất. Triệu Huyền chỉ nói có thể che chở một bộ phận tổ vu huyết mạch, nhưng không nói có thể che chở toàn bộ vu tộc, bởi vì hắn biết rõ, vu tộc còn lại 11 vị tổ vu sẽ không từ bỏ ý đồ, vu yêu nhị tộc nhất chiến, cuối cùng không thể tránh né. Mà lúc này, cách đó không xa Minh Hà lão tổ cũng sắc mặt phức tạp đi lên phía trước. Gặp qua thánh nhân. Hắn là thật có chút ngộng, tâm tình quả thực phức tạp tới cực điểm, chính mình mong mà không được cảnh giới, vậy mà liền dạng này tại trước mắt mình ra đời. Nhớ tới trước đó trong lòng mình đối hậu thổ nói chi khinh thường, lúc này nội tâm tăng thêm dày vò. Cho nên hắn vừa mới liền sinh sinh sững sờ tại nguyên chỗ, thẳng đến lúc này mới miễn cưỡng tiếp nhận hết thảy trước mắt. Minh Hà đạo hữu khách khí, chỉ là ta cuối cùng nuốt lời, đến cùng còn là đã chiếm cái này U Minh chi địa. Hậu thổ đối Minh Hà thái độ vẫn là rất ôn hòa. Nói cho cùng cái này U Minh chi địa vốn là thuộc về Minh Hà, nhưng mình ở nơi này khai mở luân hồi, chiếm cứ hơn phân nửa U Minh chi địa, thuộc về khách nhân làm chủ, đây là nàng thiếu nhân quả. Đây cũng là nàng vì sao ở trong luân hồi thêm vào tu La đạo, biến năm đạo luân hồi vì lục đạo luân hồi nguyên nhân, đây là vì còn Minh Hà nhân quả. Minh Hà lão tổ nghe xong lời này tâm lý càng khó chịu hơn, chính mình thành thành thật thật trốn ở cái này U Minh huyết hải, không dám đi ra ngoài nhiễm nhân quả, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát, bị người tìm tới cửa chiếm chính mình địa bàn. Hết lần này tới lần khác hiện tại hắn mới là ở vào yếu thế vị trí, cũng không dám có bất luận cái gì ý nghĩ. Thánh nhân quá lo lắng, khai mở luân hồi chính là đại từ bi tiến hành, Minh Hà bội phục. Cho dù thánh nhân đem cái này U Minh chi địa đều chiếm đi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Triệu Huyền gặp Minh Hà lão tổ tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng ngoài miệng nói lời lại vẫn là vô cùng êm tai, nghe không ra bất kỳ bất mãn chỗ. Rõ ràng là hắn ăn thua thiệt ngầm, nhưng còn phải ép buộc chính mình nói ra bực này trái lương tâm chi ngôn, thật là có chút làm khó hắn. Sau đó, Triệu Huyền mang trên mặt ý cười nói, Minh Hà đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa, vận đạo cảm giác sâu sắc bội phục. Vị này là? Minh Hà lão tổ cũng không nhận ra Triệu Huyền, Triệu Huyền tuy nhiên đã là chuẩn thánh cảnh giới, nhưng đến cùng cũng bất quá một nhân tài mới nổi. Hắn những năm này lại một mực tránh tại huyết hải bên trong, chưa từng hành tẩu hồng hoang, tự nhiên nhận không ra. Bất quá, hắn mặc dù không biết, cũng không dám xem nhẹ, bởi vì người này rõ ràng cùng hậu thổ quan hệ không ít, chính mình còn thật đắc tội không nổi. Chương 104, khai mở địa phủ, phong đô đại đế. Vị này là Thông Thiên sư huynh đệ tử Triệu Huyền, cùng ta chính là hảo hữu chí giao. Triệu Huyền còn chưa mở miệng, một bên hậu thổ liền trước tiên mở miệng. Minh Hà lão tổ nghe vậy âm thầm líu lưỡi, gia hỏa này lai lịch quả nhiên không nhỏ a, không chỉ có bị hậu thổ chính miệng thừa nhận là hảo hữu, hơn nữa còn có nhất trọng thánh nhân đệ tử thân phận, bằng chứng ấy tuổi liền thành chuẩn thánh, không đơn giản. Nguyên lai là Triệu Huyền đạo hữu. Minh Hà hữu lễ. Minh Hà lão tổ kỳ thật có chút phiền muộn, chính mình tốt xấu cũng coi là tiền bối, nhưng bây giờ tình thế bức người, chính mình còn không thể không túi đầu làm người. Nếu là người bình thường các loại, cho dù là chuẩn thánh cảnh giới, hắn cũng không lắm để ý, dù sao cũng không có chuẩn thánh có thể uy hiếp hắn, chính mình bối phận lại cao, cho nên hắn bình thường đều không đem bọn hắn để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ chính mình U Minh chi địa, nhập chủ một vị thánh nhân, nằm nghiêng chi giường, không chỉ có muốn nhìn lấy người khác ngủ, chính mình còn phải động tĩnh tiểu chút, không thể đã quấy rầy người khác ngủ. Minh Hà đạo hữu khách khí, nói đến đạo hữu chính là tiền bối. Triệu Huyền cảm thấy cái này Minh Hà lão tổ kỳ thật cũng không tệ lắm, biết tiếng thối, có biết rõ, chí ít không làm cho người ta chán ghét. Tuy nhiên tu hành chính là sát đạo, nhưng kỳ thực am hiểu hơn tự bảo chi đạo. Ta đạo trường liền tại cái kia huyết hải bên trong, còn mời thánh nhân cùng đạo hữu rời bước. Minh Hà lão tổ lúc này cũng nghĩ thông suốt, đã sự thật cố định, không cách nào sửa đổi, lại vô lực phản kháng, dứt khoát không bằng để xuống tư thái, hết sức giao hảo hai vị này, nhất là chính mình vị này hàng xóm mới, có thể tuyệt đối đừng đắc tội, về sau tại cái này huyết hải thời gian thì khó qua. Vạn nhất ác hậu thổ, vị này thật muốn ra tay với hắn, chỉ sợ không ai có thể cứu mình. Bây giờ U Minh chi địa hơn phân nửa đều bị hóa thành luân hồi chi thổ, huyết hải bị chen tại một góc, nơi này tuy nhiên còn là mình sân nhà, nhưng cùng lúc cũng thành hậu thổ sân nhà, lại thêm hậu thổ thánh nhân thực lực, chính mình muốn chết cũng khó khăn. Triệu Huyền cùng hậu thổ liếc nhau, sau đó gật gật đầu, đi theo Minh Hà đi vào đạo trường của hắn chỗ. Minh Hà lão tổ đạo trường bị hắn thiết lập tại huyết hải chỗ sâu, bất quá nơi này không có loại kia huyết tinh ô chọc chi khí, ngược lại tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Triệu Huyền trong lòng nghi hoặc, liền trực tiếp hướng Minh Hà lão tổ hỏi thăm. Minh Hà cũng không giấu giếm, mà chính là cười nói, nơi đây tuy nhiên chính là huyết hải chỗ sâu, vốn là hoàn toàn chính xác hẳn là huyết tinh khắp nơi trên đất, vận dục đầy trời, nhưng may mắn bần đạo được một bảo. Hắn đưa tay chỉ hướng một chỗ. Triệu Huyền liền gặp một đóa thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ như máu thập nhị phẩm liên hoa chính lơ lửng tại giữa không trung, không ngừng xoay tròn thiêu đốt. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Minh Hà đạo hữu tốt cơ duyên. Triệu Huyền tán thưởng một tiếng. Cái này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chính là hỗn độn thanh liên hạt sen biến thành, có thể lấy mượn nhân quả nghiệp lực hóa thành hồng liên nghiệp hỏa, này hỏa cực vì bá đạo, danh xưng có thể phần diện hết thảy, tuy có khoa trương, nhưng uy lực cũng thực bất phàm. Bởi vậy nơi đây cái này không quan trọng huyết tinh hung sát chi khí, có cái này nghiệp hỏa hồng liên tại, căn bản không có ảnh hưởng gì, chỉ là gia tăng một số nhiên liệu thôi. Ba người ngồi xuống, Minh Hà bố trí buổi tiệc, cùng ngồi đàm đạo. Nói về cái này U Minh chi địa, hậu thổ mở miệng nói, luân hồi vừa lập, ta muốn tại U Minh chi địa thiết lập xuống địa phủ, thu nạp tam giới cô hồn dã quỷ, khiến người phân biệt thiện ác, rõ ràng nghiệp báo, chuẩn vào luân hồi, chuyển sinh đầu thai. Ngược lại là chỉ sợ còn cần hai vị đạo hữu tương trợ. Minh Hà lão tổ gật gật đầu, đây là tự nhiên, thánh nhân phân phó, Minh Hà tất nhiên hết sức giúp đỡ. Tu La đạo đưa về lục đạo luân hồi bên trong, chính mình vẫn là được lợi, dạng này lấy sau luân hồi chuyển sinh, tự có định số, ngược lại cũng không cần chính mình lại đi chậm rãi chuyển hóa Tu La nhất tộc. Mà Tu La nhất tộc khí vận cũng tăng cường rất nhiều, chính mình làm cho này nhất tộc sáng tạo giả, công đức khí vận cũng tăng trưởng một mạng lớn. Đây đều là chỗ tốt. Triệu Huyền cũng gật gật đầu, đạo hữu lúc này thủ hạ không người, ta liền lưu lại một đạo hóa thân ở đây giúp đỡ. Chờ đạo hữu bọn thủ hạ tay dư giả thời điểm, ta lại rời đi. Hậu thổ lại là nói thẳng, ta cần trưởng cái kia lục đạo, tòa trấn luân hồi, cái này địa phủ liền giao cho ngươi cái kia hóa thân quản lý đi. Nàng đây là có qua có lại, Triệu Huyền trước đó có nhiều trợ giúp, lại cùng mình tương hậu, cái này địa phủ chi chủ cho hắn cũng không tệ. Tiến ẩm kết thúc về sau, hậu thổ thánh nhân lấy đại pháp lực tại luân hồi chi địa, khai mở địa phủ, địa phủ khai mở về sau, có hoàng tuyển địa dũng, thiên hàng công đức. Sau đó lại được nhân thư sinh tử bộ, luân hồi bút khác biệt chí bảo. Địa phủ lại xưng phong đô, thiết lập đại đế một tôn tổng lĩnh địa phủ, phía dưới thiết lập ngũ phương quỷ đế, phân nhiếp tứ phương, làm phụ trợ. Lại thiết lập 10 điện, 6 bộ, tam ti, trưởng 10 điện người vì Diêm La, trưởng 6 bộ người vì Công Tảo. Tam ti người, phân biệt là luân hồi ti, phán quan ti, âm phủ ti. Đây cũng là địa phủ chủ yếu cấu thành. Hậu thổ lại phân ra hóa thân ba đạo, một là thiếu nữ tên Mạnh Bà chủ quản luân hồi ti, một là trung niên phụ nhân, viết bình tâm, tọa trấn 10 điện bên trong chuyển luân điện, số chuyển luân vương, một là năm lão phu nhân viết thần đồ, vì đồng phương quỷ đế, tọa trấn phong đô, đến mức bản tôn thì trấn thủ lục đạo luân hồi. Như thế xuống tới, ba đạo hóa thân mặc dù chỉ là đảm nhiệm ba cái chức vị, nhưng lại đem địa phủ chân chính hoạch tâm sự việc cần giải quyết, luân hồi chuyển thế sự tình một mực đem nắm trong tay. Đến mức những vị trí khác, ngược lại lộ ra không có trọng yếu như vậy. Bất quá, hậu thổ đối Triệu Huyền quả thực hào phóng, trực tiếp đem sinh tử bộ, luân hồi bút ném cho hắn, để hắn làm cái kia phong đô đại đế. Cho nên nói, trên danh nghĩa giảng, hậu thổ cái kia ba cỗ hóa thân coi như thuộc hạ của hắn, nhưng chỉ cần hắn không ngốc liền biết địa phủ chủ nhân chân chính cho tới bây giờ đều là hậu thổ. Triệu Huyền cũng không chối từ, trực tiếp ngưng tụ một đạo hóa thân, tiếp nhận phong đô đại đế tôn vị. Để ngươi ngồi cái này đại đế, ta cũng không phải là không có tư tâm. Chờ Triệu Huyền tiếp nhận cái này đại đế vị trí, hậu thổ lúc này mới lên tiếng. Địa phủ mới tích, rất nhiều chức vị không công bố, nhưng ta không có khả năng đem những cái kia chức vị đều an bài, chư vị thánh nhân nếu là tìm tới trước mặt ta, ta cũng không thích làm ngược mặt mũi. Như thế, cái này đem là phiền toái lớn nhất sự tình. Nhưng ta biết do ngươi cùng chư thánh quen biết, không chỉ có là Thông Thiên sư huynh đệ tử, còn phải Thái Thanh sư huynh yêu thích, Nguyên Thủy sư huynh cũng có chút coi trọng, Nữ Hoa sư tỷ càng là đối với ngươi ưu ái có thừa. Như thế để ngươi làm cái này đại đế vị trí, những cái kia chức vị an bài nan để liền ném cho ngươi. Hậu thổ cũng không kiêng kỵ, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra. Triệu Huyền vốn đang không có coi ra gì, nhưng chờ hắn nghe được cái kia một chuỗi thánh nhân tục danh thời điểm, mới biết mình phiền phức lớn rồi. Thế này sao lại là vị trí gì tốt, rõ ràng cũng là một cái củ khoai nóng bỏng tay, hậu thổ trực tiếp đem cái này khó giải quyết nhất vấn đề vứt cho hắn. Đạo hữu, thực sự là. Triệu Huyền dở khóc dở cười. Có thể nói vị trí này, chỗ tốt cùng phiền phức một dạng lớn. Hậu thổ mỉm cười, nếu là đổi lại người khác, việc này chính là phiền phức, ta cũng sẽ không đem vị trí này cùng hắn. Triệu Huyền đương nhiên sau khi biết đất lời này là chăm chú, nếu không phải mình trước đó nhiều có tương trợ, vị trí này chỉ sợ không tới phiên hắn. Ta sẽ tận lực cho Vu tộc lưu lại một chút vị trí. Triệu Huyền nghĩ nghĩ, nói như thế, hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Như thế thuận tiện. Nói xong, hậu thổ theo trong tay áo lấy ra một cái vòng ngọc. Bây giờ ta đã rời Vu tộc, trên thân cũng không có thừa cái gì tốt vật, vật này liền cho ngươi, lấy thường hộ đạo nhân quả, được chứ? Đây là. Cái này vòng tay bên trong chính là một tiên thiên linh căn. Chương 105, đến Hoàng Trung Lý, tổ Vu tinh huyết, tiên thiên linh căn. Triệu Huyền kinh ngạc. Này linh căn tên là Hoàng Trung Lý, đứng hàng 10 đại cực phẩm tiên thiên linh căn, cũng coi là rất khó được. Hậu thổ đem vòng ngọc kia ném cho hắn. Triệu Huyền nghe vậy giật mình, liền hội mở miệng chối từ, đạo hưu cho ta cái này phong đô đại đế vị trí, đã đầy đủ. Bực này linh căn quá mức quý giá, ta thụ chi không nổi. Hậu thổ lại không chút nào để ý, bực này linh căn tuy tốt, nhưng mỗi 3 vạn năm vừa rồi nở hoa một lần, 3 vạn năm kết một lần quả, lại 3 vạn năm này quả mới có thể thành thụ, như thế xuống tới, gần như một cái nguyên hội mới có thể đến quả 9 cái, thực sự có chút gà mờ. Nhất là đối Vu tộc mà nói. Hoàng Trung Lý, quả thành hình như lý, bên trên có Hoàng Trung 2 chữ, cho nên gọi tên, an chi có thể thành đại La Kim Tiên. Cho dù là tại 10 đại cực phẩm tiên thiên linh căn bên trong, cũng có thể đứng hàng trước mấy cái, chỉ là thành thục chu kỳ quá dài, kết quả cũng có ít, nếu không bài danh còn có thể càng tiến một bước. Lúc này cái này quả tiên thiên linh căn phía trên cũng không một quả, xem ra nguyên bản kết chi quả đã sớm bị tiêu hao hết. Muốn lại thu hoạch thì cần chờ phía trên 9 vạn năm thời gian. Cái này đích xác là một đoạn cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Triệu Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nhận lấy, Nga Mi Sơn đạo trưởng nếu có một gốc tiên thiên cực phẩm linh căn, đối với động thiên phúc địa có chỗ tốt cực lớn, cái kia liền đa tạ đạo hữu trọng thượng. Hậu thổ gật gật đầu, như thế, ngươi cái này liền giúp ta đưa những thứ này tản hồn nhập lục đạo luân hồi. Hậu thổ xuất ra cốt địch chi bên trong chính là nàng những năm này hành tẩu hồng hoang bốn phía tìm ôn cô hồn dã quỷ. Muốn đem những thứ này tản hồn đều đưa vào luân hồi, cái này đã định trước không phải một cái chuyện đơn giản, phải biết đây chính là hồng hoang qua nhiều năm như vậy tích lũy được người chết chi linh. Thời gian khá dài như vậy bên trong, hồng hoang đến cùng chết bao nhiêu sinh linh, không có người biết, dù là một bộ phận hồn phách sớm đã tiêu tán, còn lại cũng vẫn như cũng là một cái kinh khủng số lượng, mà ở trong đó còn vẹn vẹn chỉ là toàn bộ hồng hoang một bộ phận mà thôi. Dù sao hậu thổ cũng không có không cách nào đem tất cả tàn hồn đều mang về. Lúc này địa phủ thiếu người thai hại thì xuất hiện, nếu chỉ là mình cùng hậu thổ 2 người, chính là tính cả tất cả hóa thân, cũng không thể hoàn thành công việc này. Cho nên Triệu Huyền trực tiếp cho Nga Mi Sơn truyền tin tức, gọi đến Tam Tiêu tỷ muội, 4 vị thân truyền đệ tử, còn có môn hạ đồng tử 600, lại tại địa phủ điểm hóa âm sai 1000 vạn, tuy nhiên nhân thủ vẫn như cũ không đủ, nhưng đã có thể tạm thời duy trì địa phủ cơ bản vận chuyển. Việc này tuy nhiên vất vả chút, nhưng thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú, có công đức có thể cầm, loại thời điểm này không chiếu cố chính mình người chiếu cố người nào. Đến mức tiệt giáo đệ tử khác, Triệu Huyền cùng quan hệ bọn hắn còn chưa tốt đến loại trình độ đó. Lại chờ sau này hay nói a. Địa phủ lâm vào điên cuồng bận rộn bên trong, nhưng ở xa xôi Vu tộc bộ lạc, lúc này lại chính là một mảnh hỗn loạn. Đầu tiên là hậu thổ bộ lạc, nơi này Vu tộc người sau khi nghe được đất lấy thân hóa luân hồi hồng lời thề về sau, đầu tiên là chấn kinh, lại là cảm động, sau cùng lại là sợ hãi. Bọn họ sợ hãi chính là hậu thổ tổ Vu làm bộ lạc thủ lĩnh, đó là bọn họ toàn bộ lạc thủ hộ thần, có thể nói vu tộc nhiều như vậy bộ lạc bên trong, hậu thổ tổ vu chỗ bộ lạc nhất định là hạnh phúc nhất. Bởi vì hậu thổ tổ vu thiện lương, tha thứ, tính cách ôn hòa, từ trước tới giờ không khắc khe khắc tộc nhân, sẽ tại bọn họ nguy nan lúc xuất thủ, sẽ cho bọn hắn cung cấp che chở. Bởi vậy những người này phát ra từ nội tâm ủng hộ hậu thổ, cho dù là sinh hoạt tại cái này trong bộ lạc nhân tộc, cũng giống như thế. Hiện tại hậu thổ rời đi, bọn họ liền không có thủ hộ thần, tiền đồ chưa biết, không phải do bọn họ không lo lắng, không sợ hãi. Lại sau đó cũng là còn lại 11 vị tổ vu. Lúc này, bàn cổ điện bên trong, 11 vị tổ vu tề tụ. Cho dù là gần nhất xung đột có thừa phim xu thế cộng công cùng Trúc Dung cũng tạm thời để xuống thành kiến ngồi cùng nhau. Đại ca, tiểu muội chuyện này đến cùng phải hay không thật? Trúc Dung tính cách thứ nhất nóng nảy, tới liền mở miệng hỏi. Đế Giang thở dài một tiếng, chỉ sợ là thật. Ta xưa nay biết tiểu muội tính tình, cũng là quá mức thiện lương, bây giờ càng là vì những cái kia vô cùng quan tàn hồn, làm ra chuyện như thế tới. Vạn vạn năm công quả hóa thành nước chảy. Không được, tiểu muội làm như vậy thời điểm thì không nghĩ tới vu tộc sao? Liền không có cân nhắc qua huynh đệ chúng ta mấy người sao? Phải biết vu tộc cường đại nhất át chủ bài cũng là Đô Thiên Thần Sát đại trận, mà trận này cần thập nhị vị tổ vu mới có thể thành trận, thôi động thể nội bản cổ tinh huyết mới có thể phát huy ra hắn uy lực lớn nhất đến. Bây giờ hậu thổ xả thân hóa thành luân hồi, chẳng phải là để đại trận này tự sụp đổ, nói cách khác, vu tộc lớn nhất át chủ bài hết rồi. Dạng này như thế nào để bọn hắn tại ngàn năm về sau đánh bại yêu tộc? Ngươi nói những thứ này còn có cái gì dùng? Sự tình đã phát sinh, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Có người thầm nói. Tất cả mọi người sắc mặt đều cực kỳ nghiêm trọng, chuyện này thế nhưng là việc quan hệ vu tộc sinh tử, không phải do bọn họ không thận trọng. Cái kia luân hồi chi địa ở nơi nào, chúng ta đi tìm tiểu muội hỏi một chút đi. Ở chỗ này lãng phí thời gian có làm được cái gì? Nghe nói tại cái kia U Minh chi địa, vốn là Minh Hà xảo huyệt. Vậy liền đi, chúng ta cùng đi. 11 vị tổ vu cũng biết ở chỗ này thương thảo, bất luận thương thảo bao nhiêu lần cũng không có chút ý nghĩa nào, cho nên liền quyết định kết bạn tiến về địa phủ một hàng. Chờ 11 vị tổ vu đến địa phủ bên trong, tìm được hậu thổ lúc, song phương thần sắc đều cực kỳ phức tạp. Dù là nguyên bản đối hậu thổ hành động rất tức tối mấy cái tổ vu lúc này cũng là lúng ta lúng túng không nói gì. Trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Nói đến, bọn họ 12 người, tự biến hóa về sau liền cùng một chỗ, ở chung vô tận với nguyệt, dù là có lúc hơi có xung đột, nhưng mỗi người ở giữa cảm tình cũng là cực kỳ thâm hậu, tay chân huynh muội, liền lòng có oán khí, gặp mặt thời điểm cũng phát tác không ra. Mà hậu thổ bởi vì chính mình thân hóa luân hồi, bỏ đi tổ vu chi thân, không để ý chính mình chư vị huynh trưởng, còn có đằng sau vu tộc, đồng dạng hổ thẹn trong lòng. Tiểu muội, ngươi ai? Đế Giang thần sắc biến ảo, sau cùng lại chỉ là thở dài một tiếng. Đại ca, còn có chư vị huynh trưởng, là tiểu muội không đúng, ta sau đó chỉ sợ không cách nào trợ giúp vu tộc. Hậu thổ thanh âm có chút khô khốc. Đế Giang khoát khoát tay, cũng tốt, cũng tốt. Ngươi bây giờ được thánh nhân quả vị, như vậy thoát ly cũng tốt. Mấy vị khác tổ vu cũng nói không ra bất kỳ chỉ trích lời nói đến, chẳng qua là cảm thấy trong lòng bị đè nén khó chịu. Huynh trưởng, chúng ta vu tộc lúc này từ bỏ cùng yêu tộc tranh chấp, lùi lại từ đây hồng hoang được chứ? Hậu thổ suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng. Đế Giang lắc đầu, tiểu muội, ta biết rõ tâm tư của ngươi, nguyên bản ngươi thì không thích tranh đấu, phản đối cùng yêu tộc đánh nhau, nhưng là ngươi lại không biết, tên đã trên dây, không phát không được. Bây giờ ta vu tộc cùng yêu tộc sớm đã là sinh tử mối thù, đoạn không ngưng chiến khả năng. Hậu thổ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Ngươi bây giờ tại cái này địa phủ an gia, ta sau đó liền để người đem ngươi cái kia trong bộ tộc nguyện ý tới đi theo ngươi người đưa tới, cũng coi là để vu tộc nhiều hơn một đầu con đường sau này. Đế Giang ngắm nhìn một phía, hậu thổ gật gật đầu, tốt. Sau đó nàng tay áo tay khẽ vẫy, một đoàn kim dòng máu màu đỏ xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đem này huyết đưa cho Đế Giang. Ta tổ vu chi thân hủy hết, nhưng cái này tổ vu tinh huyết cũng là bị ta bảo lưu lại một bộ phận xuống tới. Nếu là tìm một vị đại vu phục dụng, hoặc có thể bồi dưỡng một vị mới tổ vu đi ra. Chương 106, âm sai quỷ tốt, thiên đạo đáng sợ. Khả năng này là hậu thổ hiện tại duy nhất có thể vì vu tộc làm. Vu tộc thể chất đặc thù, tuy nhiên có thể thông qua tu hành để cao cường độ thân thể, nhưng vu tộc người hạn mức cao nhất cơ hồ là sinh ra thời điểm cũng đã xác định được. Bàn cổ đại thần máu tươi tứ tán, rơi vào hồng hoang, trong đó lớn nhất 12 đoàn hóa sinh thập nhị tổ vu, còn lại hơi nhỏ một chút hóa thành vu tộc đại vu, còn lại linh tinh tinh huyết thì hóa thành vu tộc tộc nhân khác. Cũng chính bởi vì dạng này, vu tộc sinh ra lâu như thế, nhưng có thể bước vào chuẩn thánh cảnh giới vẫn như cũ chỉ có thập nhị vị tổ vu, còn lại đại vu vô luận như thế nào tu hành, cũng không thể đột phá cái kia đạo ràng buộc. Đây chính là hạn mức cao nhất có hạn chế. Mà cái này đoàn tinh huyết bản chất cực cao, chính là tổ vu tinh huyết, trên lý luận có thể cho một vị đại vu sinh ra thủy biến, trưởng thành là mới tổ vu. Đế Giang có chút ngạc nhiên tiếp nhận cái này đoàn tinh huyết, lo âu trong lòng bỗng nhiên bỏ đi hơn phân nửa. Như thế thuận tiện, như có thể nuôi dưỡng một vị mới tổ vu, thế chỗ tiểu muội vị trí của ngươi, cái kia Đô Thiên Thần Sát đại trận có lẽ liền có thể một lần nữa bố trí. Còn lại tổ vu cũng bởi vì bực này núi mạch kín chuyển, có chút mừng rỡ. Chỉ cần còn có hy vọng thì không sao, hiện tại cũng còn có chút thời gian, chỉ cần bọn họ nâng toàn tộc chi lực, chưa chắc không thể tái tạo một vị tổ vu. Chỉ hy vọng như thế đi. Hậu thổ trong lòng không chắc, bởi vì đây chỉ là lý luận tình huống, càng thêm quan trọng chính là hiện tại còn sót lại thời gian thật đầy đủ một cái đại vu trưởng thành sao. Cho dù trưởng thành, Đô Thiên Thần Sát đại trận cũng cần một lần nữa huấn luyện nắm giữ, ở đâu là đơn giản như vậy. Chính mình rời đi, đối với vu tộc đả kích thực sự quá lớn. Cái này không để cho nàng cho phép sinh ra một loại cảm giác cái nấy. Tiểu muội, ngươi lại an tâm, chúng ta cái này liền trở về, cũng tốt nhanh chóng sắp xếp người chọn luyện hóa cái này tinh huyết. Đế Giang gặp đợi ở chỗ này cũng vô dụng chỗ, liền chuẩn bị mang theo mọi người rời đi. Còn không bằng sớm đi trở về chọn lựa thích hợp đại vu nhân tuyển. Hậu thổ gật gật đầu, nếu là vu tộc chiến bại, có thể mang tộc nhân nhập địa phủ, ta tự nhiên che chở chi. Ha ha ha, tiểu muội an tâm, chúng ta đi. Đế Giang đám người cũng không có đem nàng lời này để ở trong lòng, bọn họ vẫn tin tưởng vu tộc không bị thua, dù là hậu thổ không tại, bọn họ cũng không tin vu tộc thất bại. Cho dù không có đô thiên thần sát đại trận, vu tộc như cũ có thể chiến thắng yêu tộc. Chờ 11 vị tổ vu rời đi địa phủ về sau, hậu thổ sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu, thẳng đến Triệu Huyền tới, này mới khiến nàng hoàn hồn. Triệu Huyền lần này đến chính là muốn hỏi có thể hay không để hậu thổ theo vu tộc điều một số người đến, địa phủ mọi việc phức tạp, nhân thủ thực sự không đủ, cho dù Nga Mi Sơn chư người đến về sau, vẫn như cũ còn chưa đủ. Hắn vốn định chỉ đem hóa thân Triệu Ngục ném ở chỗ này, nhưng bây giờ liền bản tôn đều bị cuốn ở chỗ này, không cách nào thoát thân. Hậu thổ liền đem vừa mới Đế Giang nói cho Triệu Huyền. Triệu Huyền nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vu tộc nhục thân cường hãn, lại không có nguyên thần, là thích hợp nhất tại địa phủ đàn trực. Cho dù là chút tu vi không cao cũng có thể làm cái kia âm sai, sứ giả. Nguyên lai cái này địa phủ tràn ngập âm sát chi khí, lại có hoàng tuyển chi thủy tràn ngập, vô tận huyết hải lao nhanh, phàm nhân nhập trì, thì trên thân dương khí tan hết, nhục thân mục nát, ngăn trở dương vọng, độc lưu âm hồn. Mà cấp thấp tu sĩ đồng dạng không cách nào tại địa phủ sinh tồn, cấp thấp tu sĩ, trong nguyên thần nhóm âm chưa hết, âm khí quá thịnh, cho khí thấm nhục thân, ăn mòn thần hồn, âm lượng thì dương suy, nhẹ thì tu vi rơi xuống, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nguyên thần tu hành tu chính là nguyên thần thuần dương, cho nên ở chỗ này tiên nhân cảnh giới phía dưới căn bản là không có cách lâu dài sinh tồn. Duy chỉ có vu tộc là cái đặc thù quân thể, bọn họ vốn là thu nạp hung sát chi khí trưởng thành, địa phủ bên trong những cái kia âm sát chi khí, không chỉ có sẽ không đối bọn hắn sinh ra thương tổn, ngược lại sẽ xúc tiến bọn họ trưởng thành. Lại vu tộc trời sinh không nguyên thần, cũng sẽ không thụ vô tận huyết hải, cửu u hoàng tuyển ảnh hưởng. Chẳng lẽ đây chính là thiên đạo đã định trước? Hậu thổ tự lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết là nên vui vẫn là lo. Hậu thổ không biết là vui vẫn là lo, nhưng trong tam giới có một chủng tộc lúc này lại là cực kỳ mừng rỡ. Yêu tộc. Thiên đình phía trên, tại sau khi biết đất thân hóa luân hồi, bỏ đi tổ vu chi thân về sau, cao hứng nhất chính là hắn. Ha ha ha. Thiên tuyệt vu tộc. Nên ta yêu tộc đại hưng. Đế Tuấn nhịn không được cười như điên nói. Khi hỏa trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười, tuy nhiên ta đối hậu thổ cách làm cảm giác sâu sắc khâm phục, nhưng đối vu tộc mà nói, hắn tổn thất to lớn, vượt quá tưởng tượng, từ nay về sau, thập nhị tổ vu không còn tồn tại, không tổ hợp được thành cái kia đô thiên thần sát đại trận, đối yêu tộc uy hiếp thì nhỏ hơn nhiều lắm. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu, xác thực như thế, này lên kia xuống, ta yêu tộc tương lai thu được thắng lợi nắm chắc gia tăng thật lớn. Chỉ có từng thấy loại kia khủng bố trận pháp tồn tại, mới sẽ minh bạch hắn vì gì kiêng kỵ như vậy. Cho dù thiên đình cũng có chu thiên tinh đấu đại trận, nhưng trận này cuối cùng không kịp vu tộc đại trận, uy lực phía trên vẫn là lược thua một bậc. Ta bản muốn gây ra tổ vu ở giữa tranh đấu, làm bọn hắn sinh ra xung đột, tốt nhất giảm bớt một vị tổ vu, chúng ta tốt ngư ông đắc lợi, nhưng bây giờ ta còn chưa kịp động thủ, bọn họ liền trước chính mình đem việc này làm. Đế Tuấn trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Hắn lập tức triệu tập yêu tộc mọi người đại điện nghị sự. Một đám yêu tộc đại năng hiển nhiên cũng đều biết được tin tức này, trên mặt phần lớn đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Chúc mừng bệ hạ. Vu tộc thực lực đại tổn, ta thiên đình đại thắng ở trong tầm tay. Đây là yêu tộc may mắn. Thiên đình may mắn. Đế Tuấn mở miệng nói, sau đó phân phó người bày xuống bữa tiệc, làm chúc mừng. Tiến ẩm thời điểm, liền gặp Bạch Trạch đột nhiên mở miệng, "Bệ hạ, kế hoạch kia còn chấp hành sao?" Bọn họ kế hoạch ban đầu còn chưa bắt đầu, vu tộc cũng đã không có hậu thổ tổ vu, kế hoạch này hiện tại đột nhiên có vẻ hơi dư thừa. Bởi vì bọn hắn mục đích lớn nhất, vu tộc đã chính mình rút bọn hắn hoàn thành. Cho nên kế hoạch này đến cùng còn muốn hay không tiến hành, hắn cần hỏi trước một chút Đế Tuấn. Vì sao không chấp hành? Bố cục thật lâu, lúc này từ bỏ há không đáng tiếc, mà lại nếu là có thể thành công, để vu tộc lại tổn hại một vị tổ vu chẳng phải là càng tốt hơn? Cho dù không thể thành công, cũng có thể để bọn hắn cho bọn hắn tạo thành đả kích, sinh ra hiệp khích, cũng tốt cho chúng ta thừa dịp cơ hội. Đế Tuấn hỏi ngược lại. Mà lại, ngươi không để ý đến một vấn đề, bây giờ đúng lúc mới là áp dụng kế hoạch này thời cơ tốt nhất ta. Thấy mọi người không hiểu, hắn liền nói tiếp, hậu thổ tuy nhiên chính là tổ vu bên trong xếp hạng lớn nhất trẻ nhỏ, nhưng kỳ uy nhìn cực cao, lại rất được còn lại tổ vu tín nhiệm, trước kia có nàng tại, còn lại tổ vu cho dù sinh ra hiểm khích xung đột, nàng cũng có thể hòa giải trong đó, tiêu trừ mâu thuẫn, nhưng là bây giờ đâu? Bạch Trạch nghe vậy gật gật đầu, bệ hạ nói có lý, là ta cân nhắc không chu toàn. Một bên Côn Bằng nghe thấy Bạch Trạch, âm thầm nhíu môi, hắn cũng không tin giá hỏa này vừa mới thì không nghĩ tới tầng này. Nếu là liền tầng này cũng không nghĩ đến, dùng cái gì xưng yêu tộc trí giả, dùng cái gì xưng thiên đình quân sư? Bất quá là vì cho Đế Tuấn cái kia phiên lời bản cao kiến đưa ra câu chuyện, thật sự là xảo trá vô song, càng là vô sỉ. Chương 107, ám lưu ban đầu tuần, đại vu nhân tuyển. Yêu sư Côn Bằng tuy nhiên đối Bạch Trạch hành động như vậy khịt mũi coi thường, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, lần này Đế Tuấn nói đúng có đạo lý. Hắn từ trước đến nay tin tưởng vững chắc đối với địch nhân liền muốn đuổi tận giết tuyệt, không có cái gì điểm đến là dừng, hiện tại là vu tộc suy yếu nhất thời điểm, hậu thổ mới rời đi, vu tộc nội bộ tất nhiên sẽ tồn tại các loại bất ổn. Mà lại lần này không có tổ vu hậu thổ tại các đại tổ vu bên trong hòa giải điều hòa, tổ vu nhóm ở giữa xung đột tất nhiên tăng lên. Bạch Trạch, việc này vẫn là giao cho ngươi phụ trách, mau chóng áp dụng. Bất quá vẫn là câu nói kia, tốt nhất đừng lưu lại quá nhiều tung tích. Đế Tuấn cuối cùng nói. Bạch Trạch lĩnh mệnh xứng phải, xem ra đối thiên đình, đối Đế Tuấn đều là trung thành tuyệt đối, nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng. Nếu là cái nào chơi yêu tộc thiên đình sắp băng diệt, hắn Bạch Trạch tất nhiên sẽ không theo chốn cùng. Chỉ cần thiên đình một ngày chưa từng hiện ra dấu hiệu bị thua, hắn liền vẫn như cũng là cái kia thụ nhất thiên đế tín nhiệm quân sư. Lần này vu tộc phát sinh bực này đại sự, tự xếp chiến lực, có thể nói nguyên bản không quá sáng tỏ chiến cục, đột nhiên bắt đầu hướng yêu tộc nghiêng về. Cái này vốn là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, nhưng không biết vì sao, hắn chủng tộc bản năng lại cho hắn một loại cực kỳ cảm giác không ổn, tuy nhiên loại cảm giác này rất là yếu ớt, gần như không thể xem xét, nhưng tỉ mỉ hắn vẫn là chú ý tới. Cái này khiến không hiểu, nhưng càng nhiều hơn chính là bất an. Bạch Trạch cái chủng tộc này trời sinh có thể su cắt thị hung, trước kia nhiều lần như vậy, cơ hội cho tới bây giờ không sai qua, cho nên hắn tin tưởng cái này tuyệt đối không phải là của mình chủng tộc thần thông xảy ra vấn đề. Đã không phải là của mình vấn đề, như vậy thì chỉ có thể là yêu tộc chính mình xảy ra vấn đề. Bạch Trạch trong lòng trầm trọng, cho đến lúc này, hắn còn chưa từng tìm tới nguyên nhân, cũng chưa từng tìm tới giải quyết chi pháp. Cái này là sinh tử đại sự, nửa điểm không qua loa được. Ngay tại hắn ngồi trở lại bồ đoàn thời điểm, ánh mắt đúng lúc cùng yêu sư Côn Bằng có trong tích tắc ánh mắt tụ hợp. Sau đó Bạch Trạch trong lòng nghiêm nghị, cái này Côn Bằng ánh mắt cũng không lớn như cái trung thần tướng tài. Loại kia giấu ở trong mắt chỗ sâu phẫn hận, khinh thường, không để bụng. Tuy nhiên Côn Bằng ẩn tàng không tệ, nhưng hắn lại thấy rõ ràng. Bạch Trạch thu tầm mắt lại, trong lòng bắt đầu hồi tưởng, Côn Bằng nhập thiên đỉnh cùng sau đó hắn tại thiên đỉnh tình cảnh, hắn nhất thời cũng có chút minh bạch. Nói tới thiên đỉnh hủy diệt, có ai lớn nhất không thèm để ý, chỉ sợ chỉ có vị này đi. Không thể nói được hắn đang chờ yêu tộc chiến bại, thiên đỉnh sụp đổ, sau đó hắn tốt tan vỡ về hắn Bắc Hải yêu sư cung. Tại cái kia Bắc Hải, hắn liền là chân chính một phương yêu hoàng, danh phó kỳ thực yêu tộc chi sư, tiêu giao tự tại, há không so tại ngày này đỉnh bị khinh bị cường. Tiến ẩm kết thúc, mọi người cũng đều tự đắc nhiệm vụ, lập tức cao hào tán đi, duy chỉ có Bạch Trạch hôm nay lưu lại chút tâm tư, không có nhanh như vậy rời đi, mà chính là bóp tốt thời gian, cùng yêu sư Côn Bằng đi tại một đường. Bạch Trạch đạo hữu, ngươi có thể là có chuyện. Côn Bằng sớm liền phát hiện Bạch Trạch dị thường, làm vị yêu tộc trí kế cao nhất hai người một trong. Côn Bằng nếu là không có chút nào phát giác cái kia mới là thật buồn cười. Côn Bằng đạo hữu. Bạch Trạch cười đáp lễ, đạo hữu trời ban đạo hảo, xưng yêu tộc chi sư, làm vì thiên hạ yêu tộc giải đáp nghi vấn giải hoặc, hôm nay Bạch Trạch cũng có hỏi một chút, hy vọng đạo hữu có thể tương trợ. Bạch Trạch vừa mở miệng, Côn Bằng nhất thời cảnh giác lên, gia hỏa này tâm tư chi sâu, chính mình thế nhưng là rất rõ ràng, hắn luôn cảm thấy Bạch Trạch tất nhiên có mục đích của mình. Đạo hữu có gì nghi hoặc? Cái kia tổ vu hậu thổ tuy nhiên rời vu tộc, lẽ ra vu tộc thực lực đây là giảm xuống, nhưng hậu thổ lại tại địa phủ khác loại chứng đạo, thành tựu thánh nhân. Như vậy xuống tới, ta cũng nói không rõ đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bạch Trạch nửa thật nửa giả nói. Yêu sư Côn Bằng ngoài cười nhưng trong không cười, đạo hữu quá lo lắng, hắn vu tộc có thánh nhân, há không biết rõ ta yêu tộc cũng có thánh nhân. Huống hồ tới loại kia tầng thứ, làm thế nào có thể thật lưu ý ta chờ chết sống. Điều này cũng đúng, như thế nói đến, ta thiên đỉnh trận chiến này tất thắng. Bạch Trạch ngữ khí tùy ý, nhưng là khỏe mắt liếc qua nhưng thủy chung để ý lấy Côn Bằng trên mặt biểu lộ. Côn Bằng mặt không thay đổi gật gật đầu, lý nên như thế. Bạch Trạch trong lòng hiểu rõ, hoàn toàn là Côn Bằng thái độ như thế, ngược lại để hắn vững tin Côn Bằng chỉ sợ sớm có còn lại dự định. Thi liên cáo giả Côn Bằng vậy mà cũng không coi trọng trận chiến này, chẳng lẽ trận chiến này thật hung hiểm đến trình độ như vậy, vậy mình có phải hay không cũng muốn sớm làm dự định. Bạch Trạch trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng là đế tuấn phân phó chuyện kế tiếp, hắn vẫn là tận tâm tận lực tại làm, ngoài định mức dự định có thể có, nhưng là cho dù muốn làm gì, cái kia cũng không phải hiện tại. Trước đó yêu tộc tại vu tộc bố trí, cũng chỉ là dương cung mà không phát, nỗ lực bước lên trúc dung bộ lạc cùng cộng công bộ lạc hai cái bộ lạc ở giữa xung đột, nhưng lại nghiêm ngặt khống chế quy mô, chỉ là trong bóng tối không ngừng tích xúc mâu thuẫn. Mấy ngàn năm trôi qua, hiệu quả nổi bật. Mà bây giờ yêu tộc tại vu tộc bên trong tất cả ám tử cùng các loại bố trí bắt đầu phát huy tác dụng, ý đồ đem cái này mấy ngàn năm ở giữa tích lũy rất nhiều mâu thuẫn, một lần dẫn bạo. Trong bất chi bất giác, vu tộc bên trong nhất thời bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Đế Giang mang theo còn lại tổ vu trở lại vu tộc bên trong, đầu tiên là để đại vu Cửu Phượng đi đến hậu thổ bộ lạc, đem những cái kia nguyện ý tiếp tục đi theo tổ vu hậu thổ đi U Minh chi địa người đưa nhập địa phủ. Nhưng kết quả làm cho người kinh ngạc, toàn bộ hậu thổ bộ lạc bên trong, cơ hồ tất cả tộc nhân đều nguyện ý tiếp tục đi theo hậu thổ, dù là hậu thổ lúc này đã không còn là tổ vu. Có thể thấy được hậu thổ tại bộ lạc bên trong hy vọng độ cao, còn lại tổ vu không người có thể làm đến bước này. Cửu Phượng thấy như thế nhiều tộc nhân vậy mà đều muốn nhập U Minh chi địa, trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được chủ ý, trở lại bàn cổ điện hướng Đế Giang bọn người xin chỉ thị. Chư vị tổ vu nghe vậy đều là im lặng, Đế Giang thần sắc phức tạp mở miệng, ta đã sớm nói, tiểu muội mới là trong chúng ta có thiên phú nhất. Nàng tức liền không ở U Minh chi địa khác loại chứng đạo, về sau có thể thân thể thành thánh người, cũng tất nhiên là nàng. Còn lại tổ vu không người phản bác, bởi vì bọn hắn biết Đế Giang nói đều là lời nói thật. Hậu thổ ánh mắt cùng bố cục từ trước đến nay là tốt nhất, năm đó đạo tổ Tử Tiêu cung giảng đạo, thập nhị tổ vu bên trong chỉ có hậu thổ đi nghe. Bọn họ khi đó căn bản không nhìn chúng những người kia, càng sẽ không ngờ tới ba lần giảng đạo về sau. Hồng hoang nhiều hơn 6 vị thánh nhân. Tùy bọn hắn đi thôi. Chỉ cần nguyện ý đi, đều đưa nhập địa phủ. Đế Giang phất phất tay. Lấy vu tộc thực lực hôm nay, so với hậu thổ rời đi, những người này rời đi ảnh hưởng, ngược lại lộ ra không có ý nghĩa. Chính là 12 cái bộ lạc tộc nhân cũng không kịp một cái tổ vu. Chờ Cửu Phượng rời đi về sau, Đế Giang lại mở miệng, cái này tinh huyết giao cho người nào luyện hóa? Các ngươi có thể có ý nghĩ gì? Một đám tổ vu hai mặt nhìn nhau, lúc ấy cầm tới cái này tinh huyết thời điểm, bọn họ chỉ lo cao hứng, không hề nghĩ rằng vấn đề này. Tự nhiên là trong tộc mạnh nhất đại vu. Không tệ, tự nhiên muốn lựa chọn luyện hóa sau có khả năng nhất đột phá đến tổ vu cảnh giới người, tu vi cùng thiên phú, hai người đều rất trọng yếu. Cửu Phượng, Hình Thiên, có người đề nghị. Đến mức còn lại cái gì Tưởng Liễu, Phong Bá, Vũ Sư, bọn họ đều ăn ý không có nói, bởi vì những thứ này đại vu tuy nhiên cùng là đại vu, nhưng vô luận là tu vi hay là tiềm lực cũng không bằng hai người kia. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 108, thủy hỏa tranh chấp, nộ xúc bất chu. Hình Thiên cùng Cửu Phượng đều là vu tộc bên trong, sau đó thập nhị tổ vu về sau, cường đại nhất vu, trong đó lại lấy Hình Thiên là nhất, nhưng là đơn thuần tiềm lực, kỳ thật Cửu Phượng càng tốt hơn một chút. Cửu Phượng là trừ thập nhị tổ vu bên ngoài, một cái duy nhất có nguyên thần đại vu, cái này tới một mức độ nào đó, cũng nói hắn thiên phú. Hình Thiên đi. Sau cùng một đám tổ vu rốt cục xác định nhân tuyển, đây là đi qua nghị sâu tính kỹ, bởi vì Hình Thiên thực lực mạnh nhất, khoảng cách chuẩn thánh cảnh giới gần nhất, luyện hóa tinh huyết đột phá khả năng không nhỏ. Trừ cái đó ra còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là thời gian vấn đề. Có lẽ cho Cửu Phượng đột phá xác suất lớn hơn một chút, nhưng là nàng khả năng cần phải hao phí nhiều thời gian hơn, nhưng đại chiến sắp đến, vu tộc đã không có nhiều thời gian hơn. Cho dù thật đột phá, vẹn vẹn chỉ là một cái chuẩn thánh đối với chiến cuộc tác dụng cũng không lớn, bọn họ thiếu hụt là một cái có thể phối hợp bọn họ sử dụng Đô Thiên Thần Sát đại trận nhân tuyển. Cho nên bọn họ nhất định phải tại đột phá đồng thời, còn để lại đầy đủ thời gian diễn luyện đại trận. Tổng hợp chư nhiều tình huống cân nhắc, tổ vu nhóm lựa chọn Hình Thiên. Rất nhanh đại vu Hình Thiên liền được đưa tới bản cổ điện bên trong. Hình Thiên, hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, bỏ tổ vu chân thân. Nhưng ta vu tộc đại trận cần 12 tên tổ vu phối hợp mới có thể bố trí, cho nên hôm nay gọi ngươi tới, chính là muốn để ngươi luyện hóa cái này đoàn tinh huyết, nếm thử đột phá thành mới tổ vu. Đế Giang đem lúc này vu tộc gặp phải tình huống từng cái nói cho Hình Thiên, Hình Thiên lập tức cảm giác được thân sức ép lên đột nhiên tăng, nói cách khác chính mình khả năng lập tức quan hệ đến vu tộc thành bại. Cái này tinh huyết, đây là hậu thổ tổ vu hóa luân hồi thời điểm, cố ý tháo rời ra, chính là nàng tổ vu chân thân tinh túy chỗ, như vậy một phần. Hình Thiên sắc mặt nghiêm túc, tổ vu, ta chỉ là lo lắng ta luyện hóa về sau, cũng vô pháp đột phá, chậm trễ tộc ta đại sự. Đế Giang nghe vậy trầm mặc thật lâu, sau đó thở dài, cái kia chính là thiên mệnh như thế, không trách ngươi. Ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, hết sức nỗ lực thuận tiện. Sau đó, Hình Thiên liền bị lưu tại bản cổ điện bên trong bế quan, từ Đế Giang tự mình thủ hộ, chỉ là bọn hắn còn không biết, một trận thật lớn phong ba sắp có tới. Mấy ngày nay, cộng công bộ lạc cùng Trúc Dung bộ lạc ở giữa ma sát đột nhiên tăng lên, nhưng loại này xung đột, tại trước kia mấy ngàn năm bên trong, kỳ thật vẫn luôn tồn tại, cho nên lần này cũng không có gây nên mấy vị tổ vu chú ý. Thế mà bọn họ cũng không biết là, lần này cùng trước kia cũng không cùng, tại người có quyết tâm trợ giúp dưới, phong ba càng liệt, hai cái bộ lạc tộc nhân dường như đem tích lũy mấy ngàn năm cừu hận cùng mâu thuẫn triệt để bộc phát ra. Chờ tổ vu kịp phản ứng thời điểm, hai cái bộ lạc lại không sai đã bắt đầu phát sinh đại quy mô tranh đấu, thậm chí có thể xưng là chiến tranh. Quy mô càng lúc càng lớn, tầng thứ càng ngày càng cao. Ngay từ đầu cũng chỉ là phổ thông tộc nhân tranh đấu, nhưng sau cùng đã có đại vu bắt đầu nhúng tay, ngươi tới ta đi, bắt đầu xuất hiện đại lượng thương vong, sau đó không thể tránh khỏi đánh nhau thật tình. Cái này liền tổ vu Trúc Dung cùng tổ vu cộng công cũng ngồi không yên. Như nước với lửa, đại đạo tranh chấp, hai vị tổ vu vốn là thiên tính không cho, cho nên từ trước đến nay bất hòa, chỉ là trước kia đều so sánh khắc chế, vì đại cục suy nghĩ, chưa từng tránh thức đến xung đột vũ trang cấp độ. Nhưng bây giờ, cộng công nhìn lấy chính mình bộ lạc bên trong tộc nhân thê thảm tình hình chiến đấu, trong lúc nhất thời lên cơn giận dữ. Thủy hệ thần thông mặc dù không yếu, nhưng ở cùng cảnh giới bên trong, hỏa hệ thần thông tại công phạt phía trên càng bá đạo hơn, cho nên lần này là cộng công thủy thần bộ lạc bị thiệt lớn. Cộng công lập tức liền đi hướng hỏa thần bộ rơi tìm Trúc Dung lý luận. Trúc Dung như thế nào kẻ vớ vẩn, hắn vốn là tính cách táo bạo dễ giận, lúc này thấy cộng công vậy mà đánh tới cửa, nhất thời không thuận theo, cũng lời nghe tiền căn hậu quả, trực tiếp thi triển thần thông hướng cộng công đánh tới. Hai người lúc đầu còn có điều cố kỵ, nếu như hậu thủ còn tại lúc, nhưng theo thời gian chuyển rời, cũng bắt đầu đem hết toàn lực, lại không lưu thủ. Hai cái bộ lạc bên trong tộc nhân gặp hai vị tổ vu đại chiến cái này mới đột nhiên bừng tỉnh, đây mới là đại sự, rất có thể dao động vu tộc căn cơ đại sự. Hậu thổ đã cách, như lại tổn thất một vị tổ vu, cái kia vu tộc liền xong rồi. Tại là có người lập tức chạy tới thông báo còn lại tổ vu. Nhưng lúc này cộng công cùng Trúc Dung hai người đã đánh ra chân hỏa, trong lúc nhất thời lòng trời lở đất, mà lại vì để tránh cho hai người giao chiến đả thương tộc nhân, bọn họ không hẹn mà cùng rời xa bộ lạc, bắt đầu hướng Bất Chu Sơn phương hướng mà đi. Hai vị đỉnh phong chuẩn thánh ở giữa công phạt, sao mà khủng bố, hơn nữa còn là vu tộc bực này trời sinh am hiểu chiến đấu tuyệt cường chủng tộc. Hồng hoang vô số sinh linh đều bị động tĩnh này kinh động đến, chỉ là hai người chiến đấu dư âm, liền để vô số sinh linh tại kêu rên bên trong chết đi, thần hỏa thiêu đốt sơn lâm, hồng thủy cuộn cuộn, bao phủ đại địa. Hai người những nơi đi qua, chính là kinh khủng hạo kiếp. Còn lại chín vị tổ vu lúc này cũng tiếp vào tin tức, Đế Giang thậm chí không lo được vì ngay tại luyện hóa tổ vu tinh huyết Hình Thiên hộ đạo, liền hướng Trúc Dung cùng cộng công đuổi theo. Tổ vu bên trong, tốc độ của hắn chính là nhanh nhất, cũng chỉ có hắn có thể kịp thời đuổi tới tiến đến ngăn lại. Nếu không lấy hai vị này tính cách, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vạn nhất lưỡng bại câu thương, hoặc là đồng quy vu tận, đối với vu tộc mà nói đều là gánh nặng không thể chịu được nổi. Nhưng hắn vẫn như cũ đã chậm một bước, ngay tại hắn vừa mới chạy tới chiến trường lúc, cộng công chính mặt mũi tràn đầy phẫn hận một đầu vọt tới Bất Chu Sơn. Hai người giao thủ mấy vạn hội hợp, đều là tương xứng, nhưng đến sau cùng, vẫn là Trúc Dung lấy thần hỏa chi uy, hơn một chút, Trúc Dung thắng qua cộng công về sau. Trong lòng lửa khí tiêu tán hơn phân nửa, sau đó rơi vào Bất Chu Sơn phía trên, cũng không tính tiếp tục xuất thủ. Nhưng vốn là biệt khuất cộng công, lúc này lại gặp mới bại, trong lúc nhất thời xấu hổ giận dữ dị thường, cho nên một đầu vọt tới Trúc Dung chô đứng chỗ. Cái này là đồng quy vu tận chiêu thức, Trúc Dung quá sợ hãi, vội vàng né tránh. Sau cùng cộng công đụng đầu vào Bất Chu Sơn phía trên. Dừng tay. Đế Giang hét lớn một tiếng, nhưng còn là đã chậm một bước, bởi vì cộng công đã đâm vào ngọn núi phía trên. Trúc Dung còn có thất thủ về sau còn dự định tiếp tục truy kích cộng công nghe thấy đại ca thanh âm, đồng thời dừng tay, đại ca khả năng không phải tổ vu bên trong mạnh nhất, nhưng cũng là ngoại trừ hậu thổ bên ngoài hy vọng cao nhất, đại ca lên tiếng, bọn họ cũng không dám phản kháng. Đế Giang gặp hai người dừng tay lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn quát lớn hai người làm sằng làm bậy, liền nghe được bên tai truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ. Đế Giang thân hình dừng lại, sắc mặt nghiêm túc. còn không đợi hắn tìm tới thanh âm ngọn nguồn, liền lại nghe được một tiếng vang thật lớn, này âm thanh khoảng cách như là ước vạn lôi đình đồng thời ở bên tai nổ vang. Đế Giang sắc mặt của biến, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia nguy nga bất chu sơn. Trúc Dung cùng cộng công cũng giống như thế. Cái này, Đế Giang cả người đều đang run rẩy, thậm chí kinh hãi đến không nói ra đầy đủ đến. Trúc Dung cùng cộng công càng là sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy cái kia cao không thấy đỉnh, thẳng vào mây trời bất chu sơn ngọn núi phía trên lúc này đã nứt ra một đầu khẽ hở thật lớn. Bất chu sơn bị vá nứt. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 109, long trời lở đất, luyện thạch bổ thiên. Bất chu sơn là địa phương nào? Đây là bản cổ phụ thần xương sống biến thành, chính là chống đỡ thiên chi địa. Nơi này đồng dạng cũng là vu tộc thánh sơn, lúc trước thập nhị tổ vu lập xuống vu tộc chi khí vận liền trở về nơi này chỗ. Bởi vì núi này lai lịch phi phàm, đủ để trấn áp vu tộc nhất tộc chi khí vận, có thể nói bất chu sơn tại vu tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng lúc này, cái này bất chu sơn lại bị đâm vào vết rách. Đế Giang còn có Trúc Dung, cộng công ba người liền đội vàng tiến lên xem xét, ý đồ dùng thần thông pháp lực đem kết hợp lại, sau đó chạy tới còn lại tổ vu thấy thế, cũng không lo được hỏi tội hai người, chỉ có thể vội vàng tiến lên xuất thủ tương trợ. Nhưng rất đáng tiếc, là chuyện vô bổ, chỉ thấy cái kia vết rách không chỉ có không có bị lấp đầy, ngược lại càng lúc càng lớn, sau cùng một tiếng ầm vang tiếng vang, Bất Chu Sơn liền tại trước mắt mọi người sụp đổ. Bất Chu Sơn băng, hồng hoang chấn động, đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là thiên giới, Bất Chu Sơn trèo chống chỗ, bầu trời trực tiếp phá nát, lộ ra một cái to lớn chỗ trống. Trên đó chính là thiên hà chỗ. Sau đó vô tận thiên hà chi thủy theo cái kia vết nước điên cuồng dốc tuôn, rơi vào hồng hoang đại địa phía trên. Mà cái kia đứt gãy một đoạn bất chu sơn ngọn núi đồng dạng hung hăng nện trên mặt đất, rơi xuống đất chỗ, đại địa vỡ nát, dãy núi nghiêng đổ. Chân chính long trời lở đất, đây là hồng hoang chân chính hạo kiếp. Sơn hà phá toái, vạn linh kêu rên. Một trận trước nay chưa có hạo kiếp bao phủ đại địa. Toàn bộ hồng hoang đại thần thông giả đều đã bị kinh động, thiên đạo lục thánh, dù là tại phía xa hỗn độn cũng đều sinh ra cảm ứng. Đó là thiên đạo chỉ dẫn, để bọn hắn cứu thế bổ thiên. Triệu Huyền đồng dạng theo địa phủ bên trong thông đội rút thân, thẳng đến hồng hoang bất chu sơn mà đi. Hắn chỉ tới kịp cho Tam Tiêu còn có ba vị đệ tử lưu lại tin tức, để bọn hắn ra ngoài cứu vãn hồng hoang sinh linh. Địa phủ bên trong, hậu thổ ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn lấy hồng hoang cái kia cực kỳ bi thảm to lớn tai nạn, trong miệng lẩm bẩm nói, nghiệp chướng nặng nề. Làm sao đến mức này? Hóa thân Triệu Ngục hay còn lưu tại địa phủ, gặp hậu thổ như thế, trong lòng thở dài, bất chu sơn chính là vu tộc khí vận chỗ, hôm nay sụp đổ, sau đó vu tộc cũng không còn cách nào trấn áp khí vận. Không cách nào trấn áp tộc quần khí vận liền sẽ sói mòn, như thế trước kia, chủng tộc khí vận tiêu tán hầu như không còn, chính là vu tộc suy vong thời điểm. Nhưng cái này còn cũng không là trọng yếu nhất, không có khí vận trấn áp chi vật, cùng lắm thì lại đi tìm chính là, chỉ cần phía dưới chút công phu, tổng có thể tìm tới phù hợp chi vật, thậm chí vẫn còn có phương pháp giải quyết vấn đề này. Tránh thức chí mạng là, bất chu sơn sụp đổ dẫn đến long trời lở đất, bực này khủng bố tai nạn tạo thành nhân quả đem toàn bộ nên tại vu tộc trên thân. Cho nên nói, vu tộc thật không phải diệt tại vu yêu quyết chiến bên trong, mà chính là diệt vào hôm nay bất chu sơn sụp đổ. Ai không biết ngay tại bất chu sơn sụp đổ nháy mắt, bàn cổ điện bên trong đang lúc bế quan luyện hóa tổ vu tinh huyết hình thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy hắn vừa mới chính đang không ngừng bước lên, tăng lên không ngừng khí tức, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào cảnh giới cao hơn, cũng chính là tổ vu cảnh giới, nhưng ngay ở một khắc đó, đột phá gặp khó, cả người hắn khí tức bể bại xuống tới, thất bại. Hắn lúc này khí tức trên thân đã thập phần cường đại, thậm chí viễn siêu tầm thường đại vu cảnh giới, nhưng cuối cùng không thể từng bước vào tổ vu cảnh giới, cách này cảnh giới cách xa một bước. Hậu thổ hai con mắt rơi lệ, không chỉ có là vì vu tộc, càng là vì những cái kia ngay tại bị thụ tai nạn hồng hoang vạn linh. Hồi lâu sau, nàng thở dài một tiếng, ta cần trấn thủ luân hồi. Ngươi lại đi cứu hộ hồng hoang vạn linh đi. Hậu thổ nói xong liền quay người rời đi, lại là không nói tới một chữ vu tộc sự tình. Triệu Huyền biết từ giờ phút này bắt đầu, hậu thổ liền đối với vu tộc không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Vu tộc trên lưng như thế tội nghiệt nhân quả, ý đồ toàn thân trở ra đã là hy vọng xa vời. Hiện tại nàng chỉ cầu có thể tại địa phủ cho vu tộc lưu lại một mảnh sinh tồn chi địa, cam đoan vu tộc huyết mạch không dứt. Triệu Ngục nhìn lấy hậu thổ hơi có vẻ hiệu quản bóng lưng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo. Nhưng hắn cũng đối hậu thổ càng thêm bội phục, tại hồng hoang vạn linh cùng vu tộc ở giữa lựa chọn cái trước, đây là một vị chân chính đại từ bi người. Khó trách sau đó có thể được tôn sùng là cùng nữ hoa thánh nhân ngang hàng thánh mẫu vị trí. Bản tôn Triệu Huyền tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền chạy tới sụp đổ bất chu sơn trước, lúc này tổ vu nhóm đã rời đi nơi đây. Bởi vì bọn hắn đều muốn đi cứu hộ bộ lạc của mình cùng tộc nhân. Như lần này tai nạn chỉ là tầm thường tai nạn, ngược lại là không cần bọn họ tự mình xuất thủ, nhưng lần hạo kiếp này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vẹn vẹn là cái kia chút xuống thiên hà chi thủy liền cho vu tộc mang đến to lớn tổn thương. Thiên hà chi thủy cũng không phải là phàm thủy, chính là nhu thủy, này mặt nước trước, lông lông tung bay không nổi, hoa lao định cơ sở nặng, tầm thường thần tiên cũng độ khó khăn. Chớ nói chi là phạm nhân rồi. Này nước dính vào người, trước có kịch liệt đau nhức, ăn mòn nhục thân, thương tổn thần hồn, mài mòn tu vi, hao tổn đạo hạnh. Này máng xối nhập hồng hoang đại địa, đây mới thực sự là tai nạn, nếu là tùy ý này nước tàn phá bừa bãi, toàn bộ hồng hoang không biết muốn chết bao nhiêu sinh linh. Triệu Huyền nhìn lấy cái kia cắt đứt nước bất chu sơn ngọn núi, không cần suy nghĩ, tiện tay liền đem dùng tụ lý càn khôn lấy đi. Tuy nhiên cắt một lần nguyên thủy sư bá nói bừa, hơn nữa còn là không có có nhân quả liên lụy, nhưng hắn mảy may cao hứng không nổi. Bởi vì lần này tai nạn to lớn, còn tại dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn vốn là đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tránh thức đợi đến một ngày này lúc mới biết chính mình cuối cùng xem thường bất chu sơn sụp đổ mang tới hậu quả. Bầu trời sụp đổ, thiên địa nghiêng về, kinh khủng hồng thủy hướng đông tàn phá bờ bãi. Triệu Huyền cũng không chần chờ, lập tức lên đường đi vào gần nhất nhân tộc bộ lạc bên trong, bắt đầu cứu người. Lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, hắn đều là trực tiếp dùng thần thông thô bạo mà đem người thu hồi, sau đó đặt ở gần nhất ngọn núi bên trên. Sau đó lại đi nơi tiếp theo. Ngay tại hắn sau khi đi một lát, Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thánh Nhân, Thông Thiên Thánh Nhân còn có Nữ Hoa Thánh Nhân gần như đồng thời xuất hiện tại sụp đổ Bất Chu Sơn Tiến. Tây Phương Nhị Thánh bởi vì cách khá xa, tuy được tin tức, nhưng lúc này còn chưa đổi tới. Đã triệt để đứt gãy, không có có thể sửa chữa. Thái Thanh Thánh Nhân nhìn một chút, sau đó lắc đầu. Lời này vừa nói ra, chúng thánh trong lòng cảm giác nặng nề, bọn họ chuyến này tới, chính là muốn nhìn xem cái này Bất Chu Sơn phải chăng còn có thể sửa chữa. Thông Thiên Thánh Nhân gặp chính mình đệ tử Triệu Huyền cùng Tam Tiêu ngay tại bốn phía trường cứu nhân tộc, trong lòng hơi lòng. Mấy vị khác thánh nhân tự nhiên cũng nhìn thấy, thầm nghĩ cái này Triệu Huyền phản ứng cực kỳ cấp tốc, bất quá chính hợp chúng thánh tâm tư, đều cảm thấy Triệu Huyền bọn người rất không tệ. Bọn này, Thông Thiên đang muốn mở miệng mắng chửi người, đột nhiên nghĩ đến địa phủ bên trong vị kia, sau cùng cuối cùng không có mắng ra. Sạch sẽ chiêu nhạ sự đoan. Lúc này nói những thứ này cũng vô dụng, vẫn là trước nghĩ biện pháp giải quyết đi. Nguyên Thủy Thánh Nhân cao mày, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hang lớn, bọn họ đầu tiên muốn làm chính là trước đem trên bầu trời hang lớn cho bổ sung, sau đó lại đem nghiêng về thiên địa một lần nữa nâng lên. Nếu là tùy ý thiên hà chi thủy chút xuống, đến lúc đó hồng hoang đại địa phía trên, sợ rằng sẽ thây ngang khắp đồng, vạn linh tuyệt diệt, chính là tùy ý Triệu Huyền bọn người như thế nào thi cứu, chỉ sợ cũng cứu không hết. Bây giờ hồng thủy tàn phá bừa bãi địa phương còn không tính lớn, nhưng lại tiếp tục trì hoãn, lan tràn địa phương đem càng rộng. Ta muốn luyện vật bổ thiên. Nữ Hoa Thánh Nhân mở miệng, còn mời chư vị sư huynh giúp đỡ. Thiện, nhưng xin sư muội hành động. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 110, chúng thánh tôi diễn, Bắc Hải Huyền Quy. Thiên trụ chết, địa duy tuyệt. Nhân tộc tự sinh ra mới bắt đầu còn chưa từng gặp qua bực này diệt thế tai ương, đối với một cái như thế yếu đuối chủng tộc, đối mặt loại này thiên tai, căn bản không có dễ dụ năng lực. Vào thời khắc ấy, vô số người chỉ cảm thấy vốn là sáng ngời bầu trời đột nhiên tối sầm xuống, sau đó là các loại tai nạn theo nhau mà tới. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là cái kia vô biên vô tận hồng thủy, lấy bọn họ tự thân năng lực, cho dù là đối mặt phàm tục hồng thủy, đều lực có chưa đến, lại càng không cần phải nói là bực này thiên hà nhược thủy. Chỉ có thật đang đối mặt bực này hồng thủy thời điểm, bọn họ mới biết được sự sợ hãi ấy, loại kia tuyệt vọng, loại kia tự thân nhỏ bé cảm giác. Bất quá, may mắn cũng không phải không ai quản bọn họ, Triệu Huyền cùng Tam Tiêu còn có mấy vị đệ tử hào hào buôn tẩu khắp nơi, lấy các loại thủ đoạn thu người, đem bọn hắn tạm thời chuyển rời đến cao điểm phía trên. Tuy nhiên loại phương pháp này cũng là trị ngọn không trị gốc, mà lại theo thời gian chuyển rời, nếu không chắn thiên hà chi thủy, những thứ này cao điểm sau cùng cũng sẽ bị bao phủ. Nhưng bây giờ đã không lo được nhiều như vậy, hắn tin tưởng các thánh nhân sẽ mau chóng giải quyết. Triệu Huyền cùng mọi người trước đem hồng thủy phải qua trên đường sinh linh chuyển di đi ra, hắn lúc này mới thở dài một hơi, sau đó hắn để Tam Tiêu tỷ muội còn có đệ tử có thể đi chuyển di càng xa xôi sinh linh, mà chính hắn thì trực tiếp chạy về Bất Chu Sơn. Trở lại Bất Chu Sơn lúc, Nữ Hoa Thánh Nhân đã xuất ra Càn Khôn đỉnh đang chuẩn bị luyện chế ngũ thải thạch. Cái này Càn Khôn đỉnh chính là một kiện cực kỳ đặc thù tiên thiên linh bảo. Vật này có thể đem hậu thiên chi vật nghịch trở lại tiên thiên, tuyệt đối là luyện khí nhất đạo bên trong vô thượng chí bảo. Mà cái gọi là ngũ thải thạch thì chủ yếu từ cửu thiên tức dưỡng, tam quang thần thủy, tiên thiên tinh kim, thông thiên kiến một cảnh, dùng tam muội chân hỏa luyện chế. Ngũ hành gồm nhiều mặt, tương khắc tương sinh, sau khi luyện thành, nghịch phản tiên tiên, tỏa ra ánh sáng lung linh, có thể thành tiên tiên ngũ sắc chi thạch, bởi vậy xưng ngũ thải thạch. Tài liệu này chính là nơi đây mấy vị thánh nhân xuất ra, tỉ như cái kia kiến mộc cảnh chính là Nguyên Thủy Thánh Nhân hái xếp Côn Lôn Sơn cây kia kiến mộc mà đến. Mà cái kia tiên tiên tinh kim thì là Thái Thanh Thánh Nhân dùng Thủ Sơn chi đồng tinh luyện mà đến, Tam Quang Thần Thủy vì Triệu Huyền Sư Tôn Thông Thiên Thánh Nhân xuất ra. Nữ Hoa Thánh Nhân thì sử dụng lúc trước tạo người còn lại Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Lần này luyện chế trung luyện chế ra 36500 linh nhất viên ngũ thải thạch. Chờ ngũ thải thạch luyện chế hoàn tất, chúng thánh lại lâm vào khó xử chi cảnh. Cái này ngũ thải thạch ngược lại là thích hợp bổ thiên, nhưng cũng chỉ có thể làm phụ tài, dù sao trên bầu trời cái này động thực sự quá lớn, này một ít ngũ thải thạch ném vào căn bản chưa đủ. Đúng vào lúc này Triệu Huyền chạy về Bất Chu Sơn, gặp qua sư tôn, gặp qua chư vị sư bá sư thúc. Ừm, ngươi ngược lại là bận điệu, nhiều năm như vậy cũng không nói về Bích Du Cung nhìn xem ta. Thông Thiên Thánh Nhân nhìn thấy Triệu Huyền rất là mừng rỡ, nhưng trên mặt lại mà không biểu tình. Sư tôn thứ tội, thật sự là bề bộn nhiều việc tu hành, lại có việc vặt cuốn thân, không có rút mở thời gian. Triệu Huyền cười nói, không tệ, không tệ, tiến bộ rất nhanh. Thái Thanh Thánh Nhân dò xét Triệu Huyền một mắt, có chút kinh ngạc. Nguyên thần tu vị đã chuẩn thánh trung kỳ, nhưng nhục thân cảnh giới đã chuẩn thánh đỉnh phong. Bực này tiến cảnh tốc độ, chưa từng nghe thấy. Nguyên Thủy Sư Bá ngược lại là chỉ nhẹ gật đầu, hắn không quen như thế tán dương người khác. Nữ Hoa Thánh Nhân thì là nhìn lấy Triệu Huyền ôn hòa cười cười, nhân tộc bên kia tình huống như thế nào? Nàng gặp Triệu Huyền có người trở về, vậy khẳng định là bên kia tình huống tạm thời ổn định. Quả nhiên, Triệu Huyền gật gật đầu, chúng ta đã đem hồng thủy những nơi đi qua sinh linh đều chuyển đi, chỉ vì tình huống khẩn cấp, chúng ta chỉ có thể lân cận an trí. Nhưng nếu là cái này thiên khung không bổ sung, không chắn cái này thiên hà chi thủy, bọn họ chỉ sợ vẫn là chạy không khỏi một kiếp này. Chúng thánh gật đầu, vậy liền đều nói một chút đi, nhìn có cái gì thích hợp phương thức đem cái này vết nứt chắn. Chỉ là chúng thánh nghĩ đều lắc đầu, trong lúc nhất thời còn thật tìm không thấy thích hợp đồ vật, cái này vết nứt đối với toàn bộ hồng hoang bầu trời mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng kỳ thực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Vật tầm thường căn bản ngăn không nổi. Mấy vị thánh nhân liếc nhau, bắt đầu đưa tay bấm đốt ngón tay, dự định hiện trường thôi toán ra thích hợp bổ thiên chi vật. Tuy nhiên bây giờ chính vào thiên địa đại kiếp, kiếp khí tràn ngập, thiên cơ che đậy, khó có thể thôi toán, nhưng hợp tứ thánh chi lực, ngược lại cũng không phải không thể thôi diễn đi ra. Triệu Huyền đứng ở một bên nhìn lấy chư vị thánh nhân hợp lực thôi diễn, chính mình lại bất động thanh sắc nhìn lấy. Dù là hắn sớm đã biết thôi diễn kết quả. Kỳ quái, vì sao ta thôi toán kết quả tựa hồ cùng ta tiệt giáo có quan hệ? Thông Thiên Thánh Nhân trước hết lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Nếu là thật sự nên tại tiệt giáo, chính mình cần phải đã sớm cái kia nghĩ đến, tự mình ngã cũng không đến mức có bảo vật gì còn che giấu, không bỏ được lấy ra. Lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân cũng kết thúc thôi diễn, Bắc Hải chi địa. Nguyên Thủy Thánh Nhân nói tiếp, coi là trong nước chi thú. Nữ Hoa Thánh Nhân đồng dạng gật đầu, hẳn là một cái huyền quy. Trong lòng mọi người khẽ động, đi qua xem xét liền biết rõ. Tam Thánh đi đầu, mà Thông Thiên Thánh Nhân thì thuận tay mang lên Triệu Huyền, cũng nhanh chóng đuổi tới Bắc Hải. Sau đó chúng thánh ở một tòa to lớn trên hòn đảo mới ngừng lại. Mà vừa mới đến Triệu Huyền trong lòng hơi động, sắc mặt biến hóa, như vậy sắc mặt biến hóa tự nhiên không gạt được chư vị thánh nhân. Thế nào? Thông Thiên Thánh Nhân hỏi. Triệu Huyền sắc mặt có chút phức tạp, sư tôn, ta muốn ta biết, vì sao sư tôn tính toán nên tại Tiệt Giáo? Dưới đáy hòn đảo lớn này, kỳ thật chính là một huyền quy biến thành, chính là đệ tử của ta. Thông Thiên Thánh Nhân nghe vậy giật mình, quả thật, xác thực như thế. Sư tôn còn nhớ đến vài ngàn năm trước ta còn chuyên môn cái này không thể đi Bích Du cung đệ tử cầu phần đệ tử tiên điệp. Cái này nói chuyện, Thông Thiên Thánh Nhân nhất thời phản ứng lại, hắn nhớ tới là có như vậy một lần. Khó trách lúc ấy hắn hỏi Triệu Huyền cái này đệ tử vì sao không tới Bích Du cung, Triệu Huyền nói cái này đệ tử không tiện lắm. Cái này mấy vị khác thánh nhân nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người. Cái này Huyền Quy đúng là đệ tử của ngươi. Ngươi khi nào còn chạy đến bên này thu đệ tử? Nguyên Thủy Thánh Nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tùy ý thôi toán ra một cái Huyền Quy, lại còn cùng Tiệt Giáo có quan hệ. Triệu Huyền gặp này cũng không phản bác, mà chính là rơi ở phía dưới hòn đảo phía trên, nhẹ nhàng dậm chân một cái, nhất thời mặt băng nứt ra, một cái đầu lâu to lớn từ đáy biển nâng lên. Huyền Quy gặp bừng tỉnh hắn người là Triệu Huyền, lập tức mở miệng, đệ tử gặp qua sư tôn. Triệu Huyền lại nói, chư vị thánh nhân ở phía trên, vị kia chính là sư tổ ngươi. Hắn cho Huyền Quy chỉ chư vị thánh nhân, trong đó cường điệu chỉ ra Thông Thiên Thánh Nhân thân phận. Huyền Quy cũng không đốc, lập tức theo Triệu Huyền câu chuyện, bắt đầu cho chư thánh chào. Sư tổ, sư ba tổ, sư thúc tổ kêu một vòng. Triệu Huyền trong lòng thầm vui, chính mình đệ tử này đầy đủ thông minh. Cái này thuận sao che bỏ bản sự không tệ. Cái này đến phiên chư thánh trợn tròn mắt đi. Gặp Huyền Quy như thế hiểu chuyện, dù là lớn nhất không chào đón Phi Lân Đái Giáp thế hệ Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng không có nói thêm cái gì, mà chính là nhẹ gật đầu. Nhưng mà này còn là Triệu Huyền đệ tử, hắn đổ cũng không đến mức một chút thể diện cũng không lưu lại. Mà Triệu Huyền còn cố ý để Huyền Quy đem lúc trước lưu lại cái viên kia lệnh bài lấy ra ngoài, cảm nhận được phía trên khí tức, chúng thánh càng thêm khẳng định, Triệu Huyền nói đều là thật. Cái này đích xác là Triệu Huyền đệ tử. Chương 111, Đại Nghĩa Xà Thân, Bộ Thiên Định Duy. Cái này thật đến phiên chúng thánh làm khó, căn cứ bọn họ thôi toán, trước mắt cái này Huyền Quy hẳn là có thể bổ thiên chống trời chi vật. Nguyên bản bọn họ đi tới trực tiếp giết chết, lấy vỏ rùa tứ chi, nhiệm vụ liền hoàn thành, nhưng bây giờ phiền toái. Cái này Huyền Quy lại là Triệu Huyền đệ tử, cũng chính là Tiệt Giáo đệ tử, hiện tại muốn bọn họ giết Tiệt Giáo đệ tử bổ thiên. Ai dám mở miệng này? Ai sẽ tự chuốc nhục nhã tại Thông Thiên Thánh Nhân trước mặt nói lời này? Kỳ thật thì liền Thông Thiên đều trầm mặc, hắn hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chư vị sư minh, nên như thế nào? Muốn không chúng ta một lần nữa thôi toán một phen. Nữ Hoa Thánh Nhân trong lòng không đành lòng, sau đó lên tiếng nói. Một chúng thánh nhân mặt không biểu tình, bọn họ vừa mới thôi toán nửa ngày, nếu là thật sự vẫn còn có kết quả, chỉ sợ sớm đã tính ra tới, cũng không đến mức xuất hiện bực này tình huống, cho nên cái này bổ thiên chống trời sự tình chỉ sợ vẫn là phải rơi vào cái này Huyền Quy trên thân. Muốn nói lớn nhất không có gánh nặng trong lòng nhất định là Nguyên Thủy Thánh Nhân, dựa theo ý nghĩ của hắn, như thế Phi Lân Đái Giáp thế hệ, giết liền giết, bất quá là một cái Tiệt Giáo Tam Đại đệ tử, cũng không có gì lớn. Cùng lắm thì thật tốt bổ khuyết một chút Triệu Huyền chính là. Nhưng lời này hắn sẽ không nói ra, loại này đắc tội với người, còn không đến mức để hắn ra mặt. Nếu là đại sư huynh lúc này nói lên một câu, chỉ sợ cũng rất dễ giải quyết. Triệu Huyền đem chúng thánh phản ứng nhìn ở trong mắt, biết hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều, hăng quá hóa dở, sau đó hắn âm thầm đá Huyền Quy một chân, cũng ngầm vượt qua một đạo tiếng lòng. Đồ nhi, ngươi có thể tin vi sư? Huyền Quy cũng âm thầm truyền âm, tất nhiên là tin. Đần độn, cái kia lúc này không ra, chờ đến khi nào? Hôm nay bỏ cái này một bộ ra xương, vi sư vì ngươi mưu cái rất tốt tương lai. Tốt. Huyền Quy âm thầm đáp lời, sau đó mở miệng, chư vị thánh nhân ở trên, tiểu yêu đã biết các vị thánh nhân ý đồ đến. Tiểu yêu vốn là Bắc Hải một hồ đồ Huyền Quy, không thông trí tuệ, ngộng sư tôn không bỏ, thu làm môn hạ. Hôm nay hồng hoàng có đại nạn này, đệ tử há có thể để sư tôn còn có chư vị thánh nhân khó xử. Đệ tử nguyện ý bỏ thân này lân giáp, bỏ thân thể này, bổ thiên chống trời, cứu vãn vạn linh. Triệu Huyền nghe vậy, thần sắc bi thương, nhưng trong lòng thì cuồng hô, cái này tiểu quy không tệ, quả nhiên không hổ là ta Triệu Huyền đệ tử, đã được ta ba phần chân truyền. Chúng thánh nghe vậy đều là cực kỳ kinh ngạc, bực này xả thân tiến hành, bọn họ vẫn là trước đó không lâu tại hậu thổ trên thân gặp qua, không ngờ hôm nay vậy mà lại gặp được. Thì liên Nguyên Thủy Thánh Nhân lúc này nghe vậy cũng nhịn không được mở miệng nói, tuy là hung thú xuất thân, lại tâm hướng chính tông, chính là có đại căn khí người. Cái khác thánh nhân đều gật gật đầu, ngoại trừ Thông Thiên Thánh Nhân. Cái này Huyền Quy vốn là Tiệt Giáo đệ tử, nói đến còn là hắn đồ tôn, hắn vốn cũng không nguyện hy sinh cái này đồ tôn, hiện tại gặp cái này Huyền Quy còn có bực này đại nghĩa, sau đó hắn càng thêm không muốn. Trong lòng còn nói, cái này Triệu Huyền cũng là sẽ thu đệ tử, tùy tiện thu một đầu Huyền Quy, đều có bực này giác ngộ. Lúc này, Triệu Huyền biết cái kia chính mình ra sân, nếu không đến lúc đó không tốt vơ vét chỗ tốt. Hắn ánh mắt phức tạp, sư tôn, chư vị sư bá sư thúc, đã hắn tự nguyện dâng ra nhục thân, cái kia liền như thế đi. Ta xưa nay biết rõ ta đệ tử này, nhất tâm hướng thiện, có công lớn đức, trên đảo này sinh linh chính là hắn một tay che chở. Chỉ là, đệ tử chỉ có một cái yêu cầu, còn mời thánh nhân xuất thủ bảo vệ hắn thần hồn chân linh, đến tương lai có cơ duyên gì, để hắn luân hồi một lần, như tốt xuất thân. Ta cũng tốt tiếp tục toàn cái này sư đồ chi nghĩa. Triệu Huyền một bên nói, một bên chỉ hướng cái kia ở trên đảo ước vạn sinh linh, một bên tán dương Huyền Quy tốt, sau đó đưa ra một cái nhìn như cực thấp tiểu yêu cầu. Nữ Hoa Thánh Nhân nghe vậy gật gật đầu, đây là đệ tử của ngươi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta tuyệt đối sẽ không được hạ sách này, tương lai nhưng có cơ duyên, ta có thể người bảo đảm, cùng hắn một phần. Thái Thanh Thánh Nhân có chút tán thưởng nhìn Huyền Quy liếc một chút, là cái tốt, thân này công đức không làm giả được. Việc này ta cũng đáp ứng. Nguyên Thủy Thánh Nhân gật gật đầu, cũng không có phản đối. Mà Thông Thiên Thánh Nhân tuy nhiên không tình nguyện, nhưng gặp đệ tử đều nói như vậy, cũng không tiện nói thêm cái gì, dù sao đó là Triệu Huyền đệ tử, mà lại hắn cũng theo Triệu Huyền trong lời nói mơ hồ nghe được thứ gì. Có lẽ Triệu Huyền đã sớm vì cái này Huyền Quy mưu đồ tốt được ra. Còn nữa, bây giờ cũng không tiện ở chỗ này quá nhiều trì hoãn, Hồng Hoang đại địa phía trên còn có vô số sinh linh chờ lấy bọn họ cứu vãn đâu. Phía sau, mấy vị thánh nhân cùng Triệu Huyền đồng loạt ra tay, trước đem mai rùa phía trên sinh linh dùng thần thông lấy đi, sau đó từ Thông Thiên Thánh Nhân tự mình xuất thủ đem Huyền Quy nguyên thần chân linh quất ra. Quá trình này ngược lại là thật có chút thống khổ, dù là Huyền Quy sớm có đón trước, cũng vẫn là không nhịn được phát ra thống khổ tiếng gào thét. Mà đây là Thông Thiên Thánh Nhân bởi vì nó đổ tôn thân phận cố ý chiếu cố qua. Nếu không lấy thuần túy thủ đoạn giết người đối phó nó, hắn tại cái này rút hồn quá trình bên trong liền muốn hồn phi phách tán, sinh sinh đau chết. Thông Thiên Thánh Nhân đem Huyền Quy thần hồn lấy ra, lại lấy ra một chiếc bình ngọc, đem Huyền Quy thần hồn mất đi đi vào. Trong này chính là Tam Quang Thần Thủy, ta lại tăng thêm chút tẩm bổ thần hồn bảo tài, đối với hắn có chỗ tốt. Thông Thiên Thánh Nhân đem bình ngọc đưa cho Triệu Huyền, Triệu Huyền đem bình ngọc thích đáng cất kỹ, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cho đến bây giờ cái mưu này hoa đã thành công hơn phân nửa. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền có thể thu hoạch chỗ tốt rồi. Hắn tự nhiên không có lựa gạt Huyền Quy, hắn là thật đã tìm được thích đáng an trí chi pháp, đến mức Huyền Quy luân hồi chuyển thế, tự nhiên không thể là hiện tại thời cơ không đúng, không có chỗ tốt gì. Mà lại lần này là bốn vị thánh nhân đều đồng ý, chỗ tốt này vô lại không rơi. Huống chi Thông Thiên Thánh Nhân thế nhưng là cái này Huyền Quy sư tổ. Muốn vô lại rơi chỗ tốt, người khác có thể đồng ý, sư tôn có thể đồng ý không? Phía sau, chư vị thánh nhân đồng loạt ra tay, đem to lớn Huyền Quy thi thể phân giải ra đến, lấy to lớn mai rùa cùng bốn chân. Nhìn thấy Huyền Quy bực này thảm trạng, Triệu Huyền nhịn không được xoa xoa khỏe mắt nước mắt, thần sắc xem ra cực kỳ bi thương. Thông Thiên Thánh Nhân gặp này còn cố ý tới an ủi, ngươi cũng không muốn quá ấy nấy, bộ thiên như thành, làm thiên hàng công đức, cái kia tiểu quy nhất định được chỗ cực tốt. Sau đó đám người bọn họ mang theo mai rùa, bốn chân một lần nữa trở lại Bất Chu Sơn. Nữ Hoa Thánh Nhân tại chư thánh trợ giúp phía dưới, lấy mai rùa chắn bầu trời phía trên lỗ thủng, lại dựa vào ngũ thải thạch lấp đầy vết thương, đợi 36.500 ngũ thải thạch dùng hết, bầu trời vừa vặn bổ xong, sau cùng vậy mà còn lại một viên chưa từng sử dụng hết. Sư thúc, tảng đá kia có thể cho ta xem một chút, đệ tử gần nhất cũng tại tu hành luyện khí chi thuật. Nữ Hoa Thánh Nhân không nghi ngờ gì, trực tiếp đem cái kia ngũ thải thạch ném cho hắn, sau đó lại cùng mấy vị khác thánh nhân dùng bốn cái sò đá luyện chế mới xanh thiên chi trụ. Cái này sò đá tuy nhiên rất lớn rất cao, nhưng muốn trực tiếp làm xanh thiên chi trụ, lại vẫn còn có chút không đủ, còn cần cực kỳ luyện chế một phen. Bất quá đối với thánh nhân mà nói ngược lại cũng không phải việc khó. Như hôm nay khung phía trên vết nước đã bị bổ sung, thiên hà thủy không lại chút xuống, hồng hoang đại địa phía trên hồng thủy lập tức không lại tăng lớn. Thế nhưng đã rơi trên mặt đất thiên hà nhược thủy tự không có khả năng tự mình trở lại thiên hà bên trong đi, cho nên vẫn là tại tàn phá bừa bãi. Bất quá, còn lại những cái kia không có bị hồng thủy bao phủ địa phương, cũng đầy đủ hồng hoang vạn linh khôi phục nguyên khí. Chương 112, phong ba đã định, lợi ích phân phối. Chờ chúng thánh đem bốn cái xanh thiên chi trụ luyện chế hoàn thành, phân biệt đưa tại thiên địa tứ cực, bình định lại địa duy, chống trời nghiêng về bầu trời, cái này hạo kiếp rốt cục nên đón khâu cuối cùng. Lúc này, thiên đạo xúc động, lượng lớn công đức từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào chúng thánh trong tay, Triệu Huyền còn có Tam Tiêu tỷ muội, chính mình hắn mấy vị tham dự cứu hộ sự tình đệ tử đều có chỗ đến, căn cứ cống hiến bao nhiêu, công đức số lượng cũng không đồng nhất. Triệu Huyền thu hoạch được số lượng cũng không nhỏ, gần với tứ thánh, mà lại chênh lệch cũng không lớn, bất quá những thứ này công đức hắn đổ là không có dung nhập tự thân, trên người hắn công đức đã có thể ngưng tụ công đức kim thân, cho nên bộ phận này công đức bị hắn đơn độc thu vào, vừa vặn đằng sau muốn luyện chế một món pháp bảo. Như tăng thêm công đức, luyện chế thành hậu thiên công đức chí bảo, giết người không dính nhân quả, đó mới là có lời mua bán. Nhưng bọn hắn thu hoạch đến công đức vẫn như cũ không phải nhiều nhất, cái kia lượng lớn công đức bên trong đó ước chừng hơn phân nửa bộ phận đều đã rơi vào trên người hắn cái kia trang lấy Huyền Quy thần hồn trong bình ngọc. Huyền Quy vốn là còn rất yếu ớt thần hồn, khi lấy được những thứ này công đức về sau, lập tức khí tức vững chắc, thậm chí tăng vọt một đoạn, đáng tiếc cũng chính là bây giờ Huyền Quy không có nhục thân, nếu không, chỗ tốt sẽ càng trực quan. Nhưng bây giờ đã là hắn có thể vì Huyền Quy tranh thủ được kết cục tốt nhất. Nếu là không có cái kia giống như mưu đồ, Huyền Quy vẫn như cũ sẽ bị chúng thánh suy tính ra, sau đó bị thánh nhân một kiếm giết chết, vì không ghi nợ bực này thiên đại nhân quả, còn phải trực tiếp cọ sát thần hồn, diệt chân linh. Khi đó, bộ ngày sau, cái này công đức cũng liền không có cái khác chuyện gì. Lại càng không cần phải nói, hiện tại Triệu Huyền còn có thể vì hắn tương lai mưu tốt xuất thân, thuận tiện phá vỡ chủng tộc hạn chế, tăng thêm bây giờ lấy được công đức, hắn tương lai được chuẩn thánh chi vị, cũng không phải là không có hy vọng. Còn nữa, hắn bây giờ tuy nhiên không có nhục thân, nhưng tại chúng thánh trước mặt soát một đợt tồn tại cảm giác, đó cũng là không lỗ. Hoặc có lẽ bây giờ nhìn không ra cái gì, nhưng sau này chỗ tốt tự nhiên sẽ có. Bộ thiên định duy về sau, hồng hoang phía trên y nguyên hồng thủy tàn phá bừa bãi, động đất liên tiếp phát sinh, nhưng may mà không lại tăng lớn, mà lại có Triệu Huyền bọn họ kịp thời xuất thủ, đại bộ phận sinh linh đều được cứu. Nhân tộc tổn thất cũng không tính quá lớn, không hưởng công Triệu Huyền còn có Tam Tiêu tỷ muội bận rộn lâu như vậy. Nhưng nói tới không lớn, cũng chỉ là đối với toàn bộ hồng hoang mà nói, kỳ thực số lượng y nguyên cực lớn đến đáng sợ. Dù sao hồng hoang thực sự quá lớn, trong đó sinh tồn không biết bao nhiêu sinh linh, mà lần này tai nạn dù là chỉ là để một số nhỏ sinh linh tử vong, số lượng cũng là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. mà những sinh linh này cái chết nhân quả nghiệp chướng đem toàn bộ rơi vào vu tộc trên thân. Dù sao cái này vốn là bọn họ xông ra nghiệp nhiệt. Sau đó Triệu Huyền lại tùy tùng chúng thánh cùng một chỗ trải vớt hồng hoang địa mạch, lấp đầy phá nát đại địa. Ở phương diện này nắm giữ địa thư chấn nguyên tử mới là am hiểu nhất, cho nên Triệu Huyền lại sai người đem chấn nguyên tử mời đi qua. Một đoàn người lại bận rộn dài dằng dặc thời gian, lúc này mới đem trường hạo kiếp này mang tới đại bộ phận hậu hoạn tiêu trừ rơi. Mà lúc này Tây Phương Nhị Thánh tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân lúc này mới khoan thai tới chậm. Chư vị sư huynh thứ tội, chúng ta tới trễ. Tiếp dẫn đạo nhân một mặt thấy nấy, sau đó lại liếc mắt nhìn hồng hoang đại địa, trong mắt lóe lên một tia thương xót. Hai nạn trước đó chưa từng có a. Bao nhiêu sinh linh bởi vậy thủ kiếp. Chuẩn Đề đạo nhân đồng dạng cũng là như vậy tư thái, tựa hồ rất là hối hận không có kịp thời chạy tới tham dự bổ thiên cứu thế. Nhưng bọn hắn đến cùng nghĩ như thế nào, chỉ có chính bọn hắn có thể biết, đến cùng là thật đuổi chi không kịp, còn là cố ý đến chậm, lại cất tâm tư gì, ai biết được. Dù sao nơi này cũng không phải bọn họ tâm tâm niệm niệm phương Tây. Bên này ra nhiều đại sự, đối phương Tây mà nói, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì, thậm chí còn có cơ hội ở trong đó vơ vét chút chỗ tốt. Bọn họ vừa mới đang trên đường tới liền lấy cứu hộ chúng sinh tết tuổi, độ hóa khá hơn chút sinh linh tiến vào phương Tây, bọn họ còn chưa bao giờ như hôm nay như vậy quang minh chính đại độ hóa qua sinh linh. Bọn họ tại ở sâu trong nội tâm, hy vọng cái này tai nạn có thể tiếp tục lâu hơn một chút, dạng này bọn họ liền có thể độ hóa càng nhiều sinh linh, phương Tây cũng có thể bởi vậy nhanh chóng lớn mạnh. Bất quá, bực này tâm tư bọn họ cũng không dám biểu lộ mảy may. Tam thanh ba vị thánh nhân còn có nữ hoa thánh nhân gặp này đều không nói gì thêm, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần thiết vạch mặt. Đại đa số thời điểm đều là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, trên mặt nổi một mảnh hòa khí, đến mức bí mật ngươi tới ta đi, đều xem mỗi người bản sự. Mà Tây Phương Nhị Thánh lúc này chạy tới, ngược lại cũng không phải thật vì trường hạo kiếp này mà đến, mà chính là có mục đích khác. Bây giờ đại cục đã định, một chuyện khác cũng nên cầm tới trên đài đến nghị một nghị. Địa phủ sự tình. Luân hồi ban đầu tích, địa phủ mới lập, đây là một mảnh hoàn toàn mới địa bàn. Hoàn toàn mới địa bàn thì mang ý nghĩa to lớn lợi ích. Dù là hậu thổ làm lục đạo luân hồi cùng địa phủ người khai mở cũng không có khả năng một thân một mình đem tất cả lợi ích chiếm cứ. Dù sao, nàng mặc dù không sai đã đạt đến thánh nhân tầng thứ, nhưng phải biết cùng tầng thứ tồn tại còn có 6 vị nhiều. Luôn không khả năng một chút cũng không phân đi ra. Kỳ thật sáng suốt nhất cũng là cùng chung lợi ích, dạng này mới thật sự là trưởng cửu chi đạo, nếu không thật muốn có một vị nào đó thánh nhân vì vậy mà lòng sinh bất mãn, làm chút thủ đoạn, chỉ sợ tổn thất ngược lại sẽ lớn hơn. Nhưng nếu là chủ động bỏ qua một bộ phận lợi ích để chúng thánh tham dự vào, như vậy chúng thánh đều muốn vì bảo trì ích lợi của mình, cộng đồng xuất lực. Như thế như vậy, ngược lại có lợi cho địa phủ phát triển. Những vật này, hậu thổ tại khai mở luân hồi về sau, liền đã hiểu rõ. Thậm chí ngay cả vấn đề khó khăn lớn nhất đều thuận tay ném cho Triệu Huyền. Bất quá, phân phối lợi ích đi ra điều kiện tiên quyết là đem chỗ cốt lõi năm chắc tại trong tay mình. Cho nên hậu thổ thánh nhân không chỉ có bản tôn tọa trấn luân hồi, còn phân ra ba đạo hóa thân chiếm cứ ba cái không lớn không nhỏ, nhưng cực kỳ quan trọng vị trí, vật gì khác đều có thể không muốn, nhưng mọi thứ quan luân hồi đều phải thận trọng. Sau đó nàng lại cho Triệu Huyền một cái phong đô đại đế vị trí này cũng rất trọng yếu, nhưng cũng không có tưởng tượng trọng yếu như vậy, mà lại chiêu này cũng là cực kỳ xảo diệu, đầy đủ thể hiện hậu thổ trí tuệ. Vị trí này giao cho người khác, hậu thổ sẽ không yên tâm, dù sao cái này phong đô đại đế trên danh nghĩa tổng lĩnh địa phủ mọi việc. Nếu là lưu cho vu tộc người, chỉ sợ còn lại lục thánh lại sẽ có ý kiến. Nhưng nếu là cho Triệu Huyền, lấy nàng giải, Tây Phương Nhị Thánh tạm thời bất luận, còn lại tứ thánh cùng Triệu Huyền quan hệ đều cũng không tệ lắm, xác suất lớn sẽ không có người phản đối, thoáng một cái liền lấy được 4 vị thánh nhân chống đỡ, tính cả chính nàng chính là 5 vị. Đến lúc này, cho dù Tây Phương Nhị Thánh có khác biệt ý chỗ, cũng liền dâu dịa. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể lấy nhị thánh chi lực phản đối 5 vị thánh nhân? Sau đó, hậu thổ cứ như vậy tại chưa từng cùng cái khác thánh nhân đánh qua đối mặt tình huống dưới, cùng chúng thánh hoàn thành một lần trao đổi ích lợi. Quan trọng toàn bộ quá trình còn không để lại dấu vết. Lúc này, 6 vị thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó tâm hữu linh tê đồng dạng cười cười, cũng đều ước chừng minh bạch mỗi người trong lòng kháng cáo. Sau đó bọn họ liền cùng một chỗ đi theo Thái Thanh thánh nhân đi vào Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung bên trong. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 113, Lục Thánh tể tụ, cùng bàn bạc địa phủ. Vì sao Tây Phương Nhị Thánh trước đó bổ thiên cứu thế thời điểm một chút cũng không nóng nảy, trên đường chậm rãi, tựa hồ một chút cũng không để bụng. Nhưng đằng sau lại vội vã đuổi tới, không dám lại tiếp tục mang xuống, ngược lại không phải là sợ bọn họ không đến, sẽ để cho mấy vị khác thánh nhân có ý kiến, mà chính là bọn họ sợ hãi, tại bọn họ không tới thời điểm, mấy vị khác thánh nhân liền đem lợi ích phân phối xong, dù sao đã có 4 vị thánh nhân, bọn họ chính là không đến, cũng đầy đủ cầm giữ được địa phủ phân ra tới cái kia bộ phận lợi ích. Khi đó, bọn họ mặc dù có ý kiến, cái kia cũng đã chậm. Đồ tốt đều bị phân đi, còn lại khả năng cũng chỉ có quần quần thủy thủy. Đương nhiên, lần này lợi ích phân phối, còn có một người không vòng qua được đi. Triệu Huyền trong lòng bất đắc dĩ, nhưng chính hắn cũng biết, sự kiện này chính mình chạy không thoát, dù sao hậu thổ đem cái kia địa phủ chi chủ vị trí cho hắn, cũng là để hắn làm cái này, cũng không thể quang được chỗ tốt, không làm việc. Sau đó, hắn cũng đi theo Lục Thánh đi tới Thủ Dương Sơn. Ngươi ngược lại là tốt duyên phận, không chỉ có cùng hậu thổ sư muội quen biết, còn kết xuống như vậy giao tình, nàng ngược lại là hào phóng, trực tiếp đem cái kia địa phủ chi chủ vị trí cho ngươi. Triệu Huyền cùng chính mình sư tôn đi tại sau cùng, Thông Thiên Thánh Nhân lúc này mở miệng nói, đối với chính mình đệ tử kết giao bản sự, hắn vẫn là thật thưởng thức. Tam giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai, có thể giống Triệu Huyền như vậy lập tức thu hoạch được mấy vị thánh nhân đồng thời ưu ái, cơ hồ không có. Đối với có người nói, Triệu Huyền là cái a dua hay tiếng người, hắn từ trước đến nay đối thuyết pháp này khịt mũi coi thường, có thể làm đến bước này, đó là Triệu Huyền bản lãnh của mình. Sư tôn, hậu thổ thánh nhân chính là chân chính lòng có đại từ bi người, đệ tử rất sớm liền cùng chi nhận biết, khi đó đệ tử liền rất là kính nể hậu thổ tổ vu là người. Triệu Huyền liền đem lúc ấy cùng hậu thổ tổ vu quá trình quen biết cùng thông thiên thánh nhân nói chút. Ngươi có thể được đến vị trí kia, đó cũng là ngươi hành công tạo hóa, những người khác không thể nói được gì. Thông thiên thánh nhân một câu cho hôm nay chúng thánh chi nghị định hạ cái thứ nhất nhạc dạo. Đây là hắn tại cho thấy thái độ của mình, vì Triệu Huyền cái kia phong đô đại đế vị trí sân ga, vừa mới mở đối thoại đó, vốn là Triệu Huyền cùng thông thiên thánh nhân sư đồ hai người ngầm hiểu lẫn nhau địa mặc khế. Nữ hoa thánh nhân nghe vậy cười nói, ta xem chúng ta huyền môn tam đại đệ tử bên trong, cũng liền Triệu Huyền cái này tạo hóa cơ duyên, nhất là hưng thịnh. Hắn làm cái này địa phủ chi chủ, cũng là phù hợp. Nữ hoa thánh nhân lời này nhìn như cũng chỉ là cho thấy chính mình ủng hộ thái độ, nhưng kỳ thực các hơn. Huyền môn, nói đến, Hồng Hoang lục thánh đều thuộc về Hồng Quân lão tổ đệ tử, cái này huyền môn chính là Hồng Quân một tay sáng lập, cho nên nói lục thánh lúc đầu liền đều là huyền môn đệ tử đời hai. Nhưng bây giờ có chút không giống, Tây Phương Nhị Thánh sáng tạo Tây Phương giáo, khắc lập môn hộ, xem như trên mặt nổi thoát ly huyền môn, bây giờ đã không tính huyền môn đệ tử. Sau đó nữ hoa thánh nhân câu nói này trực tiếp đem Tây Phương Nhị Thánh hái được ra ngoài, thậm chí đằng sau phân phối lợi ích thời điểm, còn lại chúng thánh đều không thể không cân nhắc vấn đề này. Nếu là không điểm ra đến cũng không sao, mọi người cũng liền xem nhẹ đi qua, nhưng bây giờ nữ hoa thánh nhân trực tiếp điểm sáng tỏ việc này, xem như đề tài chưa mở, liền đem trận doanh cho phân chia. Thái Thanh thánh nhân nghe được nữ hoa thánh nhân, trong lòng nhất thời sáng tỏ, sau đó liền cảm giác buồn cười, cái này sư muội còn thật không dễ sống chung, như vậy không cho phép dấu vết liền cho tiếp dẫn, chuẩn đề chôn cái cây đinh. Hiếm thấy Nguyên Thủy thánh nhân cũng theo tỏ thái độ, Triệu Huyền ngồi cái kia địa phủ chi chủ, ta ngược lại thật ra yên tâm, hắn hành sự từ trước đến nay ổn thỏa, trừ cái đó ra còn thật tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Hiện tại huyền môn ba vị thánh nhân đều cấp ra minh xác thái độ, còn kém một cái Thái Thanh thánh nhân, đến mức Tây Phương Nhị Thánh, thái độ của bọn hắn có trọng yếu không? Chỉ thấy Thái Thanh thánh nhân cười híp mắt đối Triệu Huyền nói, ngươi tiểu tử này, ta để Huyền Đô mời ngươi đến Thủ Dương Sơn nghe đạo, vì sao đằng sau liền không có tin tức? Triệu Huyền cười khan một tiếng, đại sư bá thứ tội, ta hôm nay cái này không phải đã tới sao? Thái Thanh thánh nhân cười mắng một tiếng, liền đến ngươi nhất là lão cá. Tuy nhiên toàn bộ quá trình bên trong Thái Thanh thánh nhân đều không có nói rõ cái gì, nhưng là như vậy thái độ đã nói rõ hết thảy. Tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân mịt mờ liếc nhau, sau đó trong lòng đồng thời nhỏ hơi trầm xuống một cái, hôm nay sợ rằng có chút phiền phức, địa phủ chi chủ vị trí bọn họ vốn là không có làm trông cậy vào, bây giờ Triệu Huyền đã đem vị trí này ngồi vững vàng, bọn họ càng sẽ không nói thêm gì nữa. Bọn họ mục đích chủ yếu là tại địa phủ bên trong tranh thủ càng nhiều chỗ tốt, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không dễ dàng như vậy à. Bởi vì những thứ khác tứ thánh rõ ràng không nghĩ bọn hắn phương Tây nhúng tay địa phủ. Đi vào Thủ Dương Sơn, vào Bát Cảnh Cung, Huyền Đô mang lấy hai cái môi hồng răng trắng đồng tử đến cho chư thánh dâng trà. Sư Minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu Huyền tiếp nhận trà, lại hướng Huyền Đô chào hỏi. Sư đệ phong thái càng sâu trước kia. Huyền Đô cũng đối Triệu Huyền cười cười, ta ngược lại thật ra như cũ, không có thay đổi gì. Đây là đại sư bá đệ tử mới thu. Triệu Huyền lại chỉ cái kia hai cái tiểu đồng hỏi. Huyền Đô lắc đầu, sư tôn thu ta một người đệ tử, ta lại không quá không chịu thua kém, đã để sư tôn thương tâm, chỗ nào sẽ còn lại thu đệ tử? Đây là sư tôn tân thu hai cái đồng tử, phụ trách trong cung nhóm lửa vẩy nước quét nhà. Triệu Huyền tâm đạo hai cái này chẳng lẽ cái kia Kim Linh Ngân Linh hai vị đồng tử? Quả nhiên, hắn còn đang nghi ngờ thời điểm, liền nghe Huyền Đô nói, Kim Linh, Ngân Linh chính là Thủ Dương Sơn hai đầu linh tê, một vàng một bạc, thường xuyên nghe sư tôn giảng đạo, không ngờ để bọn hắn được mấy phần chân ý, sư tôn liền đem hai người thu làm đồng tử. Triệu Huyền gật gật đầu, ta nhìn cũng tốt, cái này Thủ Dương Sơn cái gì cũng tốt, thì là có chút vắng vẻ, đại sư bá vẫn là đến lại thu chút đệ tử, hoặc là sư huynh chính mình thu chút đệ tử. Huyền Đô lắc đầu liên tục, ta lại làm không được, cũng sợ những thứ kia phiền phức. Triệu Huyền cùng Huyền Đô hàn huyên một phen, liền nghe Thông Thiên Thánh Nhân ho nhẹ một tiếng, Triệu Huyền lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mà Huyền Đô cũng mang theo hai cái đồng tử lui ra đại điện. Chúng thánh muốn bắt đầu nghị sự. Triệu Huyền, hậu thổ đạo hữu để ngươi tổng lĩnh địa phủ, bây giờ địa phủ đến tột cùng ra sao tình hình, ngươi lại cùng chúng ta nói một câu. Thái Thanh Thánh Nhân mở miệng. Triệu Huyền gật gật đầu, địa phủ thiết lập Minh Đế một vị tổng trấn U Minh, lại thiết lập Quỷ Đế năm phương phân trấn một phương, thiết lập 6 bộ công tảo kiểm tra lục đạo luân hồi nhân sinh trước hành công thiện ác, thiết lập Tam Ti phân trưởng luân hồi, thẩm phán, địa phủ chiến sự, ngoài ra còn có thập điện Diêm La, phụ trách khám kết án thưởng, chuyển thế đầu thai. Bây giờ ngũ phương Quỷ Đế còn có tam phương chống chỗ, Tam Ti chủ quản còn có 2 ti vô chủ 6 bộ công tảo, 4 bộ chống chỗ, thập điện Diêm La cũng còn kém 9 vị. Ngũ phương Quỷ Đế, hậu thổ thánh nhân hóa thân chiếm một vị, Triệu Huyền hứa hẹn cho Vu tộc lưu lại một vị, cùng hậu thổ thương định đem còn lại 3 vị lưu cho chúng thánh đi phân. Đương nhiên hắn cũng chưa quên cho Tam Tiêu Mưu đồ chút chỗ tốt, Quỷ Tiêu Bích Tiêu các tự đắc 6 bộ công tảo bên trong thiên tảo, người tảo vị trí. Mà Vân Tiêu sư muội bởi vì tu vi không thấp, lại hành sự ổn trọng, bị hậu thổ thánh nhân khâm điểm trung trưởng Đông Phương Quỷ Đế vị trí. Vân Tiêu liền đem một tôn tiện thi lưu tại địa phủ, dùng tên giả Úc Lũy. Triệu Huyền cái kia mấy cái tên đệ tử hắn đổ là không có phá lệ an bài, chỉ là để bọn hắn tại chính mình dưới trướng hoặc là tại ba vị sư thúc dưới trướng làm việc liền tốt. Lan lộn chút công đức cũng là đủ rồi, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tu hành. Mà lại Triệu Huyền cũng không tiện tướng ăn quá khó nhìn, đem cái kia chút chỗ tốt đều chiếm. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 114, các có tâm đắc, nhu đồ huyết hải. Chúng thánh nghe được đã có thật nhiều vị trí có chủ, cũng không có nói thêm cái gì, cái này nhất định là Triệu Huyền cùng hậu thổ ở giữa đã nghị định. Dù sao bọn họ cái này vốn là tại từ sau đất trong tay phân thủ lợi ích, thật cũng không tất yếu quá mức, ý đồ đem chỗ có vị trí đều đoạt. Cái kia địa phủ dù sao cũng là người ta sân nhà, bọn họ muốn đi vì trong môn đệ tử mưu đồ chỗ tốt, không phải đi sinh sự. mà hiện trường thoải mái nhất liền đếm Thông Thiên Thánh Nhân, Nữ Hoa Thánh Nhân, Thái Thanh Thánh Nhân ba vị thánh nhân. Thông Thiên Thánh Nhân không đổi, đó là bởi vì địa phủ chỗ tốt lớn nhất đã bị chính mình đệ tử được, hắn cho dù đằng sau không có tranh giành đến bất kỳ vật gì, cũng là không lỗ. Hắn nhưng là nghe Triệu Huyền vụng trộm cho hắn tiết lộ, không chỉ có là Triệu Huyền chính mình, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba người đệ tử cũng tại địa phủ được chức vị quan trọng, có thể nói, hiện trường lớn nhất bên thắng chính là hắn. Cho nên hắn xem ra vô cùng tùy ý, thậm chí còn có tâm tư đi nhìn Tây Phương Nhị Thánh biến ảo sắc mặt. Triệu Huyền kỳ thật cũng đang trộm nhìn, thật sự là hai vị kia thánh nhân sắc mặt biến hóa quá nhanh, phi thường đặc sắc. Bất quá Thông Thiên Thánh Nhân là quang minh chính đại nhìn đến, một chút cũng không thèm để ý có thể hay không gãy hai vị thánh nhân mặt mũi. Mà Nữ Hoa Thánh Nhân thì là bởi vì không có cái gì kháng cáo, nàng môn hạ lại không có đệ tử, mà lại muốn để nàng đi cùng là nữ thánh hậu thổ dưới trướng nhu cầu chỗ tốt, nàng không có hứng thú gì. Mà Thái Thanh Thánh Nhân đồng dạng không đổi, hắn hiện tại môn hạ cũng liền Huyền Đô một người đệ tử, tranh giành không tranh kỳ thật cũng không đáng kể, nhưng nên được chỗ tốt, người khác không dám đoạt, đoạt cũng đoạt không qua. Dù sao hắn mới là chư thánh chi thủ, từ hôm nay là tại Bát Cảnh Cung nghị sự, mà không phải nơi khác, liền có thể nhìn ra rất nhiều manh mối, chỗ tốt tự nhiên không thể bất Thái Thanh Thánh Nhân. Sau đó, hôm nay chính thức muốn tranh là Nguyên Thủy Thánh Nhân cùng Tây Phương Nhị Thánh, nhưng Nguyên Thủy Thánh Nhân lại muốn so với Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Chuẩn Đề Thánh Nhân có phấn khích được nhiều. Hắn sau lưng thế nhưng là còn có ba vị thánh nhân, lấy 4-2, ưu thế tại ta. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thánh Nhân trong lòng cũng an định xuống tới. Cái này còn sót lại Tam Phương Quỷ Đế. Chuẩn Đề Thánh Nhân trước hết không giữ được bình tĩnh, hắn vừa mở miệng, Tiếp Dẫn Thánh Nhân liền không nhịn được nhắm mắt lại. Sư đệ cuối cùng vẫn là không giữ được bình tĩnh, loại thời điểm này, người nào mở miệng trước người nào liền đã rơi vào hạ phong. Quả nhiên, Chuẩn Đề Thánh Nhân lời còn chưa nói hết, Nguyên Thủy Thánh Nhân liền đem hắn đánh gãy, "Đại sư huynh, ta nhìn cái này ba tôn quỷ đế vị trí, liền để chúng ta tam giáo đều ra một người gánh chịu đi. Dù sao đều là khổ sai sự tình, để môn hạ đệ tử đi ha ha khổ, học hỏi kinh nghiệm cũng là tốt. Đương nhiên, nếu là nữ hoa sư muội có người chọn, ta môn hạ vị trí kia cũng có thể nhường lại." Triệu Viễn nghe vậy hơi kém nhịn không được cười ra tiếng, cái này Nguyên Thủy sư bá quá lợi hại, lại âm hiểm lại bá đạo. Nguyên Thủy sư bá lập tức đem Thái Thanh sư bá cùng sư tôn kéo lên trên xa, phút cuối cùng vẫn không quên đối nữ hoa sư thúc lấy lòng, tuy nhiên hắn biết do nữ hoa thánh nhân sẽ không đi tranh giành. Chuẩn Đề thánh nhân nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, nhưng còn lại cái kia nửa câu, làm thế nào cũng nói không nên lời. Thông Thiên thánh nhân gật gật đầu, sư minh nói có lý, ta không có ý kiến gì. Môn hạ đệ tử gần nhất có chút lười biếng, cái này địa phủ khổ nhất vị trí liền để chúng ta tam giáo đệ tử thụ đi. Vừa vặn đi được thêm kiến thức, ma luyện ma luyện. Thái Thanh thánh nhân nghĩ nghĩ, liền quay đầu nhìn về phía Tiếp Dẫn thánh nhân, Chuẩn Đề thánh nhân, không biết hai vị sư đệ nhưng có cái nhìn khác, có lẽ còn có cái gì thích hợp hơn nhân tuyển. Chuẩn Đề nghe vậy vui vẻ, vừa muốn mở miệng, liền nghe Tiếp Dẫn đạo nhân đoạt mở miệng trước, chúng ta tự không ý kiến, Tây Phương cẩn tôi xuống dốc, cũng không có gì ra chúng đệ tử, vị trí này để tam giáo đệ tử đảm nhiệm, chính là vừa đúng. Thái Thanh thánh nhân lại hỏi, nữ hoa sư muội cho rằng như thế nào? Nữ hoa thánh nhân lắc đầu, sư minh an bài chính là, ta không có ý kiến gì. Thái Thanh thánh nhân nghe vậy gật gật đầu, đã chư vị sư đệ sư muội đều không ý kiến, vậy liền định ra như thế, đến mức cụ thể nhân tuyển, các ngươi mỗi người an bài. Triệu Huyền có chút hăng hái nghe mấy vị thánh nhân âm thầm giao phong, hắn đột nhiên phát hiện hắn nguyên bản lo lắng hỏi đề, tựa hồ căn bản không phải chuyện này, bởi vì vị trí cứ như vậy nhiều, các thánh nhân chính mình liền sẽ đi tranh giành, ý kiến của hắn căn bản không trọng yếu, chỉ cần đem vị trí kia ngồi vững vàng, mọi việc đã thành. Sau đó liền sáu bộ công tạo, lần này tam giáo cùng Tây Phương các đến hắn một, bất quá, Thông Thiên thánh nhân cùng Thái Thanh thánh nhân trên tay vị trí kia bị cùng nhau đưa cho Nguyên Thủy thánh nhân. Trọng yếu nhất mấy cái vị trí bị chia hết, sự tình phía sau ngược lại đơn giản, chúng thánh ở giữa bầu không khí bắt đầu hòa hoãn, lại các tự đắc chút chỗ tốt, tất cả đều vui vẻ. Bất quá, Tây Phương Nhị Thánh tuy nhiên trên mặt ý cười không giảm, nhưng kỳ thực nội tâm có chút đắng chát, hôm nay bọn họ căn bản không có mò được cái gì, mấy cái lớn nhất vị trí trọng yếu, không có duyên với bọn họ, được chút tam thánh chia cắt sau còn lại một bên góc viện rừng, còn có nỗi khổ không nói được. Trận này lợi ích chia cắt, lớn nhất bên thắng là Tiệt giáo, phía sau là Xiển giáo, đến mức Thái Thanh thánh nhân thuận tay cho Huyền Đô mò cái quỷ đế vị trí, đã đầy đủ. Thu hoạch nhỏ nhất cũng là Tây Phương Nhị Thánh, địa phủ hoạch tâm chức vị quan trọng, bọn họ là một cái đều không muốn tới. Chia xong địa phủ chức vị, Tiếp Dẫn thánh nhân, Chuẩn Đề thánh nhân cảm thấy đợi tiếp nữa cũng không có ý gì, liền cáo từ rời đi, về Tây Phương đi. Về Tây Phương trên đường, sư minh, ngươi vừa mới vì sao muốn ngăn trở ta? Nếu là ta vừa mới mở miệng, không thể nói được Thái Thanh thánh nhân liền sẽ cho ta Tây Phương san ra một cái quỷ đế vị trí đến. Chuẩn Đề thánh nhân đối hôm nay kết quả có chút bất mãn, chân chính chỗ tốt đều bị Huyền Môn tam giáo được. Tiếp Dẫn thánh nhân lắc đầu, sư đệ, đừng nhìn ta nhóm bên này có hai tôn thánh nhân, nhưng chúng ta kỳ thực là tại cùng bốn vị thánh nhân tranh giành, như thế nào tranh đến qua? Kỳ thật Chuẩn Đề ngược lại cũng không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là trong lòng không cam lòng thôi, hắn luôn cảm thấy chỉ cần mình cùng sư huynh dựa vào lý lẽ biện luận, khóc lóc kể lể một phen, ngược lại cũng không phải không có cơ hội. Mà lại bọn họ nói thế nào cũng là hai vị thánh nhân, chính là Thái Thanh thánh nhân cũng phải cho mấy cái phần mặt mũi. Khinh người quá đáng. Chuẩn Đề đạo nhân càng nghĩ càng là không cam lòng, cái kia địa phủ trưởng quản thiên địa chúng sinh sinh tử luân hồi, chỉ cần chưa từng nhảy ra tầng giới, thoát ra ngũ hành, chưa từng đắc đạo vĩnh sinh, chứng được bất hủ, liền đều cần thụ hắn quản hạt. Trong đó lợi hại thực sự quá trọng yếu, ta Tây Phương lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, thực sự không ổn. Tiếp Dẫn đạo nhân nghe vậy thở dài một tiếng, ta làm sao không biết rõ, nơi đây tại ta Tây Phương có tác dụng lớn, chính là hoàn thiện tịnh thổ linh sơn trọng yếu nhất hoàn, quả quyết không thể như thế từ bỏ, bây giờ cũng chỉ có thể như thế, đằng sau sẽ chậm chậm mưu đồ đi, chung quy có cơ hội. Chuẩn Đề đạo nhân gật gật đầu, chính là lý do này, bọn họ không cho, chúng ta liền chính mình đi lấy, cái kia trong u minh địa phủ không phải cũng không có chiếm toàn sao? chúng ta có lẽ có thể tại cái kia U Minh huyết hải bên trong lưu đồ một phen, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Minh Hà địa bàn a, ngược lại cũng không phải không thể, bất quá một cái chuẩn thánh mà thôi, muốn đến cũng không dám phản đối chúng ta. Tiếp dẫn thánh nhân suy nghĩ thật lâu, sau đó gật gật đầu, nhận đồng sư đệ chuẩn đề. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 115, thương nghị sâu xa, luyện chế pháp bảo. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh cung bên trong. Triệu Huyền nhìn lấy Tây Phương Nhị Thánh không cam lòng đi xa bóng lưng, đột nhiên nhỏ giọng nói, hai vị này sư thúc chỉ sợ không hài lòng lắm a. Sư Tôn Thông Thiên Thánh Nhân sủi cười một tiếng, bọn họ chỉ làm chúng ta không biết, bọn họ bây giờ ngay tại khai mở tịnh thổ thế giới, muốn tạo hiện thế linh sơn, cái này luân hồi chi địa chính là trong đó khâu trọng yếu nhất. Nếu là trưởng không được giáo chúng tín đồ luân hồi chuyển thế, bọn họ nơi nào còn dám khoe khoang rằng cái gì, không tu kiếp này, mà tu kiếp sau. Còn tu nhân quả gì, tu cái gì quả vị. Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng gật gật đầu, người sư tôn lời này cũng không sai, như thế, chúng ta liền càng không thể để bọn hắn nhúng tay địa phủ sự tình. Nữ Hoa Thánh Nhân cùng Thái Thanh Thánh Nhân thì là cười không nói, hôm nay chúng thánh nghị sự, nhìn như là tại thương nghị địa phủ sự tình, nhưng kỳ thực cũng là tại thương định Vũ Yêu nhị tộc chi sau khi chiến đấu lợi ích thuộc về vấn đề. Kỳ thật cho tới bây giờ, chúng thánh đều đã triệt để thấy rõ hồng hoang cục thế, Vũ Yêu nhị tộc suy vong đã thành kết cục đã định. Hai cái này bây giờ hồng hoang mạnh nhất chủng tộc, những năm này tranh đấu, cho hồng hoang mang đến quá nhiều tai nạn, đã trên lưng quá nhiều nhân quả nghiệp chướng, rất khó kết thúc yên lành. Đây cơ hồ cũng là Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đại chiến phiên bản, thông qua Long Hán đại kiếp kết quả, thông qua Tam tộc xuống tràng, tựa hồ cũng không khó thôi toán ra Vu Yêu nhị tộc cuối cùng xuống tràng. Xem khắp hồng hoang, có thể có bực này tiềm lực cùng hy vọng, tựa hồ chỉ còn lại người tộc. Cho nên chờ sau đại chiến, tất nhiên sẽ có một trận có quan hệ nhân tộc lợi ích nhu đồ. Ngày hôm nay chi nghị, Thông Thiên Thánh Nhân, Nữ Hoa Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thánh Nhân, Thái Thanh Thánh Nhân đã ẩn ẩn đạt thành liên minh, đem Tây Phương Nhị Thánh gạt ra đến lợi ích bên ngoài. Đến mức còn lại tranh đoạt, đến lúc đó sẽ chỉ cực hạn tại bốn vị thánh nhân bên trong. Hôm nay Nữ Hoa Thánh Nhân không có tranh đoạt, khắp nơi nhượng bộ, kỳ thật cũng không đơn thuần là đối tại địa phủ chức vị không có yêu cầu, càng nhiều là tại vì đằng sau sự tình tiến hành trao đổi ích lợi. Chỉ là trước mắt còn chưa tăng điểm rõ ràng mà thôi. Nhị sư bá, đệ tử được một kiện đồ tốt, muốn luyện chế một kiện bảo vật, còn mời sư bá chỉ điểm. Triệu Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì, cung cung kính kính đi đến Nguyên Thủy Thánh Nhân trước mặt mở miệng. Luận luyện khí, bốn vị này thánh nhân bên trong vẫn là Nguyên Thủy Thánh Nhân càng lợi hại hơn chút, dù sao cũng là được tiên thiên truyền thừa, tựa như hắn sư tôn trận đạo, Thái Thanh sư bá đan đạo, mỗi người tại Hồng Hoang tuyệt đối cũng có thể xưng đệ nhất. Ngược lại cũng không phải nói Thông Thiên Thánh Nhân bọn người sẽ không luyện khí, mà là tại đạo này tạo nghệ phía trên vẫn là hơi thua Nguyên Thủy Thánh Nhân một bậc, dù sao ai cũng có sở trường riêng. Ồ, luyện chế thứ gì lại còn cần ta chỉ điểm? Nguyên Thủy Thánh Nhân nghe xong có chút cảm thấy hứng thú. Cái khác thánh nhân cũng không biết cái này Triệu Huyền lại lấy được vật gì tốt. Triệu Huyền cười xấu hổ cười, Bất Chu Sơn sụp đổ về sau, đệ tử đi đến sớm, gặp cái kia đứt gãy Bất Chu Sơn ngọn núi tùy ý vứt trên mặt đất, liền nhất thời nhịn không được cho thu. Nói, hắn liền đem cái kia đứt gãy Bất Chu Sơn theo trong tay áo thả ra, to lớn Bất Chu Sơn vừa ra tới, Thái Thanh Thánh Nhân liền cười mắng, ngươi tên này, nếu là đem ta đạo cung hủy, ta liền đưa ngươi ở lại đây Thủ Dương Sơn luyện ra trăm ngàn năm kim đan làm bồi thường. Nói, Thái Thanh Thánh Nhân vung tay lên, lấy thần thông đem cái kia lớn đến kinh khủng ngọn núi không ngừng thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay cùng một chỗ. Ngươi ngược lại là tốt cơ vận, bực này đồ tốt cũng là hoàn toàn chính xác thích hợp luyện chế bảo vật. Thái Thanh Thánh Nhân chỉ là nhìn lướt qua, liền biết rõ cái này đích xác là hiếm thấy đồ tốt, cái này mặc dù chỉ là một đoạn đứt gãy Bất Chu Sơn ngọn núi, nhưng núi này trong cơ thể đạo vận cẩn trọng, thần ý bên trong giấu, lại bởi vì theo hầu kinh người, lai lịch phi phàm, rất là hiếm thấy. Lại thêm cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, cái này Bất Chu Sơn bị Vu tộc coi như trong tộc thánh sơn, để mà trấn áp Vu tộc khí vận, Vu tộc cái kia thịnh vượng khí vận nhuộm dần 5 tháng dài đằng đẵng về sau, cái này chặn ngọn núi càng thêm thần dị. Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng gật gật đầu, xác thực là đồ tốt, ngược lại là thích hợp luyện chế một phương ấn tỷ pháp bảo, dùng để đánh người, uy lực chỉ sợ không tầm thường. Bực này cẩn trọng chi vật, dùng để luyện chế lấy cậy mạnh đập người pháp bảo, không thể thích hợp hơn, vốn là ngọn núi, uy lực càng biết tăng gấp bội, nện ở trên thân người tựa như bị Bất Chu Sơn nện truy cập, người nào có thể chịu được. Còn mời sư bá chỉ điểm. Triệu Huyền cuối cùng vẫn quyết định tự luyện chế, nhưng có thể để Nguyên Thủy Thánh Nhân chỉ điểm, tự luyện chế đồ vật so sánh yên tâm, miễn cho bị người khác tại pháp bảo phía trên lưu hạ cái gì cửa sau, về sau khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Tuy nhiên hiện trường nhiều như vậy thánh nhân tại, Nguyên Thủy Thánh Nhân xác suất lớn không sẽ như thế. Nhưng hắn còn là cẩn thận một số, mà lại tự luyện chế pháp bảo, dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà lại, chỗ lấy hôm nay đưa ra việc này, cũng là cảm thấy tại như vậy trước mặt mọi người, hắn không tin Nguyên Thủy Thánh Nhân sẽ tàng tư. Ngươi lại luyện chế, như có bất thường, ta đến chỉ điểm. Nguyên Thủy Thánh Nhân gật gật đầu. Tuy nhiên khi nhìn đến cái này chặn Bất Chu Sơn ngọn núi thời điểm, hắn liếc một chút liền phát giác được hắn bất phàm, thậm chí trong lòng hơi có yêu thích chi ý, nhưng vật này chung quy là Triệu Huyền đoạt được, chính mình cũng không thể đoạt đi, cùng một cái hậu bối giật đồ, hắn còn muốn hay không ra mặt rồi. Mà lại không bình thường, cũng bất quá là một kiện bảo vật, hắn còn không thiếu món này. Gặp Nguyên Thủy Thánh Nhân sắc mặt không có còn lại dị dạng, Triệu Huyền trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra, phải biết cái này chặn Bất Chu Sơn như hắn không lấy, vốn nên là từ Nguyên Thủy Thánh Nhân được đi, hắn cũng không biết chính mình cấp chức về sau có thể hay không cùng Nguyên Thủy sư bá sinh ra nhân quả, nhưng hiện tại xem ra hẳn là không có. Vậy hắn thì không khách khí, vô chủ chi vật, người có duyên cư chi. Sau đó Triệu Huyền liền bắt đầu luyện chế chính là ấn tỷ loại pháp bảo, mấy vị thánh nhân thỉnh thoảng ở một bên lên tiếng chỉ điểm, để Triệu Huyền luyện chế quá trình vô cùng thuận lợi. Gặp cái kia chặn Bất Chu Sơn ngọn núi, dần dần biến hóa, hóa thành một phương lớn chừng bàn tay tiểu ấn, một cỗ không hiểu ý thế theo hắn bên trên truyền đến, bảo vật này còn không có luyện chế kết thúc liền có bực này uy năng, để Triệu Huyền trong lòng càng thêm mừng rỡ. Mà lại bên cạnh vây xem bốn vị thánh nhân càng là không tiếc đem một số thiên tài địa bảo đầu nhập trong lò, không ngừng tăng cường bảo vật này nội tình cùng ý lực. Ban đầu là thông thiên thánh nhân cho, sau đó cái khác thánh nhân gặp này cũng không tiện kéo kiệt, theo ném vào không ít đồ tốt, đều là hiếm thấy thiên địa kỳ trân, nếu để cho Triệu Huyền chính mình đi thu thập, chỉ sợ rất khó tiến đến nhiều như vậy. Thời gian dần dần chuyển rời, luyện chế chuẩn bị kết thúc, Triệu Huyền trong lòng hơi động, khẽ quát một tiếng, "Phiên Thiên." Bảo vật này liền tên Phiên Thiên ấn. Nói xong, hắn lại đem chính mình trước đó bổ thiên lúc thu được công đức lấy ra đều quăng vào Phiên Thiên ấn bên trong. Phiên Thiên ấn uy lực càng tăng mấy phần, hóa thành công đức pháp bảo, nhưng này một ít công đức rõ ràng không đủ, chỉ là miễn cưỡng hóa thành công đức linh bảo. Hắn đang muốn đem trước chính mình góp nhặt công đức lấy chút đi ra, chỉ thấy một bên Thông Thiên Thánh Nhân xuất thủ. Thông Thiên Thánh Nhân tiện tay vung lên, một đạo công đức kim quang liền từ hắn tay bên trong bay ra chui vào ấn bên trong. Đạo này công đức nhiều, còn tại vừa mới Triệu Huyền đầu nhập cái kia đạo nhiều gấp mấy lần. Sau đó Nữ Hoa Thánh Nhân cũng là ngồi yên ném ra một đạo công đức. Một bên Thái Thanh Thánh Nhân dở khóc dở cười, lắc đầu, cũng không có gì không nữa, cũng tiện tay lấy một đạo đi ra, ném vào ấn bên trong. Nguyên Thủy Thánh Nhân thấy thế, hơi chần chờ, đồng dạng ra một đạo. Nhưng trong lòng có chút buồn bực, hôm nay xem như thua thiệt lớn. Chương 116, Sư Tôn Vi Vũ, Sư Thúc Vi Vũ. Chính mình không chỉ có muốn chỉ điểm tiểu tử này luyện chế pháp bảo, cái gì đều không được đến không nói, còn ngã vào một đạo công đức đi vào. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không rất cho, nơi này bốn vị thánh nhân, ba vị đều cho, thì hắn bắt chảy ra nước, nói ra đều có chút mất mặt, hắn từ trước đến nay nặng nhất danh tiếng ra mặt, loại sự tình này là hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Bất quá, hắn nghĩ lại, lần này thương định địa phủ sự tình, có thể cho xiển giáo tranh thủ chỗ tốt như vậy, cũng là không thể rời bỏ Triệu Huyền ảnh hưởng. Nghĩ như thế, Nguyên Thủy trong lòng cũng là bình thường trở lại. Bốn đạo công đức, nhìn như không nhiều, nhưng kỳ thực cũng không ít, dù sao đây là thánh nhân xuất thủ, cho thiếu đi đúng sao? Mà lại Thông Thiên Thánh Nhân vẫn là Triệu Huyền sư tôn, cho đệ tử luyện chế pháp bảo, hắn cái này làm sư tôn, tự nhiên là xuất thủ cực kỳ hào phóng. Như vẹn vẹn chỉ là Thông Thiên Thánh Nhân xuất thủ, ngược lại cũng thôi, dù sao hắn cùng Triệu Huyền chính là sư đồ, quan hệ tự nhiên không tầm thường. Ban thưởng công đức cũng là nên. Nhưng là sau đó Nữ Hoa Thánh Nhân vừa ra tay, vị đạo thì không đúng, Nữ Hoa Thánh Nhân vốn là dựa vào công đức chứng đạo thành thánh, lại làm ra các loại sự nghiệp to lớn, cái gì khác cũng không nhiều, pháp lực đạo hạnh không bằng còn lại chư thánh, linh bảo pháp khí cũng không bằng cái khác thánh nhân nhiều, nhưng chính là công đức nhiều. Vẹn vẹn lần này bổ thiên cứu thế, nàng lấy được công đức cũng là trừ Huyền Quy bên ngoài nhiều nhất. Nàng tự nhiên không có đem này một ít công đức để ở trong lòng, nhưng lại lập tức đem Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân gác ở trên lửa. Hết lần này tới lần khác còn khiến người ta nói không ra bất kỳ không phải. Đây cũng là Thái Thanh Thánh Nhân như vậy phản ứng nguyên nhân, hắn ngược lại không phải là thật keo kiệt những cái kia công đức. Chỉ có thể nói Nữ Hoa sư muội thủ đoạn quả thật lợi hại, hôm nay chỉ ra tay hai lần, nhưng lại nhiều lần điểm chúng muốn hại, hết lần này tới lần khác còn linh dương ngóc sừng, không đấu vết. Triệu Huyền nhìn thấy tràng diện như vậy, trong lòng cũng hỉ, trong lòng hơi kém cho sư tôn Thông Thiên Thánh Nhân cùng Nữ Hoa Thánh Nhân quỳ xuống cùng bái, sư tôn Vi Vũ, sư thúc Vi Vũ, người hiểu ta, sư tôn cùng sư thúc vậy. Về sau nếu ai nói hắn sư tôn Thông Thiên Thánh Nhân là cái cảnh thẳng tính, hắn cái thứ nhất không tin, ai muốn nói Nữ Hoa Thánh Nhân là cái tâm tư đơn thuần hiền lành, hắn cũng không tin. Chiêu này tới quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao, lập tức liền để Triệu Huyền thành lớn nhất được lợi người. Những thứ này công đức nếu để cho chính mình đi thu thập, không biết phải tốn bao lâu, còn chưa nhất định có thể gom góp. Theo các thánh nhân cái này bốn đạo công đức chui vào Phiên Thiên ấn bên trong, lúc này Phiên Thiên ấn cũng rốt cục nên đón cuối cùng thể biến, trực tiếp theo công đức linh bảo hóa thành đỉnh phong công đức trí bảo. Phiên Thiên ấn thành ngay mắt, hư không sinh điện, lôi đỉnh cuộn cuộn, hào quang chiếu xạ đại thiên, kim hồng sắc khí tức theo thủ dương sơn xông thẳng tới chân trời, tốt một phen kinh thiên động địa cảnh tượng, đây là trí bảo xuất thế chẳng cảnh. Triệu Huyền theo trong lò lấy ra Phiên Thiên ấn, tràn đầy mừng rỡ dò xét một phen, trong lòng cực kỳ hài lòng, bảo vật này bây giờ uy lực đã phi thường khủng bố, bực này hậu thiên công đức trí bảo, tại sát phạt lực phía trên, đã viễn siêu đồng dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo, đương nhiên so với tiên thiên trí bảo tự nhiên vẫn là hơi kém một chút. Bất quá cũng cực kỳ khó được, mà lại công đức trí bảo giết người không dính nhân quả, chính là vô thượng công phạt lợi khí, đơn thuần tại uy lực phía trên thậm chí càng thắng qua hắn Định Hải Châu. Đa tạ sư tôn cùng chư vị sư bá sư thúc ban thưởng. Đệ tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng, không dám quên. Triệu Huyền cất kỹ Phiên Thiên ấn, sau đó lại vội vàng hướng sư tôn cùng với khác mấy vị thánh nhân nói lời cảm tạ. Bất quá một chút công đức mà thôi. Nữ Hoa Thánh Nhân khoát tay áo, không lắm để ý. Nàng trước đó phân phó Triệu Huyền nhiều quan tâm nhân tộc, Triệu Huyền làm rất khá, xưa nay không từng lười biếng. Hôm nay cũng coi là tạ ơn. Trước đó chỉ là một mực chưa từng tìm tới cơ hội mà thôi, hôm nay vừa lúc mà gặp. Bảo vật này không tệ, ngươi luyện khí bản sự đã rất là cao minh. Nguyên Thủy Thánh Nhân lên tiếng tán dương, về sau nếu là đến đạo này có hứng thú, có thể đến Côn Lôn Sơn tìm ta. Triệu Huyền khí đạo tạo nghệ là thật không thấp, tuy nhiên bọn họ vừa rồi tại trong quá trình luyện chế có nhiều chỉ điểm, nhưng bọn hắn thế nhưng là thánh nhân cảnh giới, Triệu Huyền luyện khí thủ đoạn có thể nhập mắt của bọn hắn, đã có chút không dễ. Nếu là thật sự quá kém, bọn họ chỉ sợ liền chỉ điểm hứng thú đều không có. Cái này Triệu Huyền tư chất ngộ tính thật là hắn bây giờ gặp qua mạnh nhất, nghe nói bản thân hắn còn kiêm tu trận đạo, đan đạo, mà lại tại cái này hai đạo phía trên tạo nghệ còn tại khí trên đường. Người khác kiêm tu một đạo đã là cực hạn, nhưng Triệu Huyền hiển nhiên phá vỡ cái này hạn chế, thậm chí đi được so người khác càng nhanh, càng tốt hơn. Đa tạ sư bá. Triệu Huyền nghe vậy vội vàng nói tạ, nhìn ra được Nguyên Thủy Thánh Nhân chính là thật tâm chi ngôn, làm cho vị này nói ra lời này còn thật hiếm thấy. Xem ra chính mình trước kia nỗ lực cùng kinh doanh không có uổng phí. Mọi việc đã xong, ta liền cáo tử. Lúc này Nữ Hoa Thánh Nhân mở miệng nói. Nữ Hoa Thánh Nhân rời đi về sau, Nguyên Thủy Thánh Nhân còn có Thông Thiên Thánh Nhân lại là không có lập tức rời đi, mà chính là lựa chọn tại Thủ Dương Sơn tạm thời nghỉ, dự định luận đạo một phen. Tính toán thời gian, giống bây giờ như vậy tam huynh đệ tề tụ một đường thời điểm, vẫn là trước đây thật lâu. Chính là lần trước Hồng Quân lão tổ xuất thủ ngăn lại Vu Yêu nhị tộc chi sau khi chiến đấu, bọn họ gặp qua một lần, nhưng cũng chỉ là vội vàng gặp mặt một lần liền phân biệt. Tam Thánh luận đạo, Triệu Huyền cùng Huyền Đô đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bực này cơ hội tốt, ở một bên dự tính, đối với ngộ tính cùng tư chất sớm đã không giống ngày xưa Triệu Huyền mà nói, quả thực cũng là cơ duyên to lớn. Trận này luận đạo kéo dài trăm năm lâu, Triệu Huyền liền nghe trăm năm thời gian, hắn hiện tại chỉ cảm giác tu vi của mình từ từ tăng lên, đã sắp không áp chế được nữa muốn đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ. Theo hầu sửa về sau chỗ tốt, lúc này rốt cục bắt đầu triển lộ ra hắn bá đạo một mặt. Tu hành một ngày tháng qua thường nhân 10 ngày trong ngày. Tu hành trăm năm tựa như đường người tu hành ngàn năm và năm, bực này tu hành hiệu suất phía dưới, hắn pháp lực đạo hạnh bắt đầu tăng trưởng quả thực như là thiên hà chi thủy chảy ngược. Sau đó, luận đạo kết thúc, tam thánh phân biệt, Nguyên Thủy Thánh Nhân cùng Thông Thiên Thánh Nhân đều là muốn mỗi người hồi môn bên trong an bài môn nhân đệ tử đi địa phủ bên trong dạy trước. Bây giờ địa phủ sự vụ phức tạp, bọn họ đã được những cái kia chức vị, tự nhiên không thể hư không chiếm, vẫn là muốn sớm qua đi một chút mới tốt. Triệu Huyền tự nhiên cùng sư tôn Thông Thiên Thánh Nhân một đạo đồng hành. Triệu Huyền, ngươi cảm thấy vi sư cái kia an bài nào đệ tử đi địa phủ? Trở về Đông Hải trên đường, Thông Thiên Thánh Nhân theo miệng hỏi. Tuy nhiên bây giờ Triệu Huyền về Bích Du cung số lần càng phát ra ít, sư đồ hai người cũng là rất lâu khó gặp một lần, nhưng hắn lại càng phát ra coi trọng cái này đệ tử. Có lúc cũng nguyện ý nghe cái này đệ tử ý nghĩ. Triệu Huyền nghe vậy cười cười, sư tôn chính mình quyết định chính là, bất quá vẫn là chọn lựa một số làm việc kỹ lưỡng, hành công thâm hậu, địa phủ bên trong nhiều vì việc vặt, tính cách ôn hòa chút, làm việc kỹ lưỡng cẩn thận chút càng tốt hơn. Hậu thổ thánh nhân đem cái kia một đám giao cho ta, ta cũng không thể cô phụ nàng tấm lòng thành, hỏng sự tình. Thông Thiên nghe vậy gật gật đầu, ngươi nói cũng không tệ, mà lại lần này cũng là nhờ hồng phúc của ngươi, để vi sư được phần đại tiện nghi. Thông Thiên Thánh Nhân nói lên cái này, nhất thời cao hứng trở lại, như thế, người này chọn vấn đề liền giao cho ngươi đến quyết định đi. Ngươi cảm thấy ai đi phù hợp liền báo cùng ta biết được là đủ. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 117, Vệ Bích Du cung vạn linh chi tranh. Triệu Huyền biết sư tôn đây là xuất phát từ tín nhiệm, nhưng hắn nghe xong lời này, vẫn cảm thấy đau đầu, loại chuyện này có chút đắc tội với người. Bất quá, hắn bây giờ cũng là không quan tâm cái này, cũng là lười nhát phí cái kia tâm thần mà thôi. Nói thật, bây giờ tiệt giáo bên trong đệ tử, đại bộ phận cùng hắn không có gì giao tình. Có chút thậm chí đều chưa quen thuộc. Được thôi, ta nhìn chọn, bất quá vị trí cứ như vậy nhiều, gánh lấy người nào, chọn không lên người nào thì nhìn vận khí mỗi người. Triệu Huyền suy nghĩ một chút nói. Hắn đối với tiệt giáo có cảm tình, nhưng đối với rất nhiều tiệt giáo đệ tử cũng không có tình cảm gì, nhưng trong đó cũng không thiếu một số đệ tử ưu tú, ngược lại là coi như có thể cứu. Triệu Huyền cho tới bây giờ đều không đem mình làm tiệt giáo đệ tử cứu thế chủ, thậm chí có thể nói, đại đa số đệ tử sinh tử cùng hắn có liên can gì. Bất quá, tiệt giáo nhất định là muốn bảo trụ, thế nhưng là tiệt giáo cũng không có nghĩa là tiệt giáo đệ tử. Thông Thiên Thánh Nhân nghe vậy ngược lại là không để bụng, hắn tin tưởng Triệu Huyền có đầy đủ năng lực xử lý tốt sự kiện này. Đây là ta cho ngươi đi làm, mặc kệ kết quả như thế nào, bọn họ cũng không dám có ý kiến. Trở lại Kim Nao Đảo, tính toán thời gian hắn đã thật lâu chưa từng trở về, nơi này vẫn như cũ vẫn là như cũ, bất quá chỉ là đệ tử giống như lại nhiều chút. Triệu Huyền thấy thế thực sự nhịn không được, sư tôn, ngươi lại đi môn hạ thu đệ tử rồi. Thông Thiên Thánh Nhân sửng sốt một chút, chưa từng a. Vậy ta vì sao cảm giác ở trên đảo đệ tử giống như trở nên nhiều hơn? Hẳn là đa bảo bọn họ thu nhận đệ tử đi. Thông Thiên Thánh Nhân kỳ thật cũng không rõ lắm. Môn hạ đệ tử lại thu đệ tử, vốn là hợp lý, chỉ là bọn hắn không có Triệu Huyền như vậy được sủng ái, cho nên hắn cũng lười quản nhiều. Triệu Huyền hiểu rõ, cũng thế, hắn thu được đệ tử, người khác tự nhiên cũng thu được, cũng không thể nói chỉ có thể cho phép một mình hắn thu đi. Chuyện này hắn thật đúng là không tiện nói gì, bất quá cái này tiệt giáo sạp hàng vẫn là quá lớn, cho dù nếu có đệ tử đời hai đều chỉ thu một cái thân truyền, vậy coi như phía trên tiệt giáo tất cả nhị đại, tam đại đệ tử cũng là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Chân chính vạn tiên triều bái, chỉ là bực này thịnh cảnh, tựa như hoa tươi lấy rực rỡ, liên hoàn đấu dầu, bây giờ nhìn lại càng là cường thịnh. Ẩn chứa trong đó nguy cơ cũng lại càng lớn. Nhiều đệ tử như vậy, một khi thiên địa hạ xuống đại kiếp, dẫn ra thần tiên sát kiếp, đến lúc đó rất có thể liền đem chọn cái tiệt giáo đều mai táng rơi. Bất quá, đối với loại này còn không có chuyện phát sinh, Triệu Huyền cũng không tiện nói ra, chỉ có thể nói đi một bước nhìn một bước đi. Đến lúc đó luôn có giải quyết chi pháp, không nói bảo trụ toàn bộ tiệt giáo, nhưng bảo trụ tiệt giáo lực lượng chủ yếu hẳn là có thể. Mà lúc này, địa phủ bên trong, Triệu Huyền đã đem Lục Thánh nghị định nội dung, thông qua hóa thân Triệu Ngục cáo chi hậu thổ thánh nhân. Hậu thổ thánh nhân nghe vậy nhẹ gật đầu, đối với kết quả này xem như đồng ý. Địa phủ bây giờ đại bộ phận đều từ ngươi để ý tới, ta ngược lại thật ra không lo lắng. Bất quá ta đem nói trước, nếu là những đệ tử kia bỏ rơi nhiệm vụ, chậm trễ địa phủ vận chuyển, đừng trách ta không nể mặt mũi. Triệu Ngục nghe vậy cười một tiếng, thánh nhân yên tâm, nếu thật phát sinh loại sự tình này, không cần thánh nhân xuất thủ, ta sẽ đích thân xuất thủ. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm, bất quá thực cũng đã ngươi hao tâm tổn trí vì vu tộc nhu đồ. Nói xong chính sự, hậu thổ sắc mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều, trên mặt ý cười một lần nữa nổi lên. Bất quá, nhắc lên vu tộc thời điểm, nụ cười kia rõ ràng có chút miễn cưỡng, vu tộc trên lưng loại kia nhân quả nghiệp chướng suy vong đã đi trước, nhưng nàng dù sao vẫn là vu tộc xuất thần, bực này cảm tình làm sao có thể lập tức biến mất. Đại Vu Cửu Phượng đã đem nàng nguyên bản cái kia bộ lạc tộc nhân đưa tới, có thể là mệnh trung chú định, cái này một chi thoát ly vu tộc tộc nhân, bởi vì rời đi bộ lạc ban đầu trụ sở, đúng lúc tránh qua, tránh né cái kia một trận hủy thiên diệt địa hạo kiếp. Còn lại 11 vị vu tộc bộ lạc, dù là có tổ vu kịp thời xuất thủ cứu giúp, nhưng tổn thất cũng vẫn như cũ không nhỏ. Ngược lại nàng cái này một chi, ngoại trừ trên đường gặp chút khó khăn, thật cũng không cái gì khác. Những thứ này đi theo nàng mà đến các tộc nhân đều bị Triệu Huyền thích đáng an trí xong, vì thế hắn còn chuyên môn vì bọn họ mở ra một mảnh sinh tồn chi địa, lại để bọn hắn căn cứ thực lực khác biệt, được địa phủ bên trong rất nhiều chức vị, mà hậu thổ càng là trực tiếp đem Cửu Phượng lưu lại, tôn này quỷ đế vị trí chính là cho nàng. Cửu Phượng tại Vu tộc bên trong địa vị là cực kỳ đặc thù, nàng xem như tổ Vu cường lương bà muội, chỉ là bởi vì tiên thiên nguyên nhân, không thể hóa thành tổ Vu, nhưng cũng là trừ thập nhị tổ Vu bên ngoài, Vu tộc huyết mạch thuần chính nhất đại Vu, mà lại thực lực cực mạnh. Lần này còn lại tổ Vu để Cửu Phượng đến hộ tống tộc nhân đến tận đây, chưa chắc không có bực này tâm tư, bọn họ cũng đều biết bây giờ có hậu thổ chấn giữ U Minh chi địa kỳ thực là Vu tộc một con đường lùi, tự nhiên muốn vì Vu tộc giữ lại một số chân chính nội tình, mà Cửu Phượng chính là người lựa chọn tốt nhất, thiên tư cao, tiềm lực lớn, chỉ cần có thể bảo tồn lại, tương lai thành tựu không thể đoán trước, cho dù Vu tộc bị thua, cũng chưa hẳn không tiếp tục lên cơ hội. Đến mức còn lại Vu tộc, Triệu Huyền căn cứ thiên phú của bọn hắn cùng năng lực, an bài các loại vị trí, chọn lựa 10 vị thực lực cường đại nhất mặc cho thập đại âm soái chức vụ, lại lấy thực lực hơi yếu người biên luyện một nhánh đại quân, phối hợp những cái kia điểm hóa mà đến âm binh quỷ tướng, địa phủ cơ sở cơ cấu xem như ban đầu xong rồi. Bây giờ địa phủ dần dần hoàn thiện, âm dương vận chuyển, những cái kia Vu tộc người chỉ cần cẩn trọng, các tia kỳ trước, tự nhiên có thể đầy đủ tiêu trừ sạch Vu tộc trên người nhân quả, chỉ là quá trình này cần thời gian có thể có chút dài. Triệu Mục đối hậu thổ nói, Vu tộc trên người những cái kia bởi vì quả là cần phải trả, trừ phi Vu tộc giết hết, cái này nhân quả liền chính mình, nếu không chỉ cần còn có một cái Vu tộc tồn tại cái này nhân quả liền trốn không thoát, cần phải nghĩ biện pháp chậm rãi hoàn lại. Thanh thanh thật thật đợi tại địa phủ cũng không có gì không tốt, thời gian dài chút liền dài chút đi. Đây cũng là Vu tộc đường ra duy nhất. Hậu thổ hiện tại là thật không muốn để cho tộc nhân lại đi hồng hoang tham dự cái gì tranh đấu. Không biết thiên địa khi nào có thể chân chính bình tĩnh trở lại, đã không còn tranh đấu, vạn linh tội gì. Hậu thổ lại nhịn không được cảm thán một tiếng, làm Vu tộc một viên, càng làm sâu sắc biết rõ những năm gần đây Vu tộc đến cùng cho hồng hoang mang đến bao nhiêu tai nạn. Triệu Ngục lắc đầu, chỉ cần hồng hoang vẫn còn, sinh linh ở giữa tranh đấu liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, cho dù có bình tĩnh, cái kia cũng chỉ là ngắn ngủi. Hồng hoang vốn là một cái tranh giành, tu đạo giả tranh đạo, chủng tộc tranh giành sinh tồn không gian, tranh giành thiên địa khí vận, mà phàm tục tranh mệnh. Xác thực như thế, cho dù thánh nhân đối với cái này cũng không có cách nào, bởi vì các thánh nhân cũng tại tranh giành, mà lại tranh sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Hậu thổ cười một cái tự dễ ước. Triệu Ngục nghe vậy lại đột nhiên nghĩ đến, cái kia Tây Phương Nhị Thánh, lần này tại sư bá trước mặt bọn hắn chưa từng lấy đến chỗ tốt gì, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ tiếp tục tại địa phủ bên trong bố cục. Thánh nhân cần lưu một phần tâm tư. Chương 118, Đại Vu Huyền Thiên, hành động bất đắc dĩ. Quả nhiên hậu thổ nghe vậy thần sắc nghiêm túc lên, nếu là đổi lại cái khác thánh nhân, nàng cũng sẽ không như thế, mà chính là nàng quá rõ ràng hai vị này thánh nhân thủ đoạn. Hai vị này tuy là thánh nhân, nhưng không có nửa điểm làm thánh nhân cái kia có tự giác, xưa nay không đem thánh nhân thân phận để ở trong lòng. Nếu là đổi thành cái khác thánh nhân, chắc chắn sẽ bởi vì thân phận nguyên nhân, cố kỵ ra mặt, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không đối so với bọn hắn tu vi thấp người sử dụng âm như quỷ kế, nhưng hai vị này lại xưa nay sẽ không để ý những thứ này. Bọn họ từ trước đến nay chỉ cần kết quả, đến mức quá trình như thế nào, ngược lại không chút nào để ý. Bị hai vị này để mắt tới, còn thật không phải một kiện thú vị sự tình, chính là lúc này hậu thổ đã xưa đâu bằng nay, bước vào thánh nhân chi cảnh, cũng cần trịnh trọng mà đối đãi. Gặp hậu thổ lo lắng, Triệu Ngục cũng không thể không chấn an nói, bây giờ chúng thánh đều muốn điều động môn hạ đệ tử đến đây, cái này địa phủ đã sớm phi đạo hữu một người chi địa phủ. Cho nên đạo hữu chỉ cần cẩn thận một chút là đủ. Lúc này liền có thể thể hiện ra như vậy trao đổi ích lợi về sau chỗ tốt, bây giờ địa phủ cũng không lại chỉ là hậu thổ một người sở hữu. Càng không đơn thuần chỉ là Vu tộc giữ lại cho mình, hắn sau lưng còn đứng mấy vị khác thánh nhân. Hậu thổ thánh nhân lắc đầu, người biến hóa chế, chưa từng thấy qua Tử Tiêu cung tranh giành vị một màn kia, có thể nói Hồng Vân đạo hữu cái chết chính là bắt nguồn từ hai vị này. Hậu thổ lúc ấy có may mắn gặp qua cái kia chẳng diện, Tây Phương hai vị này thánh nhân, mặc dù là trễ nhất vào tràng, nhưng cứ thế mà dựa vào không biết xấu hổ được hai cái thánh vị, mà lại thiếu bực này thành đạo nhân quả hai người, lại còn ngồi nhìn Hồng Vân bị vây giết, lại hoặc là trận kia vây giết, hai người này cũng xuất lực. Dù sao cái kia nhân quả khó còn a. Triệu Ngục lưu lơi, xem ra Tây Phương hai vị này sư thúc danh tiếng là thật không sao thế à, người biết không ít ta. Chính mình sư tôn Thông Thiên Thánh Nhân đã từng càng là thẳng thắn, nói hai vị này không muốn thể diện. Bây giờ hắn lại nghe xong đất nói lời giống vậy, thanh danh này. Thật sự là một lời khó nói hết. Hắn suy nghĩ một chút nói, bây giờ cái này địa phủ sự tình chính là chư thánh cùng bàn bạc, cho dù là hai vị sư thúc đối kết quả bất mãn, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận ở dưới, cho nên kết quả này hẳn là sẽ không biến, cho dù phải đổi cũng sẽ không tại trong ngắn hạn cải biến, nếu là như vậy coi là. Bọn họ duy nhất còn có thể mưu đồ. Huyết Hải. Hậu thổ không cần nghĩ ngợi. Cùng Triệu Ngục suy nghĩ gần như giống nhau. Minh Hà đạo hữu, vận khí này cũng là một lời khó nói hết ta. Triệu Ngục chép miệng một cái, luôn cảm thấy Minh Hà vận khí này thực sự không được tốt lắm, đến khi khai thiên đến nay, Minh Hà tất cả tao ngộ, Minh Hà lao tổ vận khí nhìn như mỗi lần cũng không tệ, nhưng kỳ thực nhiều lần đều vừa tốt kém hơn một đường. Mà mỗi lần kém một đường kết quả chính là hắn cùng vị trí kia vĩnh viễn vô duyên. Đã như vậy, ta mấy ngày nay liền mất thời gian đi huyết hải tìm Minh Hà đạo hữu nghị một nghị việc này, chính ngẫm nghĩa cẩn thận có thể hay không đem cái kia huyết hải cùng nhau nhập địa phủ. Triệu Huyền cảm thấy việc này có thể thực hiện. Việc này như thành, đối Minh Hà lão tổ cũng là có chỗ tốt. Lúc này Vu tộc bên trong bầu không khí cực kỳ áp lực. Tự Vu tộc sinh ra đến nay, làm cho Vu tộc như thế, cũng liền lần này. Bất Chu Sơn nứt gãy, Thánh Sơn bị hủy, Vu tộc khí vận bị thật to hao tổn, lại sau này lại không chấn áp khí vận chi dụng, Vu tộc khí vận dung chuyển bất ổn. Kỳ thật nếu là hậu thổ khác loại chứng đạo lúc, chưa từng bỏ đi tổ Vu chân thân, nàng thân là thánh nhân ngược lại cũng có thể chấn áp lại Vu tộc một bộ phận khí vận. Nhưng vận mệnh trêu người, hậu thổ thân hóa luân hồi, bỏ đi tổ vu chân thân, từ đó cùng vu tộc nhân quả yếu đi rất nhiều, cho nên cho dù vẫn tồn tại hương hỏa tình, nhưng lại không cách nào trấn áp vu tộc khí vận. Lần này bởi vì tổ vu nội đấu, dẫn phát bực này diệt thế tai ương, vô tận nhân quả nghiệp chướng không thể tránh khỏi rơi vào vu tộc khí vận bên trong, vu tộc khí vận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy sụp xuống. Một đám tổ vu nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng lại không có biện pháp. Đại ca, lần này chúng ta cứu viện kịp thời xuất thủ các bộ lạc thương vong cũng không tính lớn, nhưng là các tộc nhân sĩ khí khó tránh khỏi sa sút. Tổ vu Cường Lương ồm ồm mở miệng, ai có thể nghĩ tới cái này hổ thủ nhân thân, trong miệng hàm xà, trong tay cầm xà, ác hành ác trạng lôi chi tổ vu, kỳ thực là thập nhị tổ vu bên trong hiếm thấy tốt tính. Bây giờ Cửu Phượng bị lưu tại địa phủ bên trong, có hậu thổ trông nom, cũng để cho hắn một điểm cuối cùng nhi lo lắng để xuống, đương nhiên hắn cũng biết, việc này chính là đại ca Đế Giang nghị định. Đế Giang nghe vậy thở dài, nhìn một bên Trúc Dung cùng Cộng Công hai người liếc một chút, đang muốn quát lớn hai câu, nhưng xem xét hai người lúc này đều túi đầu không nói, hiếm thấy trước kia tính tình táo bạo toàn bộ tiêu tán, thành thành thật thật, tràn đầy vẻ hối tiếc, hắn đã lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Thôi, từ từ sẽ đến đi. Đế Giang tâm tình cực kém, không chỉ là bởi vì việc này, cũng bởi vì một kiện chuyện trọng yếu hơn, Đại Vu Hình Thiên đột phá thất bại. Bái kiến chư vị tổ vu. Đang nói, Đại Vu Hình Thiên đến, bất quá, lúc này Hình Thiên trạng thái cực kỳ không tốt, đột phá lúc bị ngăn trở ngược lại là chút thương nhỏ, càng làm cho hắn khó chịu là chính mình cô phụ tất cả tổ vu hy vọng. Vào đi. Đế Giang ngữ khí trầm dần, ngược lại là không có ý trách cứ, việc này vốn là 5 năm số lượng, bây giờ thất bại, đã ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Hình Thiên, ta lúc rời đi, ta nhìn ngươi luyện hóa thuận lợi, cũng không cái gì không ổn, có thể nói đột phá vốn phải là nước chảy thành sông sự tình, vì sao sau cùng thất bại rồi? Đế Giang hỏi. Chính như hắn nói, lúc ấy hắn tự mình tọa trấn bản cổ điện cho Hình Thiên hộ đạo, có thể nói toàn bộ quá trình xem ra đều cực kỳ thuận lợi, thậm chí lấy nhãn lực của hắn, cơ hồ đã có thể xác định Hình Thiên đột phá đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng kết quả lại là như thế, để hắn cực kỳ không hiểu. Còn lại tổ vu cũng đưa mắt nhìn sang bên này. Hình Thiên ánh mắt phức tạp, đồng thời áp lực cũng trước đó chưa từng có to lớn, chỉ có thể kiên trì đem chính mình tình huống lúc đó nói một lần. Một đám tổ vu nghe vậy bấm đốt ngón tay một phen, sau đó mỗi người hai mặt nhìn nhau, đều đưa mắt nhìn sang Trúc Dung Cộng Công trên thân hai người. Mà Trúc Dung cùng Cộng Công càng là thần sắc khó coi đến cực hạn, bọn họ hiển nhiên cũng suy tính ra, Hình Thiên đột phá nguyên nhân thất bại không tại nơi khác, chính là bởi vì cái kia Bất Chu Sơn nước gãy, nghĩ như thế hết thảy đều có thể giải thích địa thông. Bất Chu Sơn băng, vu tộc khí vận hao tổn, vốn nên có thể đột phá Hình Thiên cũng bởi vì cái này khí vận đột nhiên rơi xuống mà thất bại. Cho nên lần này nguyên nhân vẫn là muốn rơi vào Cộng Công cùng Trúc Dung trên thân. Còn mời tổ vu trừng phạt, là ta tu hành bất lợi, để vu tộc lâm vào cảnh lưỡng nan. Hình Thiên mở miệng mời phạt. Đế Giang khoát khoát tay, việc này trách không được ngươi, không có đột phá liền không có đột phá, ngươi tuy nhiên không thể bước vào tổ vu chi cảnh, nhưng thực lực tăng lên còn là không ít, so với tổ vu cũng không kém lắm, mà lại hiện tại thân cỗ tổ vu chi huyết, ngược lại là cơ bản thỏa mãn Đô Thiên Thần Sát đại trận 7 trận yêu cầu thấp nhất. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta đưa ngươi đặt ở đại trận trung tâm vị trí, không cho ngươi trực diện yêu tộc, ngược lại cũng không phải không có lực đánh một trận. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, một đám tổ vu nhất thời tinh thần chấn động, đều cảm thấy Đế Giang nói rất có lý. Nhưng chỉ có Đế Giang biết, cái này thật sự là hành động bất đắc dĩ. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 119, vu tộc nhược điểm, nhân tộc tinh huyết. Hắn chỗ lấy ra hạ sách này, một là bây giờ vu tộc hoàn toàn chính xác cần Hình Thiên mau chóng quen thuộc đại trận vận chuyển, thời gian kế tiếp tận khả năng diễn luyện đại trận, quen thuộc đại trận, tránh cho lâm chiến thời điểm luống cuống tay chân. Hai là hiện nay, vu tộc bên trong sĩ khí chịu ảnh hưởng cũng không chỉ những cái kia phổ thông tộc nhân, thì liền tổ vu nhóm kỳ thật cũng sĩ khí sa sút. Cần phải kịp thời để trấn một phen, nếu không đại chiến sắp đến, chỉ sợ chưa chiến mà trước bại. Vu tộc chưa bao giờ lâm vào qua bực này quẫn cảnh. Cho dù là hậu thổ rời đi vu tộc, đi hướng địa phủ, đều không từng xuất hiện bực này tình huống. Cùng vu tộc bên này trầm thấp khí áp so sánh, yêu tộc thiên đỉnh bầu không khí liền muốn nhiệt liệt rất nhiều. Chẳng ai ngờ rằng cái này mấy ngàn năm bố cục vậy mà thật sự có này thu hoạch. Tuy nhiên vốn là châm ngòi ly gián mục đích chưa từng đạt thành, cũng không có một vị tổ vu vì vậy mà vỡ lạc. Nhưng lại có niềm vui ngoài ý muốn. Thiên đỉnh phía trên, vừa mới kết thúc yến ẩm Đế Tuấn, đứng tại trên đại điện, hăng hái, trạng thái trước đó chưa từng có mới tốt. Nhanh, nhanh. Đế Tuấn tự lẩm bẩm. Khoảng cách vạn năm kỳ hạ. Lúc này bất quá còn lại mấy trăm năm thời gian, đến lúc đó yêu tộc nhất định có thể bao phủ thiên địa, trưởng khống thiên địa. Chỉ cần thiên đình có thể nhất thống hồng hoang, yêu tộc khí vận tất nhiên tăng vọt, đến lúc đó, hắn nói không chừng liền có thể nhờ vào đó gió đông, đột phá thánh nhân cảnh giới. Khi đó ai còn dám khinh thường thiên đình, chính là những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân cũng muốn lễ kính ba phần. Kỳ thật hắn thấy, yêu tộc đạt tới một bước kia, vốn là yêu tộc sớm cái kia đạt tới cấp độ. Lúc trước nữ hoa chứng đạo thành thánh, hắn lực bài chúng nghị, đem phụng vì yêu tộc thánh mẫu, lại đem phục hy thỉnh thượng thiên đình, tốt yêu hoàng vị trí, lơ tiếng hắn cùng thái nhất cùng phục hy trung trưởng thiên đình. Tuy không thực quyền, cũng không phải là nhưng cũng là dưới một người, trên vạn người. Hắn vốn cho rằng, như vậy lấy lòng phía dưới, nữ hoa thánh nhân nhất định có thể đến đỡ yêu tộc, để yêu tộc triệt để nhất thống thiên địa, thành tựu vô thượng vĩ nghiệp. Nhưng kết quả hung hăng cho hắn một bàn tay, nữ hoa thánh nhân trốn xa hỗn độn, khai mở đạo trường, như vậy không ra, rõ ràng không nguyện ý nhúng tay yêu tộc sự tình. Sau đó hắn đặc biệt vì trước đây hướng hoa hoàng cung cầu kiến, nữ hoa thánh nhân lại bế cung không ra, liền mặt đều không có gặp, chỉ là để cho thủ hạ tỷ nữ mang theo một câu, thiên địa vạn vật, tự có hắn quy luật, yêu tộc cũng ở tại liệt kê, có thể thành hay không, đều do thiên định. Không thể cơ cầu. Đế Tuấn chính là bị cự tuyệt tiếp kiến, cũng không có nghe thấy câu nói này lúc phẫn nộ, thế này sao lại là cái gì giải thích, rõ ràng là tại nói hắn Đế Tuấn không biết số trời, như toan nghịch thiên mà đi. Sau đó Đế Tuấn vẫn mà trở về, từ đó cũng không tiếp tục đem yêu tộc chi hy vọng mượn cớ tại tay người khác. Hắn chính là muốn chính mình chỉ huy yêu tộc hùng cứ thiên địa, tam giới xưng tôn, vạn linh thần phục. Sau đó hắn cùng quá một hai người thu thiên hạ yêu tộc, bắt Trinh bắt Minh, áp đảo Côn Bằng, đem thiên hạ yêu tộc đều là đặt vào trong túi. Chỉ là trước kia Vu yêu lần thứ nhất đại chiến, lập tức liền đem mộng đẹp của hắn đánh tỉnh. Nguyên lai cùng Vu tộc so sánh, yêu tộc kỳ thật vẫn là có chút yếu đi, hắn không có thắng năm chắc. Nhưng bây giờ phong hồi lộ chuyện, Vu yêu nhị tộc công thủ thay đổi xu thế, để hắn tim gấu lại nổi lên. Phu quân, quỷ xa ở bên ngoài cầu kiến, ngươi có gặp hay không? Lúc này, Hy Hòa thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Những năm gần đây, nàng rất ít có thể nhìn đến Đế Tuấn như vậy cao hứng thời điểm. Tuy nhiên không đành lòng quấy rầy, nhưng quỷ xa tới quá gấp, hẳn là tìm Đế Tuấn có việc gấp. Đế Tuấn nghe vậy trong khoảnh khắc hoàn hồn, cái này quỷ xa lúc này không đi diễn luyện đại trận, không qua tu hành, chạy tới làm cái gì? Hy Hòa lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng xem ra hẳn là có chuyện quan trọng. Đế Tuấn gật gật đầu, vậy liền để hắn vào đi. Cái này quỷ xa vốn là cầm điệu nhất tộc đại tướng đắc lực, chỉ là bởi vì thiên tính hung lệ, tàn nhẫn hiếu sát, tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng lại cũng không thụ Phượng Hoàng nhất tộc chi chủ Nguyên Phượng yêu thích. Sau đó Nguyên Phượng trọng thương lui ra Hoàng Hoàng, Phượng Hoàng nhất tộc cũng triệt để biến mất, cái này quỷ xa cũng không có đi theo cùng một chỗ thối lui, ngược lại thêm vào thiên đình, vào Đế Tuấn dưới trướng. Bởi vì này tính cách hung hãn, tác chiến dũng mãnh, Đế Tuấn có chút thưởng thức, được phong làm yêu tộc thập đại yêu thánh một trong. Mà lại càng khó hơn chính là, Đế Tuấn bản thể chính là Tam Túc Kim Ô, cũng xem như cầm điệu nhất tộc, cho nên hắn tại thiên đình nhận lấy trọng dụng, Đế Tuấn cũng cực là tín nhiệm. Cái này yêu thánh tự nhiên không phải thật sự thánh nhân, chỉ là chuẩn thánh mà thôi, bất quá đây cũng là thiên đình quan trọng nhất lực lượng. Quỷ xa rất nhanh liền tới đến Đế Tuấn trước mặt, gặp qua bệ hạ. Quỷ xa vẫn chưa hiển lộ chân thân, mà chính là một cái khuôn mặt che lấp nam tử. Quỷ xa, ngươi có chuyện gì quan trọng gặp ta? Đế Tuấn trong lòng nghi hoặc. Quỷ xa đầu tiên là nhìn bên cạnh Hy Hòa liếc một chút, nhưng lại cũng không nói chuyện. Hy Hòa thấy thế cười nói, đến tột cùng là cái đại sự gì, lại còn muốn tránh đi hai mắt của ta. Đế Tuấn đang muốn mở miệng để Quỷ xa nói thẳng không sao, Hy Hòa cũng đã đứng dậy, ta biết rõ các ngươi nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng, ta đối chiến sự tình hàng ngũ cũng không có hứng thú, liền rời đi trước. Đế Tuấn gặp này cũng không có mở miệng, ngược lại đối Quỷ xa sẽ phải nói sự tình tràn ngập tò mò. Trước đó cái này các loại tình huống thế nhưng là xưa nay không từng phát sinh qua, Hy Hòa chính là đế hậu, càng là chuẩn thánh chi cảnh, vô luận là thực lực hay là địa vị, đều là thiên đình dưới một người, trên vạn người, cho nên uy vọng cực cao. Trước kia bọn họ nghị sự xưa nay không từng khiêng kỳ qua Hy Hòa, bất luận lớn nhỏ, đều là như thế. Chờ Hy cùng sau khi rời đi, Quỷ xa lúc này mới lên tiếng nói, bệ hạ thứ tội, thật sự là việc này cực kỳ trọng yếu, chưa thành kết luận trước đó, tốt nhất là chỉ có bệ hạ biết được thuận tiện. Đế Tuấn càng phát ra hiếu kỳ, ngươi lại nói, ta ngược lại muốn nhìn xem có chuyện gì có thể để ngươi trịnh trọng như vậy, lại còn muốn giấu giếm đế hậu. Bệ hạ, ta tựa hồ là phát hiện Vu tộc nhược điểm. Quỷ xa dùng chính mình cũng không quá vững tin ngữ khí mở miệng nói ra. Đế Tuấn nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó liền có chút thất vọng, cái này lời nói hắn nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng có cái nào một lần thật có hiệu quả rồi. Cho nên hắn liền cũng không tin nữa, nếu như Quỷ xa chính là vì loại sự tình này mà đến, còn trịnh trọng như vậy việc, hắn liền có chút thất vọng. Vu tộc nhược điểm muốn là như vậy dễ tìm, bọn họ cũng không đến mức bị động lâu như thế, có lẽ lần trước nhất chiến, liền có thể đem Vu tộc triệt để hủy diệt. Được rồi, ta đã biết, ngươi khổ cực, đi xuống trước đi. Đế Tuấn phất phất tay, căn bản không có coi ra gì, nhưng phút cuối cùng vẫn là bồi thêm một câu, đi xuống về sau, đi yêu tộc bảo khố chọn tới một món pháp bảo đi. Quỷ xa gặp Đế Tuấn như thế, nhất thời biết Đế Tuấn đây là hiểu lầm. Bệ hạ, ta nói là sự thật, vài ngày trước, ta hạ giới một hàng, trùng hợp phát hiện có một vật đối Vu tộc sức sát thương cực mạnh, Vu tộc cái kia cường hãn nhục thân đối lên vật này, cũng vô pháp lại quát tháo. Đế Tuấn rốt cục nghiêm mặt lên, ngữ khí biến đến nặng túc, vật gì? Quỷ xa chần chờ một lát, dính nhân tộc tinh huyết tinh hồn binh khí. Ta phát hiện dính nhân tộc tinh huyết binh khí, đối kích phá Vu tộc nhục thân cực kỳ hữu dụng. Vu tộc mạnh, không ai qua được nhục thân, phá mất nhục thân chi Vu tộc dùng cái gì khoe mai? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 120, tranh luận không nghỉ, điểm xấu chi binh. Đế Tuấn lập tức theo đế tọa phía trên đứng lên, hơi hơi cúi người, ở trên cao nhìn xuống, cảm giác gáp bách mười phần, hỏi lần nữa, quả thật. Quỷ xa gật gật đầu, hẳn là không sai, chỉ là ta còn không thể xác định, bất quá bệ hạ thử một chút liền biết rõ. Sau đó Đế Tuấn liền theo Quỷ xa, giấu giếm được thiên đình những người khác, lặng yên đến hạ giới, đồ diệt một cái nhân tộc bộ lạc. Lấy hắn tinh huyết sinh hồn, luyện chế ra một thanh bảo kiếm, sau đó lại lặng yên theo một cái tương đối xa xôi Vu tộc bộ lạc bắt đi mấy cái Vu tộc người. Thử một lần, sau cùng hắn khiếp sợ phát hiện, việc này lại là thật, chính như Quỷ xa nói, thanh này thu thập nhân tộc tinh huyết sinh hồn luyện chế bảo kiếm, kỳ thật bản thân cũng không phải là dùng cái gì tuyệt đỉnh thiên tài địa bảo luyện chế, cũng không phải cái gì tuyệt đỉnh pháp bảo, nhưng là đối với công phá Vu tộc cái kia thân thể mạnh mẽ có hiệu quả. Đế Tuấn cùng Quỷ xa trở lại thiên đình, Đế Tuấn vây lui Quỷ xa, sau đó một người tại đế cung bên trong ngồi yên thật lâu. Đế Tuấn đột nhiên cười lên ha hả, vậy mà như thế, vậy mà như thế. Ai có thể nghĩ tới đâu? Ai có thể nghĩ tới đâu? Cương đại như thế Vu tộc, nhược điểm lại nên tại cái kiếp như thế yếu đuối nhân tộc trên thân. Ta là nên nói, không hổ là thánh nhân sáng tạo ra chủng tộc sao? Tuy nhiên yếu đuối không chịu nổi, nhưng cũng nhiều có chỗ bất phàm. Cười một trận Đế Tuấn rốt cục bình tĩnh lại, hiện tại hắn đang suy nghĩ một vấn đề, cái kia chính là cái này nhân tộc có thể hay không động. Muốn luyện chế đối tổ Vu nhục thân cũng có thể có hiệu lực pháp bảo, nhất định cần đại lượng nhân tộc tinh huyết, số lượng quá ít căn bản không đủ, nhưng nhân tộc này chung quy là nữ hoa thánh nhân một tay sáng lập, tuy nhiên xem ra cũng không sao cả quan qua. Nhưng hắn cũng không dám xác định nữ oa liền thật không thèm để ý. Hồi lâu sau, Đế Tuấn rốt cục hạ lệnh, triệu tập quần thần, thương nghị việc này. Bất quá, có một người hắn cũng không có khiến người ta đi thông báo, cái kia chính là Phục Hy, hắn không quá chắc chắn Phục Hy thái độ, dù sao đó là nữ hoa thánh nhân sáng tạo chủng tộc, đã không thể xác định, liền dứt khoát trước gạt là được. Chờ Thái Nhất, Bạch Trạch, Côn Bằng, Anh Triều, Quỷ Sa đám người tới đại điện bên trong. Một đám yêu thánh, ngoại trừ Quỷ Sa bên ngoài, đều là trong lòng nghi hoặc, rõ ràng trước đây không lâu, Đế Tuấn mới triệu kiến qua bọn họ, còn cùng một chỗ yến ẩm, chẳng lẽ Đế Tuấn bởi vì cao hứng, lại muốn ban cho yến? Cái này tần suất có phải hay không có chút quá cao? Húng chi tuy nhiên yêu tộc tình trạng tốt hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói, nhưng cũng không có tất nhiên thắng chi nắm chắc, dù sao 11 vị am hiểu công phạt tổ vu trước mặt, chính là không có đại trận quát tháo, vậy cũng cực kỳ khủng bố. Đế Tuấn ngồi ngay ngắn ở đế tọa phía trên, trầm mặc thật lâu, sau đó mở miệng, ta gần đây phát hiện một vật cực khắc vu tộc, nhưng vật này làm trời nổi giận, cho nên để cho các ngươi tới thương nghị một phen. Mọi người nghe vậy chấn động trong lòng, mỗi người liếc nhau, tuy nhiên trong mắt chỗ sâu đều có chút không tin, nhưng đến cùng là Đế Tuấn mở miệng, bọn họ ngược lại cũng không có nói cái gì ngồi trầm trọng. Mà lại vạn nhất là thật đây này. Đa Đế Tuấn đều bày ở trên đại điện chính thức thương nghị, nói không chừng thật sự hữu hiệu đâu. Đế Tuấn nhìn lấy mọi người phản ứng liền biết bọn họ cùng chính mình vừa nghe được tin tức này lúc một dạng, đều không thể nào tin được. Sau đó hắn liền không lại che lấp, đem nhân tộc tinh huyết sinh hồn luyện chế pháp bảo có thể đối vu tộc nhục thân khắc chế tin tức nói ra, đồng thời chỉ ra hắn đã tự mình thử qua, tin tức là thật. Đế Tuấn nói xong, toàn bộ đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Lúc này mọi người cũng đều đã nghĩ đến cùng Đế Tuấn một dạng vấn đề, cái kia chính là nhân tộc có thể hay không động, đến mức tin tức thật giả, bọn họ ngược lại là không có hoài nghi, đã Đế Tuấn tự mình nghiệm chứng. Cái kia tự nhiên là thật, Đế Tuấn cũng không cần thiết nói bậy, dù sao hắn cùng nhân tộc tựa hồ cũng không có cái gì xung đột, cho nên cũng không đến mức đặc biệt nhằm vào nhân tộc, vung xuống bực này lời nói dối trắng trợn. Bọn họ hiện tại quan tâm là, chư thánh đối với nhân tộc thái độ, cái chủng tộc này nếu là dứt bỏ lai lịch không nói, căn bản là không đáng giá được nhắc tới, thậm chí đi qua lâu như vậy tuế nguyệt bên trong, bọn họ đều không sao cả để ý qua, trực tiếp coi nhẹ rơi mất. Không phải nguyên nhân khác, thật sự là quá yếu, loại này hậu thiên chủng tộc, khởi điểm quá thấp, đối với yêu tộc vu tộc loại này tiên tiên biến hóa chủng tộc tới nói, yếu tới cực điểm, không có uy hiếp chút nào. Chính là cho bọn hắn cơ hội, cũng khó có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Nếu không phải hôm nay Đế Tuấn nói cho bọn hắn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra yếu đối như vậy chủng tộc lại còn có bực này tác dụng. Tuy nhiên ta ban đầu nghe thời điểm có chút không tin, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, bệ hạ nói đến chỉ sợ là thật, cái chủng tộc này chính là thánh nhân tự tay sáng tạo, thánh mẫu càng là bằng vào việc này công đức chứng đạo thành thánh, lại là tiên tiên đạo thể, có bực này thần dị chỗ, ngược lại rất hợp lý. Lúc này Côn Bằng mở miệng. Nhưng lời này chính là nói nhảm, hiện tại trọng điểm căn bản không phải tin tức này thật giả, bởi vì là thật là giả bọn họ đã đều rõ ràng. Bọn họ càng không cần biết cái này nguyên nhân trong đó, bọn họ chỉ biết là nhân tộc tinh huyết đối vu tộc hữu dụng, cái này là đủ. Mà hiện tại bọn hắn chú ý trọng điểm cũng không phải cái này, trọng điểm là nhân tộc có thể giết sao? Nữ hoa thánh nhân sẽ không trách tội sao? Người có quyết tâm đã chú ý tới, hôm nay đại điện nghị sự vậy mà không có thông báo Phục Hy đến, phải biết Phục Hy tại Thiên Đình cũng là trên danh nghĩa yêu hoàng một trong, địa vị còn tại Bạch Trạch Côn Bằng phía trên. Nhưng hôm nay Đế Tuấn đem bài trừ bên ngoài, ý tứ này đã rất rõ ràng. Đế Tuấn lộ ra nhưng đã xác định ý nghĩ muốn đồ diệt nhân tộc luyện chế pháp bảo. Bệ hạ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chớ có như thế. Việc này nhân quả quá nặng, mà lại liên quan đến thánh nhân, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Bạch Trạch mở miệng, kỳ thật hắn bị hôm nay tin tức giật nảy mình. Hắn chủng tộc Thiên Phú để hắn đang nghe tin tức này sau liền có loại cực kỳ cảm giác không ổn. Loại cảm giác này để hắn có thể khẳng định, nếu quả như thật làm như vậy, chỉ sợ là họa không phải phúc. Diệt sát đại lượng sinh linh luyện chế pháp bảo, thực sự làm trời nổi giận, sát nghiệt quá nặng, nhân quả quá nặng, hắn không chịu đựng nổi, yêu tộc cũng chịu đựng không nổi. Bực này huyết tinh chi pháp, từ Hồng Hoang khai thiên đến nay, hắn chỉ nghe nói qua một người. Đó chính là bị Hồng Quân lão tổ đánh bại Ma tổ La Hầu. Lúc ấy La Hầu trong bóng tối bước lên Long Phượng Kỳ lần tam tộc đại chiến, lại lấy vạn linh sinh hồn tinh huyết tế luyện Chu Tiên kiếm. Mà bây giờ yêu tộc nếu là cũng như thế làm việc, cái kia cùng ma đạo hành động khác nhau ở chỗ nào? Bây giờ đạo trường ma tiêu, cái gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng, chính là bây giờ hồng hoang hiện trạng, được ma đạo sự tình, át gặp thiên khiển thiên khí, hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Đây cũng là hắn lên tiếng phản đối nguyên nhân. Tại hắn mở miệng về sau, anh Chiêu cũng mở miệng, bệ hạ còn mời thận trọng, có lẽ loại bảo vật này có thể có hiệu quả, nhưng nếu thật đại lượng đồ diệt sinh linh luyện chế bảo vật này, tất nhiên thu nhận điểm xấu, không phải trường cửu chi đạo. Tại hai người bọn họ mở miệng về sau, những người khác cũng ào ào mở miệng, có đồng ý cũng có phản đối, trong lúc nhất thời phân hai phái, mà lại mỗi người có lý, tranh chấp không dưới. Yêu tộc tiên đình trên đại điện lẫn lộn cùng nhau, nhưng dù ai cũng không cách nào thuyết phục người nào. Mà lại bọn họ tuy nhiên tranh luận, nhưng người nào cũng không có điểm ra thánh nhân tại việc này bên trong vị trí, vấn đề này cuối cùng vẫn là muốn Đế Tuấn chính mình quyết định. Chương 121, hóa thân cùng chuyển động, quỷ khóc thần hào. Đế Tuấn nghe dưới đáy song phương tranh luận không nghỉ, hắn cũng không ngăn lại, nghe lấy mỗi người bọn họ lý do, mặc cho bọn họ đi cãi lộn. Cho nên sự kiện này cuối cùng vẫn là rơi vào một điểm phía trên, đó chính là như thế nào đối đãi thánh nhân tại việc này bên trong vị trí. Nữ hoa thánh nhân đến tột cùng có thể hay không trách tội, bọn họ không thể xác định. Thái Nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Đế Tuấn lại hỏi Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất ngày bình thường rất ít tham cùng Thiên Đình quản lý sự tình, ngược lại càng nóng lòng tu hành, hắn cùng Đế Tuấn tuy nhiên cùng thuộc chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng Thái Nhất rõ ràng đã đi tại phía trước, tại thánh lộ phía trên đi được so Đế Tuấn càng xa mấy bước. Chớ xem thường mấy bước này chi kém, chính là một đạo hào rộng to lớn. Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ, sau đó mở miệng nói, ta yêu tộc tình cảnh tuy nhiên khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là cùng bây giờ vu tộc giữ lẫn nhau bình mà thôi, cũng không có cái gì ưu thế tuyệt đối, đến lúc đó nhất chiến, cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng là thẳng thắng, cũng không biết bao nhiêu yêu tộc đạo hữu sẽ vẫn lạc nơi này. Cho nên, chỉ cần có thể gia tăng phần thắng, dù là chỉ là một phần, cũng vẫn là muốn đi làm, đến mức nhân quả. Nếu là ta yêu tộc có thể thắng, tự nhiên có cơ hội đi hoàn lại. Như là không thể thắng, tất nhiên bỏ mình tộc diệt, chỗ nào còn quản nhân quả gì cái gì nghiệp chướng. Đông Hoàng rất ít tại cụ thể sự vụ phía trên mở miệng, thậm chí mỗi lần yêu tộc nghị sự, hắn cũng chỉ là có mặt liệt kê ngồi, sẽ rất ít lên tiếng. Hôm nay hắn vừa mở miệng, nhất thời tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Đông Hoàng Thái Nhất sở dĩ như vậy nói, phía trên kỳ thật cũng chỉ là bên trong một cái nguyên nhân, một nguyên nhân khác cũng là hắn hiểu rất rõ Đế Tuấn. Nếu là Đế Tuấn thật chần chờ, hoặc là quyết định không làm, vậy hôm nay căn bản sẽ không có này một nghị, nhưng hôm nay đem việc này chuyển lên mặt đài, cái kia chính là Đế Tuấn kỳ thật đã ở trong lòng hạ quyết tâm. Quả nhiên Đế Tuấn nghe vậy, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, vậy liền định ra như thế, hôm nay bắt đầu vụng trộm diệt giết nhân tộc, thu thập tinh huyết sinh hồn, luyện chế đồ vũ kiếm. Đến cho các ngươi lo lắng. Đế Tuấn hơi dừng một chút, nếu là thánh nhân hỏi tội, ta liền tự mình tiến đến thỉnh tội chính là. Hắn cũng không tin, nhân tộc phụng nữ hoa thánh nhân vì thánh mẫu, bọn họ yêu tộc đồng dạng phụng kỳ vi thánh mẫu, nữ hoa thánh nhân thì thật như thế không công bằng, đối yêu tộc một chút hương hỏa tình cũng không đọc. Không nói muốn hắn trợ giúp yêu tộc, cũng không thể sau đó truy trách cứ tội a. Cho nên việc này ngay từ đầu muốn làm đến ẩn nấp chút, chỉ cần trở thành cố định sự thật, vậy liền hết thệ cũng không sao cả. Bạch Trạch cùng anh Chiêu gặp Đế Tuấn đã quyết định, trong lòng thở dài, tuy nhiên hắn phản đối, nhưng cũng biết rõ không cách nào sửa lại, như tiếp tục quy căn, chỉ sợ sẽ còn thu nhận Đế Tuấn căm ghét. Bọn họ có thể làm nhiều lắm là cũng là không tham dự việc này. Sau đó Đế Tuấn quyết định cùng quá một hai người tự mình dẫn đội làm việc, lựa chọn đều là tâm phúc đại yêu, yêu cầu hành sự kín đáo, không thể bên ngoài tiết lộ tin tức, mà lại mỗi lần động thủ trước đó còn cần chủ động đảo loạn thiên cơ, quấy nhiễu tôi diễn. Một trận thuộc về nhân tộc thảm họa như vậy bạo phát. Đối với yếu đuối nhân tộc mà nói, gần 10 vị chuẩn thánh mang theo một đám đại la kim tiên cảnh giới đại yêu hành động, quả thực cũng không cách nào chống cự hạo kiếp. Chỉ là mấy ngày ở giữa, liền có vô số nhân tộc bị tàn sát, thường thường đều là một cái bộ lạc toàn bộ bị đồ diện, chó gà không tha. Bởi vì lần này yêu tộc không chỉ có muốn nhân tộc tinh huyết, còn đem nhân tộc sinh hồn bắt giữ, cho nên ở đây đợi bí ẩn hành sự phía dưới, đến ngày trôi qua, vậy mà chưa từng có nửa điểm tin tức tiết ra ngoài. Chính là đóng giữ địa phủ Triệu Ngục cũng khó có thể phát giác được bực này biến cố. Bởi vì nhiều như vậy nhân tộc chết đi, lại căn bản không có nửa cái hồn phách bị dẫn dắt đến địa phủ. Bích Du cung bên trong, bế quan Triệu Huyền lúc này mở ra hai con mắt, mi đầu nhịn không được nhăn lại, luôn cảm thấy tâm huyết dâng trào, dường như có chuyện gì phát sinh, nhưng hắn thôi toán một phen, lại không phát giác gì. Lần trước tại Thủ Dương Sơn nghe đạo mấy trăm năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, rốt cuộc gáp chế không nổi cảnh giới, sau đó hắn liền thuận thế đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, bây giờ hắn chính bế quan vững chắc cảnh giới. Thế nhưng là bế quan quá trình bên trong, hắn lại đột nhiên bị bừng tỉnh. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là địa phủ đã xảy ra biến cố gì, nhưng hỏi thăm qua hóa thân Triệu Ngục về sau, lại phát hiện cũng không có cái gì dị thường, chính là có khả năng sẽ tại địa phủ bên trong có cái gì mưu đồ Tây Phương giáo, cũng là không có chút nào động tác. Hắn lại hỏi thăm tọa trấn Nga Mi Sơn Triệu Mặc, Nga Mi Sơn đạo trưởng đồng dạng gió êm sóng lặng, cũng đều thỏa. Triệu Huyền khổ tư không được, cũng lại không tâm bế quan, dứt khoát rời đi bế quan chi địa, một đường lên chính mình suy tư chính mình có phải hay không để ý đến chuyện gì. Hồi lâu sau, Triệu Huyền đột nhiên dừng bước lại, chẳng lẽ là nhân tộc? Vừa nghĩ tới nhân tộc, hắn liền đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức chính là Vu Yêu quyết chiến, như vậy nhìn đến nhân tộc cái kia một trận đại kiếp hẳn là tới, hắn trước đó liền có phòng bị, nhưng là đã nhiều năm như vậy, một mực chưa từng phát sinh, hắn còn tưởng rằng lần này yêu tộc cũng sẽ không làm như thế. Triệu Huyền càng nghĩ càng thấy đến rất có thể, lập tức liền khởi hành hướng Hồng Hoang đại lục phía trên gần nhất nhân tộc bộ lạc mà đi. Chỉ là tới gần Đông Hải nhân tộc bộ lạc cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường. Triệu Huyền chỉ có thể hướng càng phương tây mà đi, lại đi ngang qua rất nhiều hoàn hảo không chút tổn hại nhân tộc bộ lạc về sau, hắn rốt cục ở một tòa bộ lạc trước dừng bước. Triệu Huyền sắc mặt âm trầm theo đám mây hạ xuống, nhìn lấy một mảnh hỗn độn nhân tộc bộ lạc bên trong sớm đã không có mưa ai, nơi nào còn có nhân tộc bóng người. Sau đó tại bộ lạc phía sau một cái sơn cốc bên trong nhìn thấy đại lượng khô cạn nhân loại thi hài, đều là bị hái đi tinh huyết, quất tới sinh hồn mà chết. Triệu Huyền chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ, yêu tộc đáng chết. Hắn lại lần nữa thi triển độ thuật, hướng càng xa xôi bộ lạc mà đi. Sau đó sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, hắn một đường lên phát hiện đại lượng bị tàn sát không còn nhân tộc bộ lạc. Già trẻ nam nữ, một tên cũng không để lại. Mà lúc này, Nga Mi Sơn hóa thân Triệu Mặc một giấc nặng túc, toàn thân sắc khí, mang lên lạc bảo kim tiền, định hải châu theo linh hư phong đỉnh núi phóng lên tận trời, thả người nhảy lên đám mây. Toàn bộ Nga Mi Sơn lung lay, hộ sơn đại trận, lên tiếng mà lên, đem chọn cái Nga Mi Sơn bao phủ lại. Linh hư phái rất nhiều lưu thủ sơn môn đồng tử từng cái quá sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Con tưởng rằng là có ngoại địch xâm lấn, nhưng là lấy lao ra bây giờ tu vi cùng thân phận, trong tâm giới còn có ai như vậy không có mắt. Mà địa phủ bên trong, cao cư đế tọa, một thân đen nhánh bảo phục, đầu đội quan miện, bóng người vĩ ngạn, dường như giống như núi cao Triệu Ngục đột nhiên theo đế tọa phía trên đứng dậy, nổi giận phừng phừng. Sau đó toàn bộ địa phủ đều bị kinh động, u minh chi địa rung mạnh, dường như tùy thời đều muốn long trời lở đất, tiên thần phải sợ hãi, gào khóc thảm thiết, địa phủ bên trong vô số âm hồn tiểu quỷ không tự chủ được hướng Minh Đế Đế Cung bỏ trên mặt đất giật đầu, sợ hãi kêu khóc. Âm binh quỷ tướng toàn lực đàn áp vẫn như cũ không cách nào áp chế. Chính là chấn thủ luân hồi hậu thổ đều bị bực này động tĩnh kinh động, một bước vào đế cung bên trong. Đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà sinh như thế lôi đỉnh chi nộ. Triệu Ngục sắc mặt âm trầm như thủy, yêu tộc đồ sát ước vạn nhân tộc, muốn luyện ma đạo chí bảo, đạo trời khó tha thứ. Hậu thổ nghe vậy đồng dạng quá sợ hãi, bọn họ điên rồi. Còn mời đạo hữu tạm thời trấn nơi đây, ta đi một chút liền về. Nói xong, Triệu Ngục bước ra một bước, đồng dạng theo địa phủ xông ra. Chương 122, Quỷ Sa Thương Dương, không ổn dự cảm. Lúc này, ở một tòa đại hình nhân tộc bộ lạc bên ngoài, Đế Tuấn mang theo một đám đại yêu tụ tập ở đây. Chuyến này Đế Tuấn vô cùng cẩn thận, mỗi lần xuất thủ nhất định bày mưu rồi hành động, thậm chí ngay từ đầu hắn căn bản không có đi động những cái kia đại hình nhân tộc bộ lạc, ngược lại chuyên môn chọn lựa một số vắng vẻ lại không có người tu hành bộ lạc. Dạng này nhân tộc bộ lạc thường thường quy mô nhỏ bé, sinh hoạt nhân tộc số lượng cũng không nhiều, đồ sát hiệu suất cũng không tính cao, nhưng không ngăn nổi dạng này bộ lạc rất nhiều. Sự thật chứng minh, Đế Tuấn phương pháp kỳ thật rất có hiệu quả, cho tới bây giờ còn chưa từng kinh động bất luận cái gì đại năng, chính là liền nữ hoa thánh nhân cũng còn chưa từng biết được. Bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, theo xuất thủ đến kết thúc, bộ lạc bên trong nhân tộc liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị quất tới sinh hồn, hái đi tinh huyết, sau đó dùng pháp bảo trấn áp lại. Thủ đoạn chi tàn nhẫn huyết tinh, chưa từng nghe thấy. Còn kém bao nhiêu? Đế Tuấn đã thoáng có chút tâm tiêu, có thể giấu giếm, che lấp thiên cơ, tranh thủ mấy ngày nay thời gian, đã nhanh đến cực hạn, nếu là lại tiếp tục, khó tránh khỏi sẽ có đại thần thông giả sinh ra cảm ứng. Nhất là hồng hoang những cái kia thánh nhân, tuy nhiên cổ kim đại kiếp trong lúc đó, thiên cơ bị cấp khí che lại, chỉ cần thánh nhân không có tận lực đi chú ý sự tình gì, bình thường rất khó phát hiện nhân tộc bên này dị trạng. Nhưng đây cũng chỉ là lý luận tình huống, người tu hành ở giữa sự tình, có lúc rất khó nói rõ ràng. Vạn nhất một vị nào đó đại thần thông giả, hoặc là vị nào thánh người tâm huyết dâng trào, hướng nhân tộc bên này nhìn thoáng qua, cái kia yêu tộc mưu đồ sự tình, liền coi như là bại lộ. Bệ hạ, đã nhanh, trở lại đồ diệt mấy trăm cái trước mắt dạng này quy mô bộ lạc, liền hẳn là đủ. Đứng tại Đế Tuấn bên cạnh chính là yêu tộc thập đại yêu thánh Kế Mông, này yêu chính là đầu rồng thân người chi tướng, chính là long tộc Dương Nghiệt, nhưng tuy thuộc long tộc, lại không phải tổ long đích hệ huyết mạch, tổ long vẫn lạc liền vào thiên đình. Bởi vì thêm vào cực sớm, liền trở thành yêu tộc thiên đình bên trong nguyên lão cấp nhân vật, thân có long tộc huyết mạch, cho nên có thể hô phong hoán vũ, lại nhục thân cường hãn, miễn cưỡng vào chuẩn thánh chi cảnh, nhưng bởi vì hắn bản thân tiềm lực có hạn, cái này cảnh giới cũng là cứng rắn chồng lên đi. Kỳ thật ngược lại cũng bình thường, yêu tộc thập đại yêu thánh bên trong, ngoại trừ số ít chính là căn tính hơn người, chính mình tu hành đột phá chuẩn thánh, nhưng đại bộ phận đều là yêu tộc lấy cả tộc chi lực tạo ra chuẩn thánh, nhưng cũng bất quá chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới, lại không tăng lên khả năng, xem như tiềm lực hao hết. Cường tạo chuẩn thánh nhìn như rất không có khả năng, nhưng bằng mượn yêu tộc khí vận, còn có chiếm cứ thiên đình đoạt được khí vận, cưỡng ép để mấy người đột phá tới này cảnh ngược lại cũng không phải là không được. Bất quá, tuy là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng khoảng cách tổ vu từng cái chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao vẫn như cũ quá xa, đây cũng là yêu tộc chuẩn thánh số lượng xem ra còn nhiều một ít, nhưng như cũng bị vu tộc cao tầng chiến lược áp chế gắt gao nguyên nhân. Huống chi vu tộc vẫn là bây giờ hồng hoang am hiểu nhất chiến đấu chủng tộc, chiến đấu cơ hồ là chủng tộc bản năng, cho nên vẫn là không đáng chú ý, nếu không chỉ dựa vào hơn 10 vị chuẩn thánh liền có thể đem vu tộc triệt để hủy diệt, vẫn là quá chậm. Đế Tuấn nghe vậy lắc đầu. Kế Mông nghĩ mở miệng, muốn hay không chia ra hành động dạng này hiệu suất sẽ cao rất nhiều. Kỳ thật hắn thấy Đế Tuấn dạng này quá cẩn thận, nhân tộc thực lực như thế yếu đuối, liền ra dáng chống cự đều không có, chính là tùy tiện một cái đại la kim tiên cảnh giới đại yêu xuất thủ, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mà bây giờ Đế Tuấn lại chỉ là phân ra đến đường, mà lại một hàng nhất định phải có hai vị yêu thánh cùng tồn tại, một người xuất thủ, một người cầm yêu tộc trọng bảo nhiễu loạn thiên cơ. Cũng không biết tại phòng bị cái gì. Đế Tuấn lắc đầu, không được, cứ dựa theo bây giờ an bài làm việc, không thể đại ý, tận lực tăng thêm tốc độ là được. Mà tại một phương hướng khác, Quỷ Sa cùng Thương Dương đồng hành, đang chuẩn bị đối một cái chọn chúng nhân tộc bộ lạc độc thủ. Phía trước cái này bộ lạc nhưng có người tu hành. Quỷ Sa hỏi một bên Thương Dương. Thương Dương tên là Dê, bản thể thật là chim, chính là thanh vũ một chân chi chim, cùng Quỷ Sa một dạng, đều là nguyên bản phượng tộc đại tướng. Thương Dương thiện báo trước phúc họa, ở phương diện này bản sự gần với bạch trạch. Tại thiên đình bên trong cũng là rất được tin nặng. Thương Dương lắc đầu, ta cẩn thận dò xét một phen, cái này trong bộ lạc nhân tộc vẫn như cũ rất là nhỏ yếu, chính là liền vừa bước vào tu hành cũng không có. Nhân tộc vốn là nhỏ yếu, thọ mệnh lại ngắn, cái này các loại chủng tộc dễ dàng nhất đoạn tuyệt tu hành truyền thừa. Nếu là không người dẫn đạo giáo hóa, mấy đời người xuống tới liền triệt để rơi mất. Quỷ Sa nói về nhân tộc, khẩu khí có chút khinh thường. Lần này diệt nhân tộc chính là hắn một miệng đề nghị, bất quá ngược lại cũng hợp tình hợp lý, bởi vì bây giờ nhân tộc trong mắt bọn hắn cũng bất quá là miễn cưỡng có thể gọi là vì khẩu phần lương thực tồn tại. Bất quá nhân tộc này mặc dù yếu, nhưng vị đạo quả thực không tệ. Quỷ Sa liếm môi một cái. Nếu không phải những này nhân tộc còn có tác dụng lớn, ta khả năng nhịn không được đem bộ lạc này một miệng nuốt mất. Yêu tộc ăn người ngược lại cũng không phải bây giờ mới có thói quen, tại trước đây thật lâu, nhân tộc vừa mới sinh ra thời điểm, liền có yêu tộc ăn thịt người, mà lại phát hiện cái này cấp sinh vật tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng ăn chi có đại lợi. Nhân tộc này tiên tiên đạo thể, yêu tộc ăn có trợ giúp biến hóa, có thể tăng tiến tu vi, tuy nhiên ăn người quá nhiều sẽ tăng nghiệp chướng, nhưng đối với đại đa số yêu tộc mà nói, chỉ cần có thể mạnh lên, ai sẽ không ở trên người lưng một chút nghiệp nhân quả. Chỉ lúc trước Đế Tuấn không phát lời nói, nhân tộc sau lưng lại có thánh nhân, bọn họ cũng không dám quá mức, nhiều lắm là bắt đi một số người, vụ trộm bữa ăn ngon. Nhưng bây giờ Đế Tuấn hạ lệnh đồ giết nhân tộc, yêu tộc liền triệt để không có cố kỵ, mặc dù đại đa số nhân tộc tinh huyết sinh hồn đều muốn thu thập lên, mang về thiên đỉnh, nhưng mình giữ lại một bộ phận xuống tới, cũng không có gì. Thương Dương nghe vậy khẽ nhíu mày, đồ giết nhân tộc cũng không sao, nhưng là nuốt ăn thịt nhân loại, hắn lại không thích, nhưng chờ hắn nhìn đến Quỷ Sa cái kia một thân oán sát chi khí, nghiệp chướng cuốn thân, nhân quả trung điệp, hắn liền không lời có thể nói. Cái này Quỷ Sa căn bản không thèm để ý những vật này, mà lại Quỷ Sa chủng tộc thiên phú liền cùng linh hồn có quan hệ, nuốt ăn sinh hồn ngược lại cũng bình thường. Đã không có người tu hành, vậy liền chuẩn bị động thủ đi. Vẫn là ngươi che lấp thiên cơ, ta đến động thủ. Quỷ Sa cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, cần phải tăng tốc chút tốc độ, mau chóng đi tìm tiếp theo nhân tộc bộ lạc, nhiệm vụ của bọn hắn rất nặng. Tốt, chờ một chút. Thương Dương vừa mới ứng tiếng tốt, lại đột nhiên dừng lại động tác, chân mày hơi nhíu lại, có vẻ hơi kinh nghi bất định. Quỷ Sa nghe vậy động tác một trận, thế nào? Chẳng lẽ là dò xét có sai? Chẳng lẽ là bộ lạc này bên trong ẩn giấu đi cái gì đại năng tu sĩ? Thương Dương lắc đầu, cũng không phải là như thế, nhưng ta luôn cảm thấy không ổn, có chút bất an, lại không biết cái này bất an đến từ nơi nào. Quỷ Sa nghe vậy cười, đã dò xét không sai, vậy còn chờ gì? Trực tiếp động thủ, chỉ cần chúng ta động tác mau mau, làm xong mau chóng rời đi, hết thảy không đều giải quyết. Chờ một chút. Thương Dương ngăn lại vừa muốn động tác Quỷ Sa, không được, muốn không cái này bộ lạc coi như xong đi. Chúng ta lại đi tìm một cái chính là, ta vẫn là cảm giác không đúng. Quỷ Sa sắc mặt khó nhìn lên, hắn cảm thấy Thương Dương lá gan này cũng quá nhỏ một số. Một cái nho nhỏ nhân tộc bộ lạc, lại không có mai phục, lại còn cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 123, tọa nhân thanh sư, đèn vàng đốt tay áo. Thương Dương, ngươi không cần như thế đi. Ngươi nếu vẫn như cũ như thế sợ đầu sợ đuôi, cái kia còn tu hành cái gì? Vẫn như cũ trốn vào ngươi trong sơn động kia, ở ẩn không ra tốt. Quỷ Sa trên mặt điểm ai, hai người cùng thuộc phượng tộc, nhưng nguyên lai tại phượng tộc thời điểm, Thương Dương địa vị lại cao hơn hắn một số, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Nguyên Phượng nói Thương Dương báo trước phúc họa, tỉnh táo thế nhân, chính là điểm lành chi chim, nhưng Quỷ Sa thôn hồn ăn phách, hung lệ chi khí quá nặng, chính là hung vật. Từ hai người này ở trong tộc đãi ngộ liền hoàn toàn khác biệt, sau đó Nguyên Phượng rút đi, Quỷ Sa trực tiếp thêm vào thiên đình, nhưng Thương Dương lại là trốn ở trong xào huyệt, dự định ở ẩn không ra, yêu tộc thiên đình nhiều lần mời làm việc, hắn cũng không tới, cuối cùng vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất cầm hôn độ trùng, uy bức lợi dụ mới gia nhập thiên đình. Bây giờ Quỷ Sa nói chuyện như vậy, chính là tại vạch trần Thương Dương vết sẹo. Nếu là trước kia, Thương Dương nghe nói lời ấy, nhất định sẽ không cùng Quỷ Sa từ bỏ ý đồ, nhưng hôm nay hắn mặc dù lửa giận trong lòng bốc lên, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Ngươi nếu muốn đi, vậy liền đi thôi. Ta sẽ lập tức rời đi nơi này. Thương Dương ngữ khí đều dồn dập, bởi vì hắn loại kia dự cảm bất tường càng phát ra rõ ràng, ngay từ đầu chỉ là loáng thoáng, nhưng bất qua trong chốc lát, hắn liền có loại đại họa lâm đầu đảo giác. Bản năng nói cho hắn biết, cần muốn mau rời khỏi nơi đây, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Phải biết nơi này chính là có hắn cùng Quỷ Sa hai người, mà lại đều vẫn là chuẩn thánh cảnh giới, thực lực như vậy, không nói hoành hành hùng hoàng, nhưng đại bộ phận địa phương bọn họ đều có thể đi được. Người chăm chú. Quỷ Sa gặp Thương Dương phản ứng như thế, rốt cục đã nhận ra một tia không đúng, Thương Dương đã có thể nói ra lời này, tất nhiên là cảm giác không ổn, mặc dù hắn có chút chần chờ, nhưng cũng không thể không thận trọng. Ngay tại Quỷ Sa còn chưa quyết định phải trang rời đi, Thương Dương đã chuẩn bị mặc kệ Quỷ Sa kịp thời thoát ra thời điểm, phía chân trời xa xôi xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ. Lấy Quỷ Sa cùng Thương Dương tu vi cảnh giới, tự nhiên trước tiên liền phát giác khác thường, hai người gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nơi đây. Chỉ thấy một cái thân mặc giản làm đã bảo, dùng một quan kéo châm cài thiếu niên, tay cầm một chiếc đèn vàng, dạng chân một đầu cựu thủ thanh sư mà đến. Hãy còn cách hứa xa, liền nghe được thiếu niên này hét lớn một tiếng, các ngươi người nào? Dám sát hại ta nhân tộc, tội tại không xá, thực sự đang chém. Cái kia trên mặt thiếu niên nổi giận phừng phừng, âm trầm như thủy, loại kia ánh mắt phảng phất muốn đem người trước mắt ăn sống nuốt tươi. Đây cũng là như lời ngươi nói biến cố. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi cảm giác được nguy hiểm chính là người này? Một giới tiểu tiểu thiên tiên, ngược lại là dưới trướng đầu này sư tử, có chút đạo hạnh, bất quá một giới đại yêu, vậy mà cam tâm biến thành tọa kỵ, mất hết ta yêu tộc thể diện, quả thật nên chết. Quỷ Sa nhìn người tới liếc một chút, sau đó đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng, nhìn về phía Thương Dương ánh mắt bên trong, vẻ châm chọc càng sâu. Thương Dương đồng dạng sắc mặt khó coi, hắn cũng không biết mình là không phải sai lầm, nhưng trước mắt xác thực chỉ đã tới một cái nho nhỏ nhân tộc thiên tiên, cho dù đầu kia thanh sư một chút mạnh hơn một số, nhưng cũng bất quá đại la sơ kỳ, thực lực thế này, làm sao có thể đầy đủ thương tổn đến hai người. Nhưng hắn cho đến bây giờ, trong lòng loại kia sợ hai y nguyên còn tại, chẳng lẽ người trước mắt chính là cái gì đỉnh tiêm đại năng, che giấu tu vi, cố ý tiêu khiển bọn họ. Lại hoặc là ẩn tàng có bài tẩy gì, có thể thuấn sát hắn cùng Quỷ Sa. Chờ đến người đổi tới phụ cận, còn không đợi thiếu niên kia lên tiếng lần nữa, Quỷ Sa liền trước lên tiếng, không tệ, không tệ, một cái nhân tộc thiên tiên, giết thu hoạch càng lớn, có thể so với mấy vạn nhân tộc phản tụ. Còn có cái kia thanh sư, người ta vốn thuộc yêu tộc, ngươi nếu là ngoan ngoan qua đến cho ta đập cái đầu, ta liền tha mạng của ngươi, mà còn chờ ta diệt cái này nhân tộc bộ lạc, phân ngươi một nửa miệng ăn, nếm thử tại chỗ như thế nào. Thiếu niên nghe vậy giận dữ, vậy mà ở ngay trước mặt hắn thảo luận muốn tiêu diệt nhân tộc, muốn ăn thịt người ăn thịt, cực kỳ càng rỡ, mà lại vừa mới một đường mà đến, hắn nhìn thấy rất nhiều chết oan người, trong lòng đang là bi thương xúc động phẫn nộ thời điểm, cho nên lập tức liền nhịn không được, nâng lên trên tay đèn vàng, liền muốn thôi động dưới hông thanh sư giết tới. Thanh sư trong lòng gọi hỏng bét, tiểu tổ tông, ngươi chờ chút, hai người kia lợi hại, chúng ta buộc cùng một chỗ sợ cũng không phải là đối thủ a. Tọa nhân thị căn bản không nghe, bọn họ giết ta nhân tộc, cùng ta có thủ không đợi trời chúng, ta ha có thể lùi bước. Ngươi lên hay không lên? Không lên ta liền chính mình đi. Người tới chính là Triệu Huyền nhỏ nhất đệ tử Tọa Nhân Thị, còn có Tọa Kỵ Thanh Sư. Lúc trước Triệu Huyền còn tại Tọa Nhân Thị bộ tộc phụ cận ẩn tu, sau khi nghe được đất thiên địa lại thệ, liền hỏa tốc chạy tới U Minh huyết hải, mà Tọa Nhân Thị bởi vì trần duyên chưa hết, liền vẫn như cũ lưu tại nhân tộc tu hành, mà Thanh Sư cũng bị hắn lưu ở bên kia, một bên tiếp tục rời núi ma luyện, một bên vì Tọa Nhân Thị hộ đạo. Dù sao cũng là cái đại La Kim Tiên chi cảnh, dù là gặp phải lợi hại đại năng lực có chưa đến, nhưng đồng dạng nguy hiểm lại đủ để ứng phó. Thanh Sư nghe xong Tọa Nhân Thị lời này, liền biết mình là không khuyên nổi hắn, đến mức không thể nói, để Tọa Nhân Thị chính mình giết tới. Đừng nói giỡn, nếu là Tọa Nhân Thị bị hai người này giết, hắn lại còn sống, liền đợi đến lao ra đem hắn rút gân luồn ra, pha hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh đi. Thanh sư thống khổ nhắm mắt lại, sau đó trở lại lần nữa mở mắt lúc, thần sắc nghiêm nghị, ngựa khí trầm trọng, Tọa Nhân Thị, ngươi lại nghe cho kỹ, phía trước hai người kia cảnh giới kỳ cao, chính là chuẩn thánh chi cảnh, tuy nhiên xa kém xa lão gia trên thân loại kia cẩn trọng khủng bố, nhưng cũng không phải chúng ta có thể địch, ngươi muốn xuất thủ, ta cũng ngăn không được ngươi, nhưng đợi chút nữa do ta chủ công, ngươi ở bên dùng ngươi cái kia bảo đang phối hợp tác chiến, không được trực tiếp cùng bọn hắn mạnh bính. Toại nhân thị liên tục gật đầu, hắn chưa bao giờ tham dự qua như thế chém giết sự tình, từ tu hành đến nay, nhiều lắm là chính là giúp trong bộ lạc tộc nhân diệt sát một số yêu thú, vẫn là loại kia không thế nào mạnh. Cho nên nghe thanh sư chuẩn không sai, đây là sư tôn tọa kỵ, tất nhiên sẽ không lừa tại hắn. Chỉ là hắn làm sao biết, thanh sư dài cho tới bây giờ, lại tại Triệu Huyền dưới trướng dựa vào ăn kim đan đột nhiên tăng mạnh, cả một đời đánh qua không còn không có đầu hắn nhiều. Đối cảnh giới cao giữa các tu sĩ đấu pháp càng là rốt đặc cắn mai. Thật là một cái dám nói, một cái dám tin. Thanh sư vận sức chờ phát động, chờ trên lưng thoại nhân thị chuẩn bị tốt thôi động đèn vàng về sau, đột nhiên thoát ra, hướng trước người gần nhất quỷ sa đánh tới. Quỷ sa thấy thế cười lạnh một tiếng, không biết cái gọi là đồ vật, chỉ là đại la, tiểu thiên tiên cũng dám ra tay với ta. Thật là muốn chết. Chờ thanh sư bổ nhào vào phụ cận, quỷ sa chỉ là nâng lên tay áo hung hăng vung lên, thanh sư cùng thoại nhân thị liền bay rất ra ngoài, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, chỉ một thoáng mặt như giấy vàng, may mà một kích này chính là bị thanh sư thụ. Toại nhân thị chỉ là nhận lấy dư âm tác động đến, nhưng cũng mười phần không dễ chịu, lúc này hắn mới hiểu được thanh sư nói, hai người bọn họ căn bản đánh bất quá người ta. Bất quá bọn hắn lần này xuất thủ, ngược lại cũng không phải không có một chút thu hoạch, hắn vừa mới thôi động đèn vàng, thả ra một đạo hỏa diễm, thuận thế dẫn đốt quỷ sa ống tay áo. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 124, che trời cự trưởng, hóa thân minh đế.